Chương 302, đến từ tiên giới bí bảo, Thiên Thiền Linh Diệp 2 chương 302, đến từ tiên giới bí bảo, Thiên Thiền Linh Diệp bọn chúng kiến thức phi phạm, tự nhiên sẽ hiểu Thiên Thiền Linh Diệp là bực nào bất phàm bảo vật. Nhưng là mình chủ nhân chân không bước ra khỏi nhà, thế mà liền có người tự mình đưa bảo tới cửa, đích thật là lớn lao khí vận. Hiện tại bọn chúng đều có chút chết lặng, cảm giác chính mình chủ nhân chính là đa bảo đạo nhân, trên thân cuối cùng sẽ hội tụ tầng tầng lớp lớp bảo vật. Nếu là bị ngoại giới tu sĩ biết được, đều không biết rõ sẽ có bao nhiêu người triệt để đi cùng. Không nghĩ tới thế mà từ cái này kim đan tu sĩ trên thân thu hoạch được như thế bảo vật. Quả nhiên, mặc kệ là tán tu cũng tốt, tông môn tu sĩ cũng được, trên thân đều có thể có khác biệt trình độ kỳ ngộ. Có thời điểm một ít tán tu khả năng vận khí vô cùng tốt, đạt được một loại nào đó cơ duyên, từ đó nhất phi trùng thiên. Khương Phạm ánh mắt lấp lóe. Hắn đối với lần này thu hoạch cảm thấy rất là hài lòng. May mắn chính mình không có ly khai Hoa Minh thành, mà là lựa chọn lưu tại thành trì bên trong. Nếu là thật sự mượn nhờ Thái Hư chi môn ly khai Đông Châu đại lục, chính mình chỉ sợ cũng sẽ không đạt được đạo này ngũ phẩm cơ duyên. Nếu quả như thật bỏ lỡ cái này cơ hội, chính mình đoán chừng cũng không cách nào đạt được cái này Mai Cửu Thiền Linh Diệp. Chỉ có thể nói, Vẫn Tiên Sơn mạch mảnh này khu vực đích thật là cơ duyên vô số. Cho dù là kim đan tu sĩ trên thân, cũng có thể là ẩn chứa to lớn cơ duyên và bảo vật. Không thể coi thường bất luận cái gì tu sĩ thu hoạch. Ngay cái này thời điểm, Thương Phàm vung tay lên, lập tức đem cái này và cái kim đan tu sĩ thi hải thu vào. Đương nhiên trên người bọn họ túi chữ vật cũng bị toàn diện bỏ vào linh lung tháp không gian. Phu quân, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tô Vi Vi tựa hồ cảm giác được phía ngoài linh lực ba động, nàng từ bên trong đi ra, hiếu kỳ dò hỏi. Không có gì, chỉ là tới mấy cái tiểu bao tạc thôi. Thương Phàm khoát khoát tay, đơn giản đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một cái. Lại có kim đan tu sĩ xâm lấn. Xem ra Hoa Minh thành càng phát hỗn loạn, trước đó nơi nào có tu sĩ dám vào xâm huyết đạo phủ. Tô Vi Vi một đôi mắt đẹp rất là ngưng trọng. Hiển nhiên năm đại nguyên anh tu vi vây khốn Hoa Minh thành, khiến cho toàn bộ thành trì trị an tối nát. Dù sao hiện tại Hoa Minh thành những cái kia cao tầng không đếm xỉa tới sẽ dưới đáy vấn đề trị an. Những cái kia gan to bằng trời cấp tu cảm thấy đó là cái ăn cướp tốt đẹp cơ hội, liền sẽ thừa cơ xuất thủ. Nếu là không có thực lực tu sĩ, sợ rằng sẽ tao nổ kiếp nạn. Không sao, những cái kia cấp tu đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Dám can đảm đến huyết đạo phủ, chẳng qua là tự tìm đường chết thôi. Khương Phàm ôm Tô Vi Vi eo nhỏ nhắn. Ừm. Tô Vi Vi đôi mắt đẹp trợn nhìn tên bại hoại này một chút, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Hai người cứ như vậy tiến vào phòng ngủ, không để ý tới ngoại giới mưa gió. Lại qua mấy ngày thời gian, Vân Trung đạo nhân các loại năm đại nguyên anh vẫn là tại vây khốn Hoa Minh thành, thỉnh thoảng liền xuất thủ tiến đánh. Nhưng là đối mặt tứ giai thượng phẩm trận pháp ngũ hành liên hoa trận, bọn hắn vẫn luôn là không công mà lui. Đối mặt tòa này tứ giai trận pháp, cho dù là nguyên anh tu sĩ đều là bó tay vô sỉ. Dù sao nhân lực nghĩ chống lại tự nhiên lực lượng vẫn là quá khó khăn. Chớ đừng nói chi là, tòa này tứ giai đại trận phía sau còn có nguyên anh tu sĩ điều khiển, cứ như vậy trận pháp uy năng tự nhiên càng tăng mạnh hơn hành. Bất quá đối với huyết đao tiên minh tới nói, tạm thời vẫn là tương đối an toàn. Bởi vì nơi này tụ tập nhiều như vậy kim đan tu sĩ, không có cái nào đồ đần dám can đảm đến xâm lấn. Trừ phi là nguyên anh tu sĩ xuất thủ, nếu không huyết đao tiên minh cũng sẽ không ra vấn đề quá lớn. Cho nên Khương Phạm mấy người cũng rất là an tâm đợi tại huyết đao phủ tu hành. Đương nhiên, Hoa Minh thành cái khác địa phương chỉ an ngược lại là xấu đi không ít. Thỉnh thoảng liền nghe đến có trúc cơ tu sĩ, kim đan tu sĩ vẫn lạc tin tức. Bất quá cái này thời điểm Hoa Minh thành cao tầng đều là tự lo không xong, tự nhiên không có thời gian đi bắt hung thủ. Giờ này khắc này, Hoa Minh thành bên ngoài, Vân Trung đạo nhân các loại năm đại nguyên anh sừng sững giữa không trung, quan sát chúng sinh. Vân Trung đạo nhân, ngươi đến cùng có hay không biện pháp công phá tòa này tứ giai đại trận? Nếu là không có cách nào công phá, chúng ta cũng không có hứng thú lưu tại nơi này lãng phí thời gian. Còn có trước đó ngươi cung cấp thủ lao, chúng ta cũng là sẽ không lui. Một cái tóc trắng nguyên anh mở miệng nói, bọn hắn mặc dù là Vân Trung đạo nhân hảo hữu, nhưng là muốn cho bọn hắn xuất thủ, vẫn là để Vân Trung đạo nhân nỗ lực cái giá không nhỏ, bất quá ngay cả như vậy, làm nguyên anh tu sĩ, cũng là có thời gian thành bản. Nếu như không có hy vọng công phá Hoa Minh thành, như vậy bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục lưu tại nơi này. Dù sao cái này thuần túy là đang lãng phí thời gian. Yên tâm đi, đã ta dám đến tiến đánh Hoa Minh thành, chỗ nào không nghĩ đạt được điểm này. Trên thực tế trước đó ta hướng Thiên Cơ phủ mua một viên tứ giai phá trận phủ. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có Thiên Cơ phủ tu sĩ đem cái này Mai tứ giai phá trận phủ mang tới. Đến thời điểm cái này ngũ hành liên hoa trận lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng ngăn cản được tứ giai phá trận phủ. Vân Trung đạo nhân ngạo nghễ nói ra lá bài tẩy của mình. Tứ giai phá trận phủ. Loại bùa chú này thế nhưng là cực kỳ chân quý. Có thể luyện chế ra loại bùa chú này tu sĩ, thật sự là ít chi lại ít. Dù là thật có thể luyện chế ra đến, cũng sẽ không đối ngoại tiêu thụ, bình thường đều là nội bộ tiêu hóa. Ngươi thế mà có thể tìm tới Thiên Cơ phủ tu sĩ mua được loại bùa chú này. Nghe nói như thế, cái khác tứ đại nguyên anh tu sĩ lập tức lấy làm kinh hãi, ngược lại là không nghĩ tới Vân Trung đạo nhân còn có loại quan hệ này, mà lại cũng nhất định bỏ ra giá cả to lớn. Ha ha, trước đó kia Thiên Cơ phủ nguyên anh trưởng lao thế nhưng là thiếu lao phu không ít ân nghĩa. Hiện tại chẳng qua là trả ân tình thôi. Lần này ta nỗ lực như thế giá cả to lớn, cho nên Hoa Minh đạo nhân nhất định là không thể trốn đi đâu được. Vân Trung đạo nhân siết chặt nắm đấm, đàng đàng sát khí nói. Vì triệt để giải quyết Hoa Minh đạo nhân, hắn hao phí vô số tâm huyết, cũng dùng hết rất nhiều ân tình. Nếu là lần này không thành công lời nói, như vậy hắn liền xem như triệt để phá sản. Cho nên vô luận như thế nào, lần này đều phải thành công, xử lý Hoa Minh đạo nhân, cướp đi trên người đối phương món kia bảo vật. Chúng ta minh bạch. Cái khác tứ đại nguyên anh đều là gật gật đầu, đã Vân Trung đạo nhân rất có nắm chắc, như vậy bọn hắn lại chờ đợi một đoạn thời gian cũng không muộn, dù sao cũng chính là mấy ngày thời gian mà thôi, không đáng kể chút nào. Hiển nhiên một trận to lớn kiếp nạn bao phủ toàn bộ Hoa Minh Thành, trên bầu trời bao phủ vô biên mây đen, sát cơ lan tràn. Chương 303, thoát đi Hoa Minh Thành, kiếp nạn không ra thân. Chương 303, thoát đi Hoa Minh Thành, kiếp nạn không ra thân. Cùng lúc đó, Hoa Minh Thành nơi nào đó địa phương. Siêu. Khương Phàm hài lòng hành tẩu tại đường đi phía trên, trên người hắn dung nhập bí bảo Cựu Thiền Linh Diệp, cả người triệt để ẩn hình, khí tức biến mất, tựa như người tàng hình, bất luận cái gì tu sĩ đều không thể phát giác được hành tung của hắn, hoàn toàn đem hắn xem như là không khí. Hắn đạt được Cựu Thiền Linh Diệp về sau, vẫn luôn tại sử dụng cái này bí bảo lực lượng, khảo thí cực hạn của nó. Cái này mấy thiên hạ đến, hắn càng phát ra phát hiện Cựu Thiền Linh Diệp đích thật là ảo diệu vô tận. Hành tẩu tại đường đi phía trên thời điểm, thế mà bất luận cái gì tu sĩ đều không thể phát hiện hắn. Dù là hắn chui vào Hoa Minh thành phủ thành chủ, Nguyên Anh tu sĩ đều không phát hiện được tung tích của hắn. Quả thực là như vào chỗ không người. Nói thật, nếu như không phải ba cái kia Kim Đan tu sĩ không may cực độ gặp được mình, bọn hắn đại khái suất cũng sẽ không chết, còn có thể tiếp tục tiêu giao tự tại, cướp đoạt cái khác tu sĩ tài nguyên. Thậm chí trở thành Nguyên Anh tu sĩ cũng không phải là chuyện không thể nào. Cho nên hắn cảm thấy tại tu tiên giới bên trong, vẫn là vận khí quan trọng hơn một điểm. Nếu như xui xẻo lời nói, mặc kệ là tư chất lại cao hơn, trên thân bảo vật lại nhiều, cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà lại trên người mình bảo vật đều sẽ bị cái khác tu sĩ đạt được, vì người khác làm áo cưới. Hoa Minh thành quả nhiên càng ngày càng hỗn loạn, cũng không biết rõ còn có thể kéo dài bao lâu. Khương Phàm híp mắt, hắn nhìn thấy trên đường phố tu sĩ càng ngày càng ít, rất nhiều tu sĩ đều là trốn ở phủ đệ ở trong. Bởi vì theo bên trong thành trì an tối nát, thường xuyên xuất hiện cướp giết sự kiện, vì cam đoan chính mình an toàn, rất nhiều tu sĩ tự nhiên là sẽ trốn ở trong nhà mình, cứ như vậy cũng sẽ không trở thành những cái kia cướp tu mục tiêu nhân vật, từ đó chết oan chết uổng. Đương nhiên huyết đao phủ vẫn tương đối an toàn. Dù sao đầu bình thường tu sĩ cũng sẽ không dám đến Kim Đan tu sĩ đông đảo huyết đao phủ, cái này thuần túy là tự tìm đường chết. Ngay tại cái này thời điểm, hắn cảm giác được chính mình đan điền khí hải chỗ sâu su cắt tị hung phủ bắt đầu chấn động, trên thân khí vận cấp tốc tiêu hao, một cỗ tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Kỳ bảo chi họa, vạ lây tới ao cá, chúng sinh vô tội, cửu tử nhất sinh. Lưu tại Hoa Minh thành, thân hám sát cục, cửu tử nhất sinh, đại hung. Thông qua thái hư chi môn, trở về vạn thú sơn mạch, không đoạt được không có thu hoạch, bình. Ngày mai buổi trưa ba khắc, thông qua thái hư chi môn ngẫu nhiên truyền tống, sau đó hướng bắc phương một đường tiến lên, có thể đạt được một đạo ngũ phẩm cơ duyên, đại cát. Cảm giác được cỗ này tin tức, Khương Phàm bóp bóp nắm tay. Không hề nghi ngờ, hiện tại chính là lại một lần vận mệnh tiết điểm. Mặc dù Hoa Minh thành trong khoảng thời gian này nhìn gió êm sóng lặng, nam đại nguyên anh tu sĩ vây công, tạm thời không làm gì được Hoa Minh thành, nhưng là từ những tin tức này xem ra, Hoa Minh thành bị công phá chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ chỉ đi theo Hoa Minh thành cùng một chỗ cho cùng. Đương nhiên cũng chưa chắc không cách nào còn sống sót, nhưng là tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Thật giống như cái nào đó quốc gia hai tòa thành thị tao ngộ hay đạn, giết chết mấy chục vạn người, có thể ngay cả như vậy, vẫn là có người sống tiếp được, chỉ là phần lớn người đều đã chết mà thôi. Hắn cũng không muốn cược loại này hư vô mở mịn sát suất, cũng hoàn toàn không cần thiết đi cược. Đến cùng là vì cướp đoạt bảo vật gì? Thế mà để Nguyên Anh tu sĩ đều đại động can qua như vậy. Khương Phàm đối với điểm này hết sức tò mò. Đáng tiếc là, Vân Trung đạo nhân cùng Hoa Minh đạo nhân vẫn luôn đối với chuyện này giữ bí mật. Dù là đến loại trình độ này, bọn hắn đều không có đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, mười phần thần bí. Nhưng là có thể làm cho Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ đều như thế trông mà thèm bảo vật, trong đó chân quy trình độ có thể nghĩ. Bất quá hắn cũng không có ngấp nghé loại bảo vật này. Thôi thôi, cái này cũng cùng ta không quan hệ nhiều lắm, vẫn là ngẫm lại như thế nào thoát ly hiểm cảnh đi. Duy nhất đường sống chính là thông qua Thái Hư chi môn ngẫu nhiên truyền tống sao? Khương Phàm sờ lên cái cằm. Nói thật, hắn đã thời gian rất lâu không có tiến hành ngẫu nhiên truyền tống, bởi vì ngẫu nhiên truyền tống thật sự là quá không đáng tin cậy, hắn đều không rõ ràng Thái Hư chi môn sẽ đem chính mình truyền tống đến cái gì địa phương. Nếu là đem chính mình truyền tống đến một chỗ địa phương nguy hiểm, như vậy chính mình nhất định phải chết. Cho nên hắn rất ít sử dụng chức năng này. Bất quá dựa theo su cắt tị hung phủ tin tức đến xem, chính mình hiển nhiên tìm được mở ra ngẫu nhiên truyền tống cơ hội. Hơn nữa còn có cơ hội thu hoạch được một đạo ngũ phẩm cơ duyên. Đối với hắn mà nói, đây chính là một lần tốt đẹp cơ hội. Dù sao trước đó mấy lần ngẫu nhiên truyền tống, hoàn toàn chính xác để hắn tìm được rất nhiều đường lui. Tỷ như Đông Châu đại lục, Hắc Long hải vực, Vạn Thú sơn mạch, Di Lăng đảo quần các loại, những này địa phương đều lưu lại không gian tọa độ. Nếu là mình ngày sau gặp được nguy hiểm, chính mình cũng có thể tùy thời bỏ chạy, không cần lo lắng bị địch nhân vây giết. Mà lại cách xa nhau như thế xa xôi cự ly, liền xem như hóa thần tu sĩ cũng đừng nghĩ truy sát chính mình. Siêu. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức quay trở về huyết đao phủ. Hắn quyết định đem huyết đao đạo nhân các loại kim đan tu sĩ đều mang đi. Dù sao nếu là bọn họ lưu tại nơi này, đại khái suất sẽ bị kiếp nạn tác động đến mà chết. Bị chính mình mang đi, mới xem như có một đầu sinh lộ. Càng trọng yếu hơn chính là, huyết đao đạo nhân bọn người bị chính mình nô dịch về sau, được cho chính mình trung thành tuyệt đối thủ hạ. Ngày sau nếu là mình sáng tạo thế lực, bọn hắn chính là tốt nhất trợ thủ. Bởi vì muốn tìm đến kim đan tu sĩ làm thủ hạ, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tỷ như tại Nam Châu đại lục bên trong, kim đan tu sĩ số lượng có ít, liền xem như muốn tìm đến một chút kim đan thủ hạ, đều là rất khó khăn sự tình, không giống Đông Châu đại lục tài nguyên phong phú, dựng dục đại lượng kim đan tu sĩ. Ngày thứ hai, huyết đao phủ, buổi trưa ba khắc. Huyết đao đạo nhân bọn người, còn có Tô Vi Vi, Lộc U U đều bị Khương Phàm đưa vào đi linh lung tháp nội bộ trong thế giới. Anh phát giác được thời cơ đã đến, Khương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, hắn trước tiên mở ra Thái Hư chi môn. Trên người hắn đại lượng linh thạch đều bị tiêu hao, trọn vẹn tiêu hao 1000 vạn linh thạch, lúc này mới thỏa mãn Thái Hư chi môn nhu cầu. Thế mà tiêu hao nhiều như vậy linh thạch, Khương Phàm cảm thấy rất là giật mình. Hắn thật vất vả mới thu hoạch được 2000 vạn linh thạch, không nghĩ tới trong chớp mắt liền tiêu hao nhiều như vậy. Linh thạch thật là không khỏi hoa. Đặc biệt là Thái Hư chi môn dạng này tiêu hao linh thạch nhà giàu, đồng dạng tu sĩ thật nuôi không nổi nó. Đương nhiên tác dụng của nó cũng cực lớn. Nếu là không có Thái Hư chi môn, hắn cũng không có khả năng chạy khắp nơi, bốn phía tỉ kiếp. Đông. Bất quá Khương Phàm càng thêm mong đợi, đã cần hao phí ngàn vạn linh thạch, như vậy chỉ sợ chuyển tống địa phương tất nhiên sẽ 10 phần xa xôi. Thân hình hắn lóe lên, bước vào Thái Hư chi môn, trong chớp mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại Khương Phàm ly khai Hoa Minh thành không bao dài thời gian, Vân Trung đạo nhân rốt cục thu được đến từ Thiên Cơ phủ tứ giai phá trận phủ. Cái khác tứ đại nguyên anh tu sĩ lập tức nuối lòng một hơi. Bọn hắn cũng không cần tiếp tục ở chỗ này chậm trễ thời gian quá dài. Chư vị ra tay đi, lần này ta nhất định phải để Hoa Minh đạo nhân lưu lại. Vân Trung đạo nhân đằng đằng sát khí nói. Được. Tứ đại nguyên anh tu sĩ đều là gật gật đầu, trên thân tràn ngập nồng đậm sát ý anh trong khoảnh khắc, Hoa Minh thành lập tức bạo phát xưa nay chưa từng có đại chiến. Đợi trong thành tu sĩ cũng tao ngộ xưa nay chưa từng có tai họa. Nhưng là cái này cũng cùng Khương Phàm không quan hệ nhiều lắm, bởi vì hắn đã sớm bỏ trốn mất dạng. Về phần Hoa Minh thành chuyện gì phát sinh hắn cũng không có hứng thú quá lớn tiếp tục để ý tới. Tây Châu đại lục. Đây là cách xa nhau Đông Châu đại lục không biết rõ cỡ nào xa xôi một khối lục địa. Trên cơ bản hai khối lục địa sinh linh, đời này cơ hồ cũng không thể gặp nhau, bởi vì ở giữa gian cách xa xôi hải vực. Không có thượng cổ truyền tống trận, liền xem như hóa thần tu sĩ cũng không có khả năng vượt qua vùng biển này. Đại khái suất sẽ ở trên đường tươi sống chết giả, thọ nguyên hao hết. Chương 303, thoát đi Hoa Minh thành, kiếp nạn không ra thân. 2 chương 303, thoát đi Hoa Minh thành, kiếp nạn không ra thân. Mà Tây Châu đại lục cũng cùng Đông Châu đại lục hoàn toàn khác biệt, đây là yêu tộc chúa tể một khối lục địa, phía trên sinh hoạt đếm mãi không hết yêu tộc sinh linh, nhân loại chẳng qua là Tây Châu đại lục một cái nhỏ yếu chủng tộc, thậm chí chỉ có thể trở thành yêu tộc khẩu phần lương thực, bị yêu tộc đổ sát. Giờ này khắc này, Thiên Tùng sơn mạch. Nơi này là Tây Châu đại lục một chỗ cực kỳ vắng vẻ khu vực, khắp nơi đều là núi non trùng điệp, đại địa hở ra đếm mãi không hết đại sơn, sinh tồn hoàn cảnh 10 phần ác liệt, có thể nói là rừng thiêng nước độc. Siêu. Một chỗ rừng cây bên trong, đang xuất hiện ba đạo nhân loại thân ảnh, một cái nam tử trưởng thành, còn có hai cái tiểu hài. Ba người thất kinh, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, tựa hồ ngay tại đảo vong. Mà cái này nam tử trưởng thành chính là Liêu Chí Quân, còn có hắn song bảo thai nhi nữ Liêu Di Tĩnh cùng Liêu Lương Đông. Phụ thân, chúng ta tại sao muốn từ Hòa Bình Cốc ly khai? 6 tuổi nhi tử Liêu Lương Đông rất là nghi ngờ hỏi. Cái gọi là Hòa Bình Cốc, chính là một chỗ nhân loại căn cứ, nhân khẩu vượt qua 1 vạn người. Cái này đối với Tây Châu đại lục nhân loại tới nói, đã coi là nhạc viên. Chỉ ít không lo lắng bị những cái kia yêu quái ăn hết, trở thành yêu quái khẩu phần lương thực. Đây không phải là chúng ta nhân loại nhạc viên, kia là cái ma quật. Nếu như chúng ta không đi, sớm muộn cũng sẽ bị những cái kia yêu quái ăn hết. Chỉ có chạy trốn, mới có thể chân chính sống sót. Mẹ của các ngươi chính là bị đám kia yêu quái ăn. Liêu Chí Quân cắn răng nghiến lợi nói. Ngay từ đầu thời điểm, hắn coi là Hòa Bình Cốc thật là nhân loại duy nhất nhạc viên, có thể miễn trừ yêu quái uy hiếp. Nhưng là có một ngày hắn thế mà nhìn thấy Hòa Bình Cốc cao tầng thế mà đem một chút cường tráng nhân loại bắt đi, đưa cho yêu quái ăn hết. Hắn liền biết rõ cái gọi là Hòa Bình Cốc chẳng qua là những cái kia yêu quái nhân loại trại chăn nuôi. Nếu là mình không mang theo nhi tử cùng nữ nhi rời đi, sớm muộn đều là yêu quái khẩu phần lương thực. Cho nên thừa dịp trông coi Hòa Bình Cốc yêu quái không chú ý, hắn cấp tốc mang theo nhi tử cùng nữ nhi ly khai. Ngay tại cái này thời điểm, trên bầu trời thình lình xuất hiện mười mấy đầu cánh tựa như sắt thép đúc thành phi tước, hình thể to lớn, vươn ra cánh liền có rộng 3 mét. Bọn chúng bay ở giữa không trung, trên thân tràn ngập hung lệ khí tức. Chẳng qua là nhẹ nhàng vỗ cánh, từng đạo kinh khủng khí lưu hành kích mà đến, trong nháy mắt đánh vào Liêu Chí Quân bọn người trên thân. Trong khoảnh khắc, cái này ba người liền bị đánh ngã xuống đất bên trên thân xuất hiện đạo đạo vết máu, đã là không thể động đậy. Làm sao lại nhanh như vậy? Liêu Chí Quân khó có thể tin. Hắn lúc đầu cho là mình có thể mang theo một đôi nhi nữ chạy thoát, không nghĩ tới trong chớp mắt liền bị bọn này yêu quái đuổi kịp, đối mặt mình bọn này yêu quái quả thực là không hề có lực hoàn thủ, tựa như sâu kiến. Thật sự là ngu xuẩn nhân loại. Nhỏ yếu như vậy tồn tại, thế mà còn dám chạy trốn, quả thực là không biết sống chết. Ngươi cho rằng ly khai Hòa Bình Cốc liền có thể chạy thoát sao? Hoàn toàn là người si nói mộng. Một đầu nhị giai thiết dực tức ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Liêu Chí Quân bọn người, phát ra một tiếng cười lạnh, rất là coi nhẹ nhìn xem mấy cái này nhỏ yếu nhân loại, con mắt để lộ ra một tia tàn nhẫn. Bọn chúng đều là thiết dực tức nhất tộc, phụ trách trông coi toàn bộ Hòa Bình Cốc nhân loại. Bởi vì những này ở tại Hòa Bình Cốc nhân loại đều là bọn chúng nuôi nhốt lên, thuộc về thức ăn của bọn họ. Bây giờ thấy thức ăn của mình chạy trốn, tự nhiên tiến lên bắt lấy. Sở dĩ không có xuất thủ giết chết Liêu Chí Quân bọn người, tự nhiên là bởi vì nhân loại tại Tây Châu đại lục rất đáng tiền, thuộc về thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn. Một cái còn sống trưởng thành nhân loại, tối thiểu có thể bán đi 10 khối linh thạch. Nếu như là chết mất nhân loại, vậy cũng chỉ có 1 khối linh thạch, mất giá rất nhiều lần. Cho nên không cần thiết, bọn chúng cũng sẽ không giết chết nhân loại, mà là đem còn sống nhân loại đưa đến khác yêu quái bàn ăn. Cứ như vậy, bọn chúng liền có thể kiếm rất nhiều tiền. Cũng chính là bởi vì dạng này, những này Hòa Bình Cốc nhân loại đối với sát tức tộc tới nói, coi là trọng yếu tài sản nơi phát ra. Xong, cái này triệt để xong. Liêu Chí Quân vô cùng tuyệt vọng, mặt xám như tro. Hắn biết mình bị bọn này yêu quái bắt lấy, mình đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng không chỉ chính mình sẽ chết, chính liền nữ nhi cùng nhi tử đồng dạng sẽ chết. Chẳng lẽ trên thế giới này nhân loại chỉ có thể trở thành yêu quái khẩu phần lương thực, không có còn sống sót cơ hội sao? Cái này Lao Thiên đối nhân loại già sao hắn bất công? Nội tâm của hắn chỗ sâu tuôn ra vô tận không cam lòng. Lão đại, nhân loại mặc dù nhỏ yếu, nhưng là vị đạo cực tốt. Đáng tiếc chúng ta thật sự là quá nghèo, không có cách nào hưởng thụ nhân loại dạng này cao đẳng nguyên liệu nấu ăn. Một đầu Thiết Dực Tức tiếp hắn nói, dù sao đây chính là Thiết Dực Tức nhất tộc trọng yếu tài sản nơi phát ra, bọn chúng cũng không thể tùy ý ăn hết. Nếu không tất nhiên sẽ bị trong tộc trọng phạt. Nghe nói thượng cổ thời đại thời điểm, nhân tộc vẫn là 10 phần cường đại, đủ để cùng chúng ta yêu tộc tranh phong. Nhưng là trải qua dài dằng dặc tuyết nguyệt, nhân tộc triệt để là bại, chúng ta yêu tộc trở thành phiến đại địa này chỗ thể, cho nên nhân loại bị chúng ta đuổi tận giết tuyệt, cho tới bây giờ đã trở thành gần như diệt tuyệt giống loài, cần chúng ta bảo hộ mới có thể còn dư lại một chút. Thật hay dạ, nhỏ yếu như vậy nhân loại, thế mà có thể cùng chúng ta yêu tộc tranh phong, cái này cũng không khỏi quá giật đi, đến cùng là từ đâu tới lời đồn? Ta là từ mô vốn cổ lão thư tịch phía trên nhìn thấy ghi chép, luôn cảm giác đây là nhân loại nói quắc ra, nhân loại chẳng qua là cao đẳng nguyên liệu nấu ăn thôi, làm sao có thể là chúng ta yêu tộc đối thủ đâu? Đương nhiên là lời đồn, dù là ta đứng đấy bất động mặc cho những này nhỏ yếu nhân loại độc thủ, đều không tổn thương được trên người của ta một cây lông vũ, dạng này nguyên liệu nấu ăn làm sao có thể làm gì được chúng ta? Thật sự là không biết rõ cái nào ngu xuẩn biết thư tịch, đều không có điểm thưởng thức. Tốt, bớt nói nhiều lời, đem mấy cái này cao đẳng nguyên liệu nấu ăn bắt về, lần này cần bán được phụ cận Lôi Hộ tộc, nghe nói bọn chúng dự định tổ chức yến hội long trọng, cần đại lượng nhân loại nguyên liệu nấu ăn làm yến hội đồ ăn. Ha ha, nói như vậy chúng ta Thiết Dực tộc chẳng phải là có thể thừa cơ kiếm một món hời. Rất nhiều Thiết Dực tức rất là hưng phấn nói. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo nhân loại thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại đông đảo Thiết Dực tức trước mặt, từ đằng xa phi hành mà tới. Cái này, chuyện gì xảy ra? Vì sao nơi này còn có một cái nhân loại? Chẳng lẽ Hòa Bình quốc còn bị mất cái khác nhân loại sao? Ách, cũng không có tương quan ghi chép, có thể là khác địa phương tới. Ha ha, chẳng lẽ đây không phải là chuyện tốt sao? Lại nhiều 10 khối linh thạch, tương đương với kiếm ngoại khoái. Đông đảo Thiết Dực tức nhìn thấy cái này bỗng nhiên xuất hiện nhân loại, lập tức liền động. Nhưng là rất nhanh bọn chúng trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, cảm thấy cái này nhân loại đơn giản chính là đưa tới cửa nguyên liệu nấu ăn. Nơi này là cái gì địa phương? Các ngươi có thể nói cho ta biết không? Cái này nhân loại dĩ nhiên chính là Khư Phàm, hắn thông qua Thái Hư Chi Môn đi tới cái này xa lạ địa phương, sau đó dựa theo Su Cắt Tị Hung Phủ nhắc nhở, một đường hướng bắc phi hành. Kết quả hắn lại đụng phải trước mắt bọn này yêu quái. Chương 304, vượt qua kiếp nạn, lại được ngũ phẩm cơ duyên. Chương 304, vượt qua kiếp nạn, lại được ngũ phẩm cơ duyên. Nói cho ngươi, chỉ là nguyên liệu nấu ăn thôi, có tư cách gì hướng chúng ta tra hỏi? Lập tức quỳ xuống cho ta để xin tha. Một đầu nhị giai Thiết Dực tức sắc mặt dữ tợn, ở trên cao nhìn xuống đối Khương Phàm nói. Nó hoàn toàn không đem trước mắt cái này nhân loại để vào mắt, bởi vì tại nó dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, nhân loại như là sâu kiến, bị bọn chúng yêu tộc tùy ý săn giết, thậm chí hiện tại còn bị yêu tộc nuôi nhốt bắt đầu, cùng gia súc không kém bao nhiêu. Cho nên ai sẽ người đối diện súc có cái gì tốt ngữ khí? Cái khác Thiết Dực tức đều là hiếu kỳ nhìn xem Khương Phàm, bọn chúng tựa hồ còn là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ lạ như vậy nhân loại, bởi vì trước mắt cái này nhân loại thế mà đối bọn chúng không có bất luận cái gì e ngại. Nếu như là cái khác nhân loại nhìn thấy bọn chúng, tất nhiên sẽ hoảng sợ bất an, run rẩy không thôi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chỗ nào như là cái này ra hỏa dạng này, thế mà còn dám tiến lên hỏi đường, thật sự là thật bất khả tư nghị. Một đám dẹp lông xuất sinh cũng dám đối ta là lối om sòm. Lá gan ngược lại là rất béo tốt. Khương Phàm liếc xéo một chút, nắm vào trong hư không một cái, một cỗ kinh khủng kim đan pháp vực nghiền ép xuống tới, dễ như trở bàn tay bao phủ mười mấy đầu Thiết Dực tức, lực lượng kinh khủng oanh kích trên người chúng. A! Trong khoảnh khắc, bọn này Thiết Dực tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bọn chúng nhao nhao từ trên cao ở trong rơi xuống, hung hăng nện ở đại địa phía trên, cứ thế mà ném ra một cái hố sâu to lớn, bùn đất vẩy ra. Lập tức bọn chúng ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, liền thân trên xương cốt đều vỡ vụn. Làm sao có thể? Nhân loại làm sao lại có được lực lượng như vậy? Bọn này Thiết Dực tức quả thực là không dám tin tưởng, mãnh liệt đau đớn cấp tốc lan tràn toàn thân, bọn chúng còn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, trước mắt cái này nhân loại thực lực tựa hồ có thể so với Thiết Dực tức tộc trưởng. Nhưng là cái này cũng không khỏi quá khoa trương, chỉ là nhân loại mà thôi, làm sao lại có được tam giai yêu tu đồng dạng thực lực, đây rốt cuộc là dựa vào cái gì à? Cái này ra hỏa lại là từ đâu mà đến? Một cố khó nói lên lời khủng hoảng phun lên trong lòng của bọn nó. Đừng giết bọn chúng, trước sứ hồn. Cái này thời điểm, Hỗn Nguyên phủ bút thanh âm truyền ra. Trên thực tế nếu như Khương Phàm muốn giết chết bọn này yêu quái, một cái ý niệm trong đầu xuống tới, cũng đủ để cho bọn chúng hồi phi yên diệt. Sở dĩ bọn chúng hiện tại vẫn là trọng thương trạng thái, chỉ là bởi vì hắn tạm thời không muốn để cho bọn chúng chết. Bởi vì thông qua Thái Hư Chi Môn truyền tống đến cái này xa lạ địa phương, để hắn đối với cái này địa phương rất không hiểu rõ, không biết chính là lớn nhất sợ hãi, cho nên hắn cần bản địa sinh linh vì hắn cung cấp nơi này tình báo. Ngay một giây sau, Hỗn Nguyên phủ bút bay ra, ngòi bút của nó nhẹ nhàng gạch một cái, từng đạo kim sắc quang mang trong nháy mắt không có vào bọn này yêu quái linh hồn chỗ sâu, sau đó linh hồn của bọn chúng tựa hồ biến thành một bản thư tịch. Phía trên vô số tin tức đều bị Hỗn Nguyên phủ bút thấy rõ. Đây cũng là Hỗn Nguyên phủ bút đặc hữu năng lực, siêu hồn và phách. So với bất kỳ siêu hồn chi thuật cũng còn lợi hại hơn, có thể thấy rõ địch nhân linh hồn ký ức, thu hoạch được rất nhiều tình báo. Khương Phàm, nơi này là Tây Châu đại lục. Hôn Nguyên Phù bút lộ ra hiểu rõ thần sắc, nó đem chính mình biết đến tin tức cũng chuyển cho Khương Phàm. Tây Châu đại lục, thế mà truyền tống đến cái này địa phương, khó trách hao phí nhiều như vậy linh thạch. Bất quá khối này đại lục lại là yêu tộc chúa tể lục địa, nhân loại ở chỗ này sinh tồn thật sự là gian nan. Khương Phàm nhíu mày, hắn thông qua những này thiết dược tức linh hồn ký ức, lập tức biết được chính mình thân ở địa phương, đồng thời cũng hiểu biết Tây Châu đại lục đơn giản một chút tình báo. Mặc dù tại Đông Châu đại lục, Nam Châu đại lục các loại địa phương thu hoạch được một chút liên quan tới cái khác đại lục tin tức, nhưng là Thái Hư giới bốn khối đại lục đã sớm không biết rõ ngăn cách bao nhiêu năm, lẫn nhau ở giữa tu sĩ cũng không biết rõ đối phương kỹ càng tình báo. Dù sao muốn vượt ngang hai đại lục địa, thật sự là quá mức khó khăn. Cho dù là hóa thần tu sĩ nghĩ vượt ngang vô biên hải vực, đều đủ để hao hết cả đời. Cho nên vô số năm trôi qua, cũng không có gì tu sĩ có thể đến một khối khác lục địa. Dù cho có một ít may mắn tìm được thượng cổ truyền thống trận, nhưng là nhân số thật sự là quá ít, cũng không ảnh hưởng được đại cục. Nhân loại, ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta thế nhưng là thiết dự tức tộc sinh linh, là phương viên 3000 dặm bá chủ. Nếu là ngươi can đảm dám đối với ta động thủ, tất nhiên sẽ lọt vào thiết dự tức tộc truy sát. Đến thời điểm mặc kệ ngươi đi cái gì địa phương, vậy cũng là một con đường chết. Đầu kia nhị giai thiết dự tức ngoài mạnh trong yếu khủng hoảng nói, ý đồ tìm kiếm một chút hy vọng sống. Rất tốt, vậy liền để như vậy thiết dự tức tộc tới giết ta. Ta ngay tại nơi này chờ. Khương Phàm thản nhiên nói, hắn vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình nghiền ép xuống tới. Ngay trong khoảnh khắc, mười mấy đầu thiết dự tức trong nháy mắt mất mạng, thất khiếu chảy máu, triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức. Bọn chúng con mắt mở cực lớn, quả thực là chết không nhắm mắt, bởi vì bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế mà lại chết tại một cái nhân loại trên tay. Đây là trăm ngàn năm đến nay chưa hề phát sinh sự tình. Ngu xuẩn, lại dám uy hiếp chủ nhân, chín đầu mệnh đều không đủ chết. Vạn Hóa Đan Lô rất là khinh bỉ nhìn xem bọn này thiết dược tước, thông qua vừa rồi ký ức tin tức đến xem, thiết dược tước tộc cũng chính là cái kim đan chủng tộc thôi, người mạnh nhất chính là tộc trưởng, tu vi cũng chính là tam giai cấp độ. Toàn bộ thiết dược tước tộc khả năng liền tồn tại ba cái tam giai yêu tu. Đối với mình chủ nhân đến nói, hoàn toàn không tạo được uy hiếp. Lui một vạn bước tới nói, coi như đối phương có được tứ giai yêu tu che chở, nhưng là mình chủ nhân bằng vào Thái Hư chi môn lực lượng, muốn đánh thì đánh, nghĩ ly khai liền ly khai, hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Cho nên tự nhiên không có khả năng sợ hãi đối phương uy hiếp. Đông. Ngay tại cái này thời điểm, một cỗ tin tức trong nháy mắt không có vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu, ngươi kịp thời thoát đi Hoa Minh Thành, tránh thoát một lần sinh tử chi kiếp, ngươi thu hoạch được 20 vạn khí vận điểm, một đạo ngũ phẩm cơ duyên. Cảm giác được cỗ này tin tức, Khương Phàm nhíu mày. Hiển nhiên chính mình đi tới Tây Châu đại lục về sau, đánh chết bọn này yêu quái, coi là triệt để vượt qua kiếp nạn. Hơn nữa còn thu được ngũ phẩm cơ duyên, có thể nói là đại hoạch bội thu. Hắn cảm thấy khí vận đem chính mình chỉ dẫn đến Tây Châu đại lục khẳng định là có nguyên nhân. Cái này địa phương tất nhiên sẽ tồn tại rất nhiều cơ duyên. Đương nhiên Đông Châu đại lục cơ duyên khẳng định cũng rất nhiều, nhưng là hắn tu vi còn chưa đủ. Dù là có cơ duyên xuất hiện dựa theo trước mắt hắn tu vi, cũng không có khả năng đạt được. Có thời điểm thích hợp cơ duyên mới là tốt xấu, cũng không phải là càng chân quý cơ duyên lại càng tốt. Quá mức chân quý cơ duyên, hắn cũng chưa chắc giữ được, thậm chí còn khả năng trêu chọc đến to lớn kiếp nạn. Đạo này ngũ phẩm cơ duyên ngay tại đầu kia nhị giai thiết dự tức trên thân sao? Khương Phàm cảm giác một cái ngũ phẩm cơ duyên tin tức, sau đó ánh mắt rơi vào đã trở thành một bộ thi hài nhị giai thiết dự tức phía trên. Hiển nhiên mình nghĩ đến ngũ phẩm cơ duyên, liền trên người đối phương. Cho nên Su Cắt Tị Hung Phù mới khiến cho chính mình một đường hướng phía bắc phương tiến lên, kết quả gặp cái này và cái phàm nhân. Còn có bọn này thiết dược tước. Siêu. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên, lập tức đem những này thiết dược tước thi hải toàn diện thu lại. Dù sao những này yêu thú thi hải cũng là giá trị không ít tiền, mà lại bọn chúng cũng có thể trở thành nguyên liệu nấu ăn, tăng trưởng tu vi. Rất nhanh Khương Phàm liền từ cái này nhị giai thiết dược tước trên thân thu được ngũ phẩm cơ duyên. Một hạt châu. Khương Phàm nháy một cái con mắt, chính nhìn xem trong tay xuất hiện một viên thấu minh châu, đại khái chỉ có viên thủy tinh lớn nhỏ, nhưng là hắn cũng nhìn không ra viên này thấu minh châu đến tuột cùng có làm được cái gì. Nhưng là đã đây là ngũ phẩm cơ duyên, khẳng định cũng là có giá trị không nhỏ bảo vật. Huyền Tân Châu, đây là Huyền Tân Châu. Chương 304, vượt qua kiếp nạn, lại được ngũ phẩm cơ duyên. 2 chương 304, vượt qua kiếp nạn, lại được ngũ phẩm cơ duyên phát, lần này ngươi là thật phát, làm sao lại đạt được loại này thiên địa kỳ chân. Hôn Nguyên Phù bút nhìn thấy cái này mai trong suốt hạt châu, nhịn không được kêu lên, cảm thấy rất là chấn kinh. Tựa hồ nó cũng không dám tin tưởng Khương Phàm lại có thể đạt được tiên địa kỳ chân Huyền Tân Châu. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, vượt quá nó tưởng tượng. Huyền Tân Châu, đây rốt cuộc là bảo vật gì? Khương Phàm hiếu kỳ hỏi. Huyền Tân Châu thuộc về tiên địa kỳ chân, liền xem như tại thượng cổ thời đại thời điểm, cũng là cực kỳ chân quý bảo vật. Không biết rõ bao nhiêu tu sĩ muốn lấy được Huyền Tân Châu, nhưng là đều không có bất luận cái gì cơ hội. Nó công dụng rất đơn giản, đó chính là có thể luyện chế thành viên thứ hai kim đan, thậm chí là nguyên anh thứ hai. Hôn Nguyên Phù bút cảm khái nói, nó thế nhưng là biết rõ Huyền Tân Châu đến cùng là cỡ nào bảo vật chân quý. Tại thượng cổ thời đại thời điểm, không biết rõ bao nhiêu tu sĩ muốn lấy được Huyền Tân Châu, thậm chí nguyện ý nỗ lực giá cả to lớn. Đáng tiếc là như vậy thiên địa kỳ chân số lượng có hạn, cũng không phải muốn tìm đến liền có thể tìm tới. Đặt ở hiện tại thời đại này đây, nó lúc đầu coi là Huyền Tân Châu đã sớm diệt tuyệt. Ai có thể muốn lấy được Khương Phàm thế mà đạt được cái này thiên địa kỳ chân, vật khí như vậy thật sự là làm cho người ghen ghét. Có thể luyện chế thành thứ hai kim đan. Nghe nói như thế, Khương Phàm con mắt lập tức phát sáng lên. Dù là không cần Hỗn Nguyên Phù bút giải thích cả kẽ, hắn đều rất rõ ràng Huyền Tân Châu chỗ chân quý. Bình thường tới nói, bình thường tu sĩ cũng chỉ có một viên kim đan, một cái nguyên anh mà thôi, trên cơ bản không có khả năng xuất hiện cái thứ hai. Nhưng là trên thế giới lại có dạng này kỳ chân, có thể trở thành thứ hai kim đan. Một khi luyện chế thành công thành thứ hai kim đan, như vậy thực lực khẳng định sẽ tăng vọt, linh lực trong cơ thể có thể gia tăng gấp đôi. Nói thật, đối với bình thường tu sĩ tới nói, linh lực trong cơ thể luôn luôn không đủ dùng, cũng là có cực hạn. Bất quá nếu là có thể có được thứ hai kim đan, như vậy trong cơ thể mình linh lực tối thiểu là cái khác tu sĩ gấp đôi trở lên. Cứ như vậy, chiến lực đều không biết rõ có thể tăng lên gấp bao nhiêu lần. Cho nên tại thượng cổ thời đại, Huyền Tẫn Châu bị vô số tu sĩ điên cuồng cướp đoạt, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cái này nhị giai thiết dược tức không biết hàng a. Trên thân thế mà có được dạng này thiên địa kỳ chân, hiện tại cũng coi là tiện nghi chủ nhân. Vạn Hóa Đan Lô nói, nhưng là nó cảm thấy đây cũng là chuyện đương nhiên, như là Huyền Tẫn Châu dạng này thiên địa kỳ chân, liền xem như kiến thức rộng rãi tu sĩ, cũng chưa chắc sẽ nhận ra. Cái này đến từ thiết dược tức tộc nhị giai yêu tu, đoán chừng kiến thức có hạn, dù là đạt được cái này Mai Thấu Minh Châu, cũng chỉ là sẽ tưởng rằng cái gì kỳ lạ khoáng thạch mà thôi, chỗ nào biết rõ đây là đại danh đỉnh đỉnh Huyền Tẫn Châu. Nếu là đối phương biết rõ điểm này, đoán chừng đã sớm nộp lên cho tộc trưởng, thu hoạch trong tộc ban thưởng. Căn bản không có khả năng lưu trên người mình, chẳng qua là khi làm trang trí vật. Bất quá bất kể nói thế nào, cũng phải cảm kích đối phương không biết hàng, bằng không mà nói Khương Phạm làm sao có thể đạt được cái này Mai Huyền Tẫn Châu đây. Đây không phải là rất bình thường sao? Bảo vật người có duyên có được. Tiêu nhị gia yêu tu nhìn cũng không phải là cái gì có phúc duyên ra hỏa, Huyền Tẫn Châu rơi vào trong tay nó, thuần túy là phung phí của trời, nhưng là rơi vào tay chủ nhân, mới có thể rực rỡ hào quang. Đã ma chung đương nhiên nói. Nó cảm thấy mình trên người chủ nhân linh lực bản thân tiểu hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi, so phổ thông kim đan tu sĩ cường đại nhiều lắm. Nếu là lại được đến Huyền Tẫn Châu, ngưng tụ thứ hai kim đan, thể nội linh lực lại tăng vọt gấp đôi, nó đều không thể chính tưởng tượng chủ nhân linh lực trong cơ thể đến tuột cùng sẽ hùng hậu tới trình độ nào. Chính mình chủ nhân quả nhiên là đạt được thượng thiên yêu quý tồn tại. Các loại bảo vật giống như không muốn mặt chính hướng phía chủ nhân lấy lại. Tây Châu đại lục quả nhiên là một chỗ phúc duyên chi địa. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Mặc dù Tây Châu đại lục là bị yêu tộc chúa tể địa phương, nhân loại tu sĩ ở chỗ này nửa bước khó đi, nhưng là thay lời khác tới nói, nơi này chính là cái không có bị triệt để khai thác bảo tàng chi địa. Tất nhiên sẽ tồn tại rất nhiều cơ duyên không có bị phát hiện, bởi vì yêu tộc cần bảo vật cùng nhân tộc cần bảo vật, rất nhiều thời điểm đều là không đồng dạng. Bị yêu tộc khinh thị đồ vật, có thời điểm đối với nhân loại tu sĩ mà nói, đó chính là hiếm thấy kỳ chân. Cho nên Tây Châu đại lục đối với nhân loại tu sĩ tới nói, tuyệt đối là một chỗ bảo địa. Khí vận chỉ dẫn hắn đi vào Tây Châu đại lục, cũng không phải là không có nguyên do. Nếu là có thể tại cái này địa phương thích đáng kinh doanh, có lẽ sẽ trở thành chính mình nơi đắc đạo. Chết rồi, nhân loại thế mà có thể giết chết yêu quái, loại sự tình này làm sao có thể? Giờ này khắc này, bên cạnh Liêu Chí Quân ba người thấy cảnh này, bọn hắn quả thực là khó có thể tin. Nói thật, sinh hoạt tại Tây Châu đại lục thời gian dài như vậy, bọn hắn nhân loại cho tới nay đều là bị đổ tể đối tượng. Đối mặt yêu quái cường đại, bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Mặc kệ là phẫn nộ cũng tốt, tuyệt vọng, không có lực lượng bọn hắn đối mặt yêu quái, đó cũng là thúc thủ vô sách, thậm chí là nhắm mắt chờ chết. Nhưng là hiện đây này, bọn hắn thế mà thấy được có nhân loại có thể tay không chém giết yêu quái, hơn nữa còn là không cần tốn nhiều sức cái chủng loại kia, một nháy mắt liền diệt sát mười mấy đầu yêu quái, thật sự là quá khoa trương. Bọn hắn đều không tưởng tượng nổi trên thế giới thế mà lại tồn tại mạnh mẽ như vậy nhân loại. Tiên nhân, ngươi khẳng định là tiên giới hạ phàm tiên nhân đi. Tiểu nữ Hải Liễu Di Tĩnh nhịn không được trừng to mắt, khát vọng nhìn xem Khương Phàm. Trước đó nàng từng nghe mẫu thân nói qua, trên thế giới có tiên giới, cũng có tiên nhân. Những tồn tại này trường sinh bất lão, cứu khổ cứu nạn. Nếu là có hướng một ngày gặp được tiên nhân lời nói, bọn hắn nhân loại có lẽ liền có thể thoát ly khổ hải. Ta không phải cái gì tiên nhân, chẳng qua là cái tu tiên giả thôi. Khương Phàm thản nhiên nói. Tu tiên giả? Nghe nói như thế, Liêu Chí Quân run lên trong lòng, hắn từng nghe một ít lão nhân nói qua. Mặc dù nhân loại đích thật là vô cùng nhỏ yếu, hoàn toàn so không lên những cái kia yêu quái, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ đản sinh một chút dị bẩm thiên phú nhân loại, bọn hắn thông qua tu luyện, nắm giữ không thua gì yêu quái lực lượng. Ngày xưa nhân loại cũng từng đản sinh không ít cường đại tu tiên giả, hướng yêu tộc phát khởi khiêu chiến, ý đồ cứu vớt nhân loại, thậm chí thành lập thuộc về chính nhân loại quốc gia. Đáng tiếc là yêu tộc thật sự là quá cường đại, dù cho ra đời không ít nhân loại tu tiên giả, nhưng là đối mặt cường đại yêu tộc, vẫn là không có sức hoàn thủ. Rất nhiều nhân loại tu tiên giả đều bị triệt để tiêu diệt, mà nhân loại cũng bị triệt để cấm chỉ truyền thụ phương pháp tu luyện. Cho nên cho đến ngày nay, tuyệt đại bộ phận nhân loại cũng chỉ là phàm nhân mà thôi, không có cách nào nắm giữ siêu phàm chi lực. Cứ như vậy, đối mặt những cái kia đáng sợ yêu quái, nhân loại tự nhiên không có bất luận cái gì hoàn thủ lực lượng. Nói thật hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình lại có thể gặp được trong truyền thuyết tu tiên giả, hơn nữa còn cứu mình, còn có con cái của mình, cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Chương 305, luyện hóa Huyền Tẫn Châu, thai nghén thứ 2 kim đan. Chương 305, luyện hóa Huyền Tẫn Châu, thai nghén thứ 2 kim đan. Chủ nhân, ngươi là muốn cứu những phàm nhân này sao? Cái này thời điểm, Vạn Hóa Đan Lô thanh âm truyền tới, rất là hiếu kỳ dò hỏi. Đúng a, nếu như vẹn vẹn cứu những phàm nhân này, cũng không tính là gì. Nhưng là khối này lục địa yêu tộc liền nói, nhân tộc tựa như sâu kiến, vẹn vẹn là như bây giờ, căn bản không tính cứu được bọn hắn. Nếu như không có vì bọn họ cung cấp che chở, những phàm nhân này sớm muộn cũng sẽ bị yêu quái ăn hết. Đãng Ma Trung trầm giọng nói, cứu vớt phàm nhân cũng không phải một chuyện dễ dàng, không chỉ có riêng là để các phàm nhân chạy thoát khỏi gia súc khốn cảnh, Càng quan trọng hơn là, cần tìm tới một cái an toàn căn cứ địa, tránh cho bị yêu tộc truy sát. Sau đó những phàm nhân này cấp tốc đường dưỡng sinh tức, đản sinh rất nhiều cường đại tu tiên giả. Vấn đề là làm như vậy cần hao phí đại lượng tâm huyết cùng lực khí, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể làm được. Đồng thời cái này cũng có thể sẽ liên lụy chủ nhân tu hành tiến độ. Dựa theo vừa rồi những cái kia yêu quái ký ức đến xem, Tây Châu đại lục cũng từng có nhân loại tu sĩ phấn khởi phản kháng, nhưng là cuối cùng vẫn thất bại, tuyệt đại bộ phận nhân loại tu sĩ đều bị yêu tộc diệt sát. Có lẽ còn may mắn còn sống sót lẻ tẻ một chút nhân loại tu sĩ, thế nhưng không cách nào nhấc lên quá nhiều sóng gió. Nếu như nhân loại nghĩ tại Tây Châu đại lục chân chính bậc khởi, tối thiểu đều phải đản sinh một tôn hóa thần. Hôn Nguyên Phù Bút nói, nó nhìn ra được chuyện bản chất, đó chính là Tây Châu đại lục nhân loại khiếm khuyết một tôn cường đại hóa thần. Nếu là không có hóa thần tu sĩ che chở lời nói, nhân tộc là không cách nào cùng yêu tộc chống lại. Thậm chí vẹn vẹn một tôn hóa thần còn xa xa không đủ. Dù sao khối này đại lục yêu tộc hóa thần số lượng cũng không ít. Có thể nói, muốn cho nhân loại tại Tây Châu đại lục triệt để bậc khởi, chiếm cứ một chỗ cắm rủi, quả thực là địa ngục cấp độ khó. Phù Lão, có lẽ có thể tại Tây Châu đại lục trùng kiến Hỗn Nguyên Phủ Tông. Khương Phàm nói, trùng kiến Hỗn Nguyên Phủ Tông. Nghe nói như thế, Hỗn Nguyên Phủ Bút thân thể chấn động, nói thật trùng kiến Hỗn Nguyên Phủ Tông đã là nó chấp niệm, thậm chí là nó lớn nhất chấp niệm, nhưng là qua nhiều năm như thế, vẫn luôn không thành công. Dù sao muốn trùng kiến một cái tông môn, khôi phục ngày xưa Hỗn Nguyên Phủ Tông huy hoàng, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cho nên nó cũng không có thúc giục Khương Phàm, bởi vì chỉ cần thực lực vừa đến, như vậy xây lại tông môn cũng chỉ bất quá là nước chảy thành sông sự tình mà thôi. Bất quá nó tuyệt đối không ngờ rằng Khương Phàm thế mà nhanh như vậy liền muốn trùng kiến Hỗn Nguyên Phủ Tông. Cái này thật sự là có chút ngoài dự liệu bên ngoài. Dựa theo những cái kia yêu tu ký ức đến xem, mặc dù Tây Châu đại lục đích thật là bị yêu tộc chúa tể, nhưng là vẫn có rất nhiều địa phương yêu tộc không cách nào trưởng khống, mà lại khối này đại lục trên cơ bản không có cái khác nhân loại tông môn. Nếu là có thể thành công, như vậy Hỗn Nguyên Phủ Tông chính là duy nhất nhân loại tông môn. Đến thời điểm Hỗn Nguyên Phủ Tông liền có thể tại khối này đại lục quật khởi. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia tinh quang. Nói thật vừa mở thời điểm, hắn cũng không nghĩ tới điểm này, dù sao hắn chỉ là cái kim đan tu sĩ thôi, tạm thời còn không có năng lực này, dẫn đầu nhân loại quật khởi. Nhưng là cái này thời điểm, hắn su cắt tị hung phù lại là chấn động, tựa hồ nói cho hắn biết nếu là có thể dẫn đầu nhân loại tại Tây Châu đại lục quật khởi, nhất định có thể thu lấy được to lớn khí vận, nhất định có thể cho hắn mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Vì sao những cái kia tông môn thiên tài khí vận như thế long trọng, cũng là bởi vì trên người bọn họ không chỉ có bản thân khí vận mà thôi, còn có phía sau tông môn khí vận gia trì. Cũng tỉ như nói một ít hẳn là chết yểu gia tộc đệ tử, nhưng là ở gia tộc khí vận che chở phía dưới, ngược lại khỏe mạnh trưởng thành, đây chính là thế lực sau lưng tầm quan trọng. Nếu như hắn có thể tại Tây Châu đại lục trùng kiến Hỗn Nguyên Phủ Tông, như vậy không chỉ có thể thu lấy được tông môn khí vận, cũng có thể thu hoạch nhân tộc khí vận, từ đó khiến cho trên người hắn khí vận tăng gọn. Cái này đối với hắn mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Thế nhưng là khối này Tây Châu đại lục bị yêu tộc chúa tể, còn có yêu tộc hóa thần. Nhân loại thật sự có thể tại khối này đại lục quật khởi sao? Hỗn Nguyên Phủ bút hoài nghi điểm này. Phù Lão, ngươi làm thật sự cho rằng yêu tộc chính là cái vô cùng đoàn kết chủng tộc sao? Liên liên nhân tộc cũng có rất nhiều tông môn thế lực, rất nhiều quốc gia, lẫn nhau chinh chiến không ngớt. Chớ đừng nói chi là yêu tộc nội bộ cũng có rất nhiều chủng tộc. Vì tranh đoạt lợi ích, bọn chúng đã sớm kết xuống sinh tử đại thủ, nội đấu trình độ so nhân tộc còn mãnh liệt. Dựa theo ký ức đến xem, ngày xưa Tây Châu đại lục nhân loại thế lực bị triệt để đánh tan về sau, yêu tộc thống trị khối này lục địa, ngược lại yêu tộc nội bộ vô số chủng tộc vì lợi ích đánh lên. Thậm chí những cái kia yêu tộc hóa thần bản thân cũng có lớn lao cửu hận, căn bản không có khả năng đoàn kết. Cho nên nhân tộc từ đó tìm tới một chút hy vọng sống, cũng không phải là một kiện khó khăn sự tình. Khương Phàm mỉm cười, hắn có thể cảm giác được toàn bộ Tây Châu đại lục trên không, tựa hồ bao phủ to lớn kiếp vân, sẽ có to lớn kiếp nạn bùng phát. Cũng chính là bởi vì dạng này, khí vận mới có thể chỉ dẫn hắn đi vào Tây Châu đại lục ở trong. Nếu là hắn có thể thuận lợi dẫn đầu Tây Châu đại lục nhân loại, thông dong tránh né rất nhiều kiếp nạn, như vậy nhất định có thể từ đó thu hoạch đến mãi không hết cơ duyên, đây cũng là hắn thành đạo cơ hội. Mà lại hắn cũng không phải là một thân một mình, bởi vì hắn còn từ Đông Châu đại lục mang đến 14 vị kim đan tu sĩ. Thậm chí nếu như hắn nguyện ý, còn có thể mang đến càng nhiều nhân loại tu sĩ. Có thể nói có liên tục không ngừng sinh lực quân. Thì ra là thế. Hỗn Nguyên Phủ Bút cảm thấy mình bị Khương Phàm thuyết phục, nếu là có thể tại Tây Châu đại lục trùng kiến Hỗn Nguyên Phủ Tông, có lẽ cũng là chuyện tốt. Dù sao Nam Châu đại lục tài nguyên quá ít, Đông Châu đại lục thế lực quá mạnh, Tây Châu đại lục có lẽ lại vừa vặn thích hợp, mà lại cũng không có cái gì tông môn thế lực sẽ cùng nó cướp đoạt đệ tử. Chủ nhân, kia chúng ta bây giờ liền xuất phát, cứu những cái kia bị nuôi nhốt nhân loại sao? Vạn Hóa Đan Lô dò hỏi. Không đổi. Hiện tại cũng không phải là cứu ra những người phàm tục kia thời cơ tốt, vẫn là cần chờ đợi một thời gian ngắn. Khương Phàm híp mắt, bởi vì không ngừng sử dụng su cắt tị hung phù, khiến cho hắn đối với các hung phán đoán càng thêm nhạy cảm. Thậm chí còn có thể thông qua bản mệnh thần thông, thiên tử bảo khí, nhìn thấy những sinh linh khác khí vận cùng cắt hung. Hắn có thể cảm giác được thiết dược tộc tựa hồ có một trận đại kiếp sắp đến. Chỉ cần chờ đợi trận kia đại kiếp bộc phát, như vậy chính mình tự nhiên là sẽ có cơ hội vung nước đục màu cá, cứu đi những người phàm tục kia. Còn có thể bỏ đá xuống giếng, cướp đoạt cơ duyên. Thậm chí còn có thể tìm được hình nhân thế mạng, giúp mình có nổi. Cái này có thể nói là một công nhiều việc. Nghĩ tới đây, Khương Phàm nhìn xem Liễu Chí Quân ba người, mở miệng nói, ba người các ngươi, tạm thời đi theo ta đi. Hắn có thể cảm giác được cái này ba người khí vận cũng coi là phi phàm, tương lai chỉ sợ cũng phải không nhỏ hành động. bằng không mà nói, bọn hắn cũng sẽ không vừa lúc gặp được chính mình, tránh né một trận tử kiếp. Đúng vậy, đại nhân. Nghe nói như thế, Liêu Chí Quân quả thực là mừng rỡ như điên, bởi vì tại cái này nguy cơ tứ phía giữa núi non, nếu là có thể đạt được tu tiên giả che chở lời nói, bọn hắn liền triệt để an toàn. Dù là lần nữa tao ngộ yêu quái truy sát, cũng có thể may mắn còn sống sót. Lại qua một ngày, Khương Phàm tại phụ cận tìm được một tòa bí ẩn sơn động, sau đó tạm thời ở chỗ này cư ở lại. Chương 305, luyện hóa huyền tân châu, thai nghén thứ 2 kim đan 2. Chương 305, luyện hóa huyền tân châu, thai nghén thứ 2 kim đan. Mà Liêu Chí Quân còn có hắn song bảo thai nhi nữ cũng an bài tại phụ cận. Trải qua hôn nguyên phủ bút kiểm chắc, cái này ba người tư chất đích thật là phi phàm. Đầu tiên là Liêu Chí Quân có được thượng đẳng linh căn, mà Liêu Di Tĩnh cùng Liễu Lương Đông hai cái long phượng thai thì là có địa linh căn tư chất. Nói thật, tư chất như vậy hoàn toàn có thể tiến vào hóa thần thánh địa tu hành. Cho dù là tại Đông Châu đại lục, cũng có thể nhẹ nhõm tiến vào các đại tông môn. Dù sao địa linh căn đã là tương đương kinh người tư chất tu luyện, phần lớn tu sĩ cũng chỉ là có được hạ đẳng linh căn mà thôi, thậm chí tuyệt đại bộ phận nhân loại đều là phàm nhân, căn bản không có linh căn. Đương nhiên phàm nhân cũng có cơ hội tu hành, đó chính là lấy võ nhập đạo, thai nghén linh căn. Ngày xưa Khương Phàm chính là làm như vậy. Bất quá có thể làm được điểm này, người tự nhiên là ít càng thêm ít. Cũng chính là bởi vì dạng này, Hỗn Nguyên phủ bút rất là cao hứng, lập tức đem cái này ba người xem như Hỗn Nguyên phủ tông đệ tử đời thứ hai, sau đó bắt đầu dạy bảo bọn hắn Hỗn Nguyên phủ tông công pháp. Dù sao Hỗn Nguyên phủ tông đệ tử tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Dạng này mới sẽ không có đạo thống diệt tuyệt phong hiểm. Nhưng là cái này cũng cùng Khương Phàm không quan hệ nhiều lắm, hắn bay trở về Linh Lung Tháp không gian, bắt đầu khổ tu. Chủ nhân, muốn có được thứ hai kim đan, liền cần đem Huyền Tân Châu triệt để luyện hóa, dung nhập trong đan điền. Nói thật nghĩ luyện hóa Huyền Tân Châu rất là khó khăn. Đồng dạng tu sĩ, nghĩ triệt để luyện hóa món bảo vật này, đoán chừng đều cần thời gian mười mấy năm. Nhưng là đối với chủ nhân đến nói, cũng không cần hao phí thời gian lâu như vậy. Đã ma chung đối Khương Phàm nói, chỉ điểm Khương Phàm như thế nào luyện hóa Huyền Tân Châu. Dù sao dạng này thiên địa kỳ chân cũng không phải dễ dàng luyện hóa như vậy. Luyện hóa Huyền Tân Châu sao? Với ta mà nói, đích thật là dễ dàng. Khương Phàm gật gật đầu. Hắn có thể tiêu hao đại lượng khí vận điểm, sau đó cấp tốc đem Huyền Tân Châu luyện hóa. Đối với hắn mà nói, Huyền Tân Châu kỳ thật chính là tương đương với một kiện bảo vật mà thôi. Ngay trong khoảnh khắc, hắn không nói hai lời, lập tức tiêu hao đại lượng khí vận điểm, một cỗ thần bí năng lượng chui vào Huyền Tân Châu. Lúc này Huyền Tân Châu bị hắn cấp tốc luyện hóa, một sợi linh thức chui vào viên này Thấu Minh Châu nhất chỗ sâu, sau đó nó dễ như trở bàn tay dung nhập thể nội, tiến vào đan điền khí hải ở trong. Giờ này khắc này, Khương Phàm đan điền đã xuất hiện hai viên kim đan, giống như là hai viên mặt trời. Nhanh như vậy liền luyện hóa sao? Thấy cảnh này, đã ma chung bó tay rồi, mặc dù nó đã sớm biết mình chủ nhân đối với luyện hóa bảo vật có đặc biệt bảo vật, tựa hồ thiên hạ vạn vật đều có thể luyện hóa, nhưng là nó cũng không nghĩ tới thế mà nhanh đến loại trình độ này. Bình thường tu sĩ cần vài chục năm mới có thể luyện hóa Huyền Tân Châu, hiện tại thế mà bị chính mình chủ nhân trong khoảnh khắc luyện hóa. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Đương nhiên nó đối với dạng này sự tình, cũng coi như được là không cảm thấy kinh ngạc. Chủ nhân, luyện hóa Huyền Tân Châu về sau, mới bắt đầu mà thôi. Muốn triệt để hóa thành thứ hai kim đan, còn cần đem linh lực khổng lồ quán châu vào Huyền Tân Châu nội bộ. Triệt để sau khi thành công, trên người chủ nhân linh lực liền sẽ tăng gọn gấp đôi. Đãng Ma Trung tiếp tục nói. Ừm. Khương Phàm gật gật đầu. Hắn cảm thấy viên này Huyền Tân Châu có chút cùng loại với xúc địa trì, mình có thể đem linh lực khổng lồ quán thâu vào bên trong, sau đó thời khắc mấu chốt đang thi triển ra. Cho nên nắm giữ Huyền Tân Châu tu sĩ linh lực trong cơ thể, mới là cái khác tu sĩ gấp đôi. Nói thật nhiều gấp đôi linh lực, có thể làm được sự tình thật sự là nhiều lắm. Cũng chính là bởi vì dạng này, tại thượng cổ thời đại thời điểm, cơ hồ mỗi cái tu sĩ đều hy vọng đạt được một viên Huyền Tân Châu. Đáng tiếc là như vậy tiên địa kỳ chân thật sự là quá ít, cũng không phải tùy tiện liền có thể tìm được. Lập tức, hắn liền tiến vào cấp độ sâu tu luyện ở trong, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Vô tận linh khí mãnh liệt mà đến, nhao nhao không có vào hắn đan điền khí hải chỗ sâu, bị hắn hai viên kim đan thôn vệ hấp thu. Trong chớp mắt, lại qua thời gian 3 tháng, rốt cục xong rồi. Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, con mắt lộ ra vẻ hưng phấn quan mang. Hắn cảm giác được đan điền khí hải chỗ sâu hiện lên hai viên Hỗn Nguyên kim đan, trong đó một viên dĩ nhiên chính là Huyền Tân Châu ngưng tụ mà thành, bề ngoài hiện ra màu vàng sậm, bên trong ẩn chứa to lớn Hỗn Nguyên linh lực. Hao phí thời gian 3 tháng, hắn rốt cục triệt để quen thuộc Huyền Tân Châu lực lượng. Chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể điều động viên này bảo châu lực lượng, để bên trong Hỗn Nguyên linh lực dũng mãnh tiến ra. Cùng trước đó so sánh với, trên người hắn Hỗn Nguyên linh lực trọn vẹn tăng vọt gấp đôi. Phải biết bản thân linh lực của hắn liền siêu việt cùng giai tu sĩ không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Bây giờ được Huyền Tân Châu phụ trợ, lại nhiều gấp đôi. Đây đã là siêu việt cái khác kim đan tu sĩ có khả năng tưởng tượng cực hạn. Như thế cường đại linh lực, liền xem như kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng bất quá như thế đi. Khương Phàm bóp bóp nắm tay. Hắn cảm nhận được mênh mông Hỗn Nguyên linh lực ở trong cơ thể mình phun trào. Tựa hồ trong cơ thể mình linh lực đã là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Hắn hiện tại có thể tùy ý tiêu hao linh lực, cũng không tiếp tục cần lo lắng cho mình linh lực trong cơ thể hao hết. Với cái này thời điểm, Khương Phàm trong lòng hơi động, lập tức mở ra trên người mình giao diện ảo. Tính danh: Khương Phàm mệnh cách: Hồng Phúc Tế Thiên, thuộc tính: Đại nạn bất tử, tất có hậu phúc thọ nguyên, 8000 linh căn, thiên linh căn khí vận điểm, 90 vạn tài phú, 1000 vạn linh thạch công pháp, Đàng Sa Công, Kim Đan Thiên, Tam giai trung kỳ, công pháp: Hỗn Nguyên Phủ Kinh, tầng thứ 3 bản mệnh thần thông, Thiên Tử Vọng Ký, Xúc Địa Thành Tuấn, Trưởng Phong, Khống Thủy bản mệnh phụ lục, Thanh Liên Địa Hỏa Phủ, Đại Thành, âm dương nguyên đương phủ, tinh thông, su cắt tị hung phủ, đại thành, huyền quy hộ thân phủ, tinh thông, vạn kiếm triều tông phủ, đại thành, vũ hành phá trận phủ, thuần thục, thanh long giáp mộc phủ, đại thành, chu tước phần thiên phủ, đại thành, bạch hổ canh kim phủ, thuần thục, cảnh giới, kim đan 6 tầng, 30, chức nghiệp, tam giai trung phẩm phụ sư, 80, không hề nghi ngờ, cùng 3 tháng trước đó so sánh với, trên người hắn các hạng số liệu đều có lớn lao tăng lên. Bởi vì tiêu hao không ít khí vận điểm, cho nên trước mắt mà nói hắn khí vận điểm cũng chỉ là còn lại 90 vạn. Trên người tài phú cũng chỉ là còn lại 1000 vạn linh thạch. Dù sao trước đó mở ra Thái Hư Chi Môn, thế nhưng là tiêu hao đại lượng linh thạch. Chỉ là còn lại ngần ấy, đó cũng là chuyện rất bình thường. Mà bản mệnh phù lục Bạch Hổ canh kim phù cũng tự nhiên mà nhiên tu luyện đến thuần thục cấp độ. Cái khác bản mệnh phù lục độ thuần thục ngược lại là không nhiều làm biến hóa, bởi vì thời gian tu luyện vẫn là rất ngắn. Thời cơ đã đến sao? Ngay tại cái này thời điểm, Khương Phàm trong lòng hơi động, hắn cảm giác được chính mình đan điền khí hải chỗ sâu su cắt tị hung phù đột nhiên chấn động, tựa hồ bắt được vận mệnh khí tức. Một cỗ to lớn tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Hắn biết mình chờ đợi thời cơ rốt cuộc đến. Chương 306, lần nữa su cắt tị hung, bóp chết kiếp nạn. Chương 306, lần nữa su cắt tị hung, bóp chết kiếp nạn. Ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi, trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Ngày mai giữa trưa tiến về hòa bình cốc cứu vớt nhân loại, có thể được lục phẩm cơ duyên một đạo, nhưng là đến tiếp sau có thai hoàng ẩm, tiểu hùng. Lưu tại chỗ tiếp tục tu hành, không làm không tệ, không đoạt được không có thu hoạch, bình. Ngày mai lúc chạm vạng tối tiến về thiết dực tộc tức trụ sở thiết dực phòng, bỏ đá xuống giếng, một mẹ hốt gọn, có thể được một đạo ngũ phẩm cơ duyên, đến tiếp sau không thai hoàng ẩm không phong hiểm, đại cát. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm lộ ra một tia tinh quang, lộ ra rất là hưng phấn. Trước đó hắn liền suy đoán thiết dực tức tộc gần đây tất nhiên sẽ tao ngộ đại kiếp, cho nên hắn một mực chậm đợi thời cơ. Hiện tại xem ra, dạng này cơ hội đích thật là đến. Dựa theo su cắt tị hung phủ tin tức đến xem, thiết dực tức tộc tất nhiên sẽ lọt vào trước nay chưa từng có kiếp nạn, thậm chí có diệt tộc chi họa. Mà hắn hiện tại tiến về, liền có thể bỏ đá xuống giếng, thừa cơ kiếm một chén canh. Đương nhiên thiết dực tức tộc địch nhân cũng sẽ không dễ chịu, tất nhiên sẽ lọt vào thiết dực tức tộc phản công. Song phương rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Cái này thời điểm hắn lại thừa cơ giết ra, có lẽ có thể đem bọn này địch nhân một mẹ hốt gọn, tận đến cơ duyên. Thậm chí dạng này cơ hội cũng chỉ có một lần mà thôi. Nếu như bỏ qua lần này, đoán chừng tương lai cũng sẽ không còn có dạng này cơ hội. Chạy tới cứu vớt phàm nhân, ngược lại sẽ gặp nguy hiểm. Lưu lại thai hoàng ẩm. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Không hề nghi ngờ, nếu quả như thật nghị cứu vớt Tây Châu đại lục nhân loại, trọng yếu nhất vẫn là giải quyết những cái kia yêu quái. Chỉ cần những cái kia yêu quái chết mất, như vậy nhân loại tự nhiên là sẽ giải trừ nguy hiểm. Mà lại trước mắt mà nói, nhân loại đối với thiết dực tức tộc mà nói, cũng không có bất cứ uy hiếp gì, thậm chí còn là thuộc về bọn chúng trọng yếu tài sản. Cho nên không có gì bắt buộc, bọn chúng đương nhiên sẽ không lựa chọn tổn thương nhân loại. Huyết Đao đạo nhân bọn hắn hiện tại như thế nào? Cái này thời điểm, Khương Phàm mở miệng dò hỏi. Tại hắn bế quan tu luyện thời điểm, hắn cũng đem Huyết Đao đạo nhân bọn người kim đan tu sĩ từ Linh Lung Tháp thả ra, để bọn hắn đi tìm tòi chung quanh hoàn cảnh địa lý, thăm dò chu vi tình báo. Dù sao hắn đối với phụ cận còn không phải hiểu rất rõ. Nếu là có những này kim đan tu sĩ hỗ trợ, có thể trợ giúp hắn càng nhanh dung nhập Tây Châu đại lục. Mà lại dựa theo bọn hắn thực lực, đại khái suất cũng sẽ không ở cái này địa phương xảy ra vấn đề gì. Chủ nhân, hiện tại Huyết Đao đạo nhân còn tại phụ cận thăm dò, nhưng là không thể không nói, cái này địa phương tài nguyên tu luyện hoàn toàn chính xác 10 phần phong phú. Vẹn vẹn thời gian 3 tháng, đã tìm được không ít chân quý linh dược. Vạn Hóa Đan Lô rất là cảm khái nói, cũng khó trách Tây Châu đại lục ra đời một chút ngũ gia yêu tu, tài nguyên tu luyện hoàn toàn chính xác so Nam Châu đại lục càng thêm phong phú. Càng trọng yếu hơn chính là, yêu tộc không am hiểu luyện đan, cũng không am hiểu luyện khí, cho nên mảnh này sơn mạch lưu lại đại lượng tài nguyên. Nếu như là nhân loại thế lực chiếm lĩnh cái này địa phương, cam đoan tận gốc linh thảo cũng sẽ không còn lại. Chỗ nào như là như bây giờ, thế mà còn có thể tìm tới đại lượng hoang dại linh dược. Cho nên nếu là có đủ thực lực, như vậy chiếm cứ Tây Châu đại lục một chỗ địa phương, lấy được tài nguyên tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng. Huyết Đao đạo nhân bọn người cảm thấy cái này địa phương rất là thích hợp bản thân tu hành. Vậy là tốt rồi. Khương Phàm gật gật đầu. Có Huyết Đao đạo nhân đám người hỗ trợ, có lẽ có thể trợ giúp hắn tìm tới một chút thích hợp nhân loại nghỉ lại căn cứ địa. Siêu. Nghĩ tới đây, thân hình hắn lóe lên, lập tức ly khai Linh Lung Tháp, hướng phía Thiết Dực Tức tộc trụ sở bay đi. Cùng lúc đó, Thiết Dực Tức tộc trụ sở, bao quát tộc trưởng ở bên trong, hết thảy tồn tại 5 cái kim đan cấp yêu tu. Nhưng là hiện tại bọn chúng sắc mặt rất là ngưng trọng, thật giống như đại nạn lâm đầu, tràn ngập túc sát bầu không khí. Nguy rồi, chúng ta thu hoạch được một giọt chân linh tinh huyết sự tình bại lộ ra ngoài, mà lại đã bị Lôi Hổ tộc biết được. Chỉ sợ không cần bao lâu thời gian, Lôi Hổ tộc liền sẽ tự thân lên cửa. Thiết Dực Tức tộc tộc trưởng Tức Tam thất sắc mặt nghiêm túc nói, nó trước đó ở bên ngoài du lịch, vô ý ở giữa thu được một kiện chân quý bảo vật, chân linh tinh huyết. Mặc dù giọt này chân linh tinh huyết trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt trôi qua, bên trong tinh hoa tang mất rất nhiều, nhưng là đối với bọn chúng loại này tam gia yêu tu tới nói, y nguyên có lợi ích to lớn. Nếu là có thể triệt để luyện hóa lời nói, thậm chí có thể trợ giúp nó tấn thăng đến tứ giai cấp độ. Đến thời điểm nó liền có thể trở thành tứ giai yêu tu, đem Thiết Dực Tức tộc dẫn đầu đến tứ giai yêu tộc cấp độ. Tứ Ma Thành là phương viên mười mấy vạn giảm bá chủ chủng tộc. Ai có thể muốn lấy được đây, trong tộc lại có phản đồ tồn tại, đem chính mình đạt được chân linh tinh huyết tin tức tiết lộ ra ngoài. Cái này cũng đưa tới Lôi Hổ tộc các ý, bởi vì nếu là Tức Tam thất thật tấn thăng tứ giai cấp độ, đối với cái khác tam giai yêu tộc tới nói, chính là lớn lao uy hiếp. Về sau bọn chúng những này tam giai chủng tộc chỉ sợ cũng chỉ có thể ngựa thiết dược tức tộc hơi thở sinh tồn. Nghiêm trọng đến đâu một chút, nếu như bọn chúng treo đến đối phương không cao hứng, liền có thể sẽ có diệt tộc phong hiểm. Trên thực tế hàng năm tại Tây Châu đại lục bên trong, bị tiêu diệt bộ lạc cùng chủng tộc, tuyệt đối không phải số ít. Bởi vì yêu tộc nội bộ pháp tắc bản thân liền là mạnh được yếu thua, chiến thắng hơi thái. Cũng chính là bởi vì dạng này, Lôi Hổ tộc dự định dốc toàn bộ lực lượng, cùng thiết dược tức tộc quyết nhất tử chiến. Vô luận như thế nào cũng không thể để tức tam thất luyện hóa chân linh tinh huyết. Tộc trưởng, hiện tại chúng ta như thế nào cho phải? Lôi Hổ tộc thực lực so chúng ta càng thêm cường đại, tối thiểu đều có 10 cái tam giai yêu tu. Nếu là dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta quả quyết không phải là đối thủ của Lôi Hổ tộc. Một cái tam giai yêu tu sắc mặt rất là khó coi. Nếu như mình tộc trưởng triệt để luyện hóa giọt này chân linh tinh huyết, như vậy bọn chúng liền không cần lo lắng cái gì. Vấn đề là chân linh tinh huyết cũng không phải dễ luyện hóa như thế. Bên trong ẩn chứa to lớn năng lượng. Nếu là không cẩn thận nghiêm túc xử lý, tùy tiện thôn phệ luyện hóa, như vậy hạ chẳng cũng chỉ có một, bạo thể mà chết. Trước đó cũng không phải chưa từng xảy ra những chuyện tương tự. Một chút tiểu yêu cho là mình vận khí tốt đạt được chân linh tinh huyết, tự cho là đúng cơ duyên lớn, sau đó lựa chọn phục dụng. Kết quả có thể nghĩ, lập tức liền hôi phi yên diệt. Bảo vật tuy tốt, nhưng là nếu như mình không cách nào luyện hóa lời nói, vậy cũng chỉ là mầm thai vạ mà thôi. Tộc trưởng, đánh là đánh không lại Lôi Hổ tộc. Bọn chúng chiến lực bản thân tiểu so chúng ta càng thêm cường đại. Nếu quả như thật xuất hiện chiến đấu, chúng ta cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên vì kế hoạch hôm nay, chính là tộc trưởng mang theo giọt này chân linh tinh huyết ly khai. Chờ triệt để luyện hóa chân linh tinh huyết, tấn thăng tứ giai cấp độ về sau trở lại. Đến thời điểm lại vì chúng ta báo thủ, diệt sát Lôi Hổ tộc. Một cái khác tam giai yêu tu đằng đằng sát khí nói, hiển nhiên thiết dược tức tộc cùng Lôi Hổ tộc thực lực chênh lệch thật sự là quá xa. Cho dù là thân ở cùng một cái cấp độ, ý nguyên không phải là đối thủ của Lôi Hổ tộc. Nhưng là nếu như tộc trưởng tấn thăng đến tứ giai cấp độ, như vậy kết quả là hoàn toàn khác biệt. Tam giai cùng tứ giai chênh lệch thật sự là quá tốt đẹp lớn. Đã quá muộn. Dựa theo ta được đến tin tức nhìn, Lôi Hổ tộc đã đánh tới ta thiết dược tức tộc phụ cận. Coi như hiện tại muốn trốn, chỉ sợ cũng không kịp. Trước mắt biện pháp duy nhất chính là cùng Lôi Hổ tộc quyết nhất tử chiến. Tộc trưởng tức tam thất rất là bất đắc dĩ nói, nếu là thật sự có thể chạy trốn, nó đã sớm chạy, chỗ nào còn có thể lưu tại nơi này, cùng cái khác tộc nhân đồng sinh cộng tử. Đáng tiếc là, hiện tại Lôi Hổ tộc đã sớm bày ra thiên la địa võng, căn bản không cho phép bọn chúng ly khai. Chương 306, lần nữa su cắt tị hùng, bóp chết kiếp nạn 2 chương 306, lần nữa su cắt tị hùng, bóp chết kiếp nạn ai, nếu là chúng ta thiết dược tức tộc có trận pháp che chở liền tốt. Đáng tiếc là, kia tứ đại ngũ giai chủng tộc căn bản không cho phép chúng ta bố trí trận pháp. Một khi dám can đảm bụng trộm bố trí, đó chính là tội chết, tất nhiên sẽ bỏ mình tộc diệt. Một cái tam giai yêu tu cắn răng nghiến lợi nói, cảm thấy rất không cam tâm. Toàn bộ Tây Châu đại lục hết thể tồn tại tứ đại ngũ giai chủng tộc, bọn chúng đều có được ngũ giai cấp độ yêu tu, thực lực nghiền ép toàn bộ đại lục vô số chủng tộc, chiếm lĩnh khác biệt khu vực. Chính là bởi vì bọn chúng tự mình ban bố mệnh lệnh, không cho phép chủng tộc khác bố trí trận pháp, cho nên rất nhiều nhỏ yếu chủng tộc trụ sở cũng không có trận pháp che chở. Nếu như chủng tộc khác đánh tới lời nói, đều có thể dễ như trở bàn tay xâm lấn. Không hề nghi ngờ, loại này pháp quy cũng là vì tứ đại ngũ giai chủng tộc lâu dài thống trị mà thiết định. Làm nhỏ yếu chủng tộc bọn chúng, hoàn toàn không có thực lực dám can đảm vi phạm cái quy củ này. Hừ, không có tam giai trận pháp cũng không quan trọng. Lôi Hổ tộc nghĩ diệt chúng ta thiết dược tức tộc, còn phải thấy bọn nó có bản lĩnh này hay không. Các ngươi làm tốt phá vòng vây chuẩn bị. Coi như Lôi Hổ tộc so chúng ta càng thêm cường đại, ta cũng muốn để bọn chúng nỗ lực giá cao thảm trọng. Tức tam thất cắn răng nghiến lợi nói, đằng đằng sát khí. Nó hiện tại hối hận ruột đều xanh biết. Nếu là biết mình đạt được chân linh tinh huyết sẽ trêu chọc đến diệt tộc tai họa, đánh chết nó đều không muốn lấy được lần này cơ duyên. Đáng tiếc là, hiện tại nói cái gì đều đã quá muộn, thời gian không cách nào đảo lưu. Nhưng là nói thật, dù là lại để cho nó tuyển một lần, nó cũng sẽ không từ bỏ giọt này chân linh tinh huyết. Dù sao đây chính là tấn thăng tứ giai yêu tu cơ duyên, bất kỳ một cái nào tam giai yêu tu cũng không thể sẽ từ bỏ. Ngày thứ hai lúc chạm vào tối, Khương Phàm lặng yên không tiếng động đi tới thiết dược tức tộc trụ sở. Trước đó hắn thông qua siêu hồn thu được không ít tình báo, tự nhiên cũng hiểu biết thiết dược tức tộc tổng bộ tại cái gì địa phương. Hắn vận chuyển thiên tiền linh diệp lực lượng, cả người triệt để ẩn nấp đi, không có để lại bất luận cái gì vết tích. Dù là nguyên anh tu sĩ ở chỗ này, cũng không cách nào phát giác được hắn tồn tại. Bằng vào cái này bí bảo lực lượng, hắn tới lui tự nhiên. Phía trước chính là thiết dược tức tộc trụ sở sao? Khương Phàm nhìn về phía nơi xa, phía trước là từng tòa liên miên không dứt ngọn núi xuất hiện từng cái động vật. Mà những cái kia thiết dược tức thì là ở hai nơi này chút trong động vật. Hiển nhiên bọn chúng cùng nhân loại không đồng dạng, vẫn là ưa thích ở tại sơn động, không ưa thích ở tại phòng ở sinh hoạt tập tính cùng những cái kia loài chim rất là tương tự. Nhưng là cái này thời điểm, hiển nhiên cái này địa phương xuất hiện tai họa thật lớn. Từng tòa ngọn núi sụp đổ, triệt để biến thành phế tích. Trên mặt đất xuất hiện từng cái to lớn cái hố, khói lửa nổi lên bốn phía. Đại lượng thiết dược tức thi hải ngã trên mặt đất, máu me đồng địa, vô cùng thê thảm. Không hề nghi ngờ, bọn chúng bị địch nhân tập sát, tử thương vô số kể. Quả nhiên tao ngộ kiếp nạn. Cảm giác được một màn này, Khương Phàm ánh mắt lấp lóe. Hắn nhớ tới Su Cắt Tị Hung phủ nhắc nhở tin tức, để cho mình ngày thứ hai lúc chạm vạng tối đến đây. Không hề nghi ngờ, thời gian này điểm là rất trọng yếu. Nếu như sớm đến cái này địa phương, khẳng định sẽ tao ngộ đến thiết dược tức tộc địch nhân, song phương còn không có đánh nhau. Nhưng là nếu như lúc chạm vạng tối tới, song phương vừa mới kết thúc chiến đấu, thiết dược tức tộc bị diệt tộc, nhưng là địch nhân cũng còn chưa kịp ly khai, thời cơ thật sự là không thể tốt hơn. Ngay giờ khắc này, hắn nguyên anh linh thức quyết tán ra, bao phủ xung quanh bốn phương tám hướng, cảnh tượng trước mặt lập tức đập vào mi mắt. Chỉ gặp hắn cảm giác được nơi xa giữa không trung thình lình xuất hiện 6 cái tam giai yêu tu, bộ dáng như là mãnh hổ, trên thân tràn ngập lôi điện khí tức, hình thể to lớn, trên thân phóng xuất ra đáng sợ sát khí. Không hề nghi ngờ, những này tam giai yêu tu nhất định là đến từ Lôi Hổ tộc tu sĩ. Dựa theo trước đó đạt được ký ức đến xem, Lôi Hổ tộc cùng Thiết Dực Tức tộc quan hệ không tốt, song phương thường xuyên xuất hiện mâu thuẫn. Hiển nhiên lần này Thiết Dực Tức tộc kiếp nạn chính là đến từ Lôi Hổ tộc. Chỉ là không biết rõ vì sao Lôi Hổ tộc đống nhiên ở giữa đối Thiết Dực Tức tộc độc thủ. Ha ha, chúng ta rốt cục vẫn là thắng, đem Thiết Dực Tức tộc triệt để tiêu diệt. Nói không sai, chúng ta Lôi Hổ tộc thủy chung là phương viên bạn giảm bá chủ, chỉ là Thiết Dực Tức tộc không đáng kể chút nào. Nhưng là không thể không nói bọn chúng xác thực hoặc nhiều hoặc ít có chút bản sự, trước khi chết phản công phía dưới, thế mà cũng giết chết chúng ta 4 người đồng bạn, thật sự là có chút ít dò xét bọn chúng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bọn chúng thủy chung vẫn là tam giai cấp độ yêu tu, trên thân đều không biết rõ ẩn nặc nắm chắc bao nhiêu bài, cho nên nỗ lực tạ tuyết đại giới cũng là đáng. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, lần này chúng ta Lôi Hổ tộc đạt được Thiết Dực Tức tộc bảo vật, nhất định có cơ hội trở thành tứ giai yêu tộc, đến thời điểm chúng ta Lôi Hổ tộc thế lực cũng có thể được tiến một bước vượt trường. Đông đảo Lôi Hổ tộc tam giai yêu tu cười ha ha, cảm thấy vô cùng vui sướng. Bọn chúng dốc toàn bộ lực lượng, giết tới Thiết Dực Tức tộc. Song phương phát sinh đại chiến, cơ hội là đánh thời gian một ngày. Mặc dù bọn chúng lần này thật là tử thương thảm trọng, nhưng là cuối cùng bọn chúng vẫn là thắng, diệt Thiết Dực Tức tộc nhất tộc. Dù là có một ít cá lọt lưới xuất hiện, bất quá vậy cũng vô hại đi rừng, hoàn toàn không cách nào uy hiếp được bọn chúng. Càng quan trọng hơn là bọn chúng thu được Tức Tam Thất Đạt được chân linh tinh huyết. Nếu là bọn chúng trong đó một cái nuốt chân linh tinh huyết, nhất định có thể cải thiện trên người mình huyết mạch, tu vi đạt được đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có thể tấn thăng đến tứ giai cấp độ. Cũng chính là bởi vì dạng này, bọn chúng cảm thấy hành động lần này xem như kiếm lợi lớn. Dù sao một khi Lôi Hổ tộc đản sinh một tôn tứ giai yêu tu, như vậy thực lực của bọn nó liền sẽ bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. Về sau bọn chúng chính là mảnh này khu vực danh phủ kỳ thực bá chủ. Tất cả tam giai yêu tộc đều phải thần phục với bọn chúng Lôi Hổ tộc phía dưới. Tộc trưởng, nghe nói Thiết Dực Tức tộc quyển dưỡng hơn vạn nhân loại nguyên liệu nấu ăn. Lần này chúng ta thắng trận chiến tranh này, có thể dùng những này nhân loại nguyên liệu nấu ăn đến cử hành tiệc ăn mừng. Tin tưởng mọi người tất nhiên sẽ rất cao hứng. Một cái Lôi Hổ tộc tam giai yêu tu mở miệng nói, nó đã nghĩ tổ chức tiệc ăn mừng. Dù sao diệt Thiết Dực Tức tộc thế nhưng là trước nay chưa từng có đại sự, tiệc ăn mừng nhất định là cần tổ chức. A, Thiết Dực Tức tộc thế mà còn quyển dưỡng nhiều như vậy nhân loại nguyên liệu nấu ăn. Bản lĩnh của bọn nó không tiểu ma. Nghe nói nhân loại đã tại chúng ta Tây Châu đại lục cơ hồ diệt tuyệt, bọn chúng thế mà còn có thể nuôi nốt nhiều như vậy. Mà lại mỗi cái còn sống nhân loại đều có thể buôn bán 10 linh hạch, đây chính là một bút tài sản to lớn. Bất quá lần này đại hoạch toàn thắng, đích thật là cần ăn mừng một trận. Vậy liền giết 1000 cái nhân loại tới làm yến hội nguyên liệu nấu ăn. Lôi Hổ tộc tộc trưởng con mắt lộ ra thần sắc tham lam. Quả nhiên không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghi khác. Cái này thời điểm, Thương Phàm nghe đến mấy câu này, trên người hắn tràn ngập từng sợi sát ý, hắn cùng những này yêu tu không có bất luận cái gì thù hận. Nhưng là nhân tộc cùng yêu tộc chi tranh, chính là chủng tộc chi tranh, sinh tồn chi tranh, không phải ngươi chết chính là ta sống. Có cơ hội, tự nhiên là cần hạ tử thủ. Chương 307, vượt qua kiếp nạn, đến chân linh tinh huyết. Chương 307, vượt qua kiếp nạn, đến chân linh tinh huyết siêu. Trong khoảnh khắc, Thương Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ trên thân xuất ra cổ bảo đã ma trùng. Nó cứ như vậy phiêu phù ở đỉnh đầu của hắn trên không, tràn ngập nhàn nhạt màu vàng kim quang mang. Ngay sau đó hắn thôi động chính mình Hỗn Nguyên Kim Đan, to lớn Hỗn Nguyên linh lực quán thâu trên người đã ma trùng. Bởi vì dựng dục thứ 2 kim đan, cho nên hiện ở trên người hắn linh lực là trước kia gấp 2. Điều này cũng làm cho có thể thôi động đã ma trùng càng thêm to lớn uy năng. Ầm ầm ầm, một giây sau, đã ma trùng lập tức chấn động bắt đầu, tả hữu lay động, nó mặt ngoài hiện lên lít nha lít nhít đã ma phù văn, phản phất là một thiên cổ lão đạo kinh, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Từ trên người nó lập tức bộc phát ra từng đợt kinh khủng sóng âm, tràn ngập đãng ma chi lực. Đáng sợ sóng âm quét ngang xung quanh bốn phương tám hướng, bao phủ mảnh này khu vực, cái này phảng phất là diệt thế thanh âm. Mà cỗ lực lượng này cũng hướng phía đám kia Lôi Hổ tộc tu sĩ đánh giết tới. Chuyện gì xảy ra? Đáng chết, có địch nhân đang đánh lén chúng ta. Đến tột cùng là ai? Là tên hỗn đản nào dám can đảm tập kích chúng ta Lôi Hổ tộc? Chẳng lẽ là Thiết Dực Tức tộc Dư Nghiệt? Vẫn là cái khác yêu tộc? Trong nháy mắt, 6 đại Lôi Hổ tộc tam gia yêu tu sắc mặt đại biến, bọn chúng cảm nhận được nguy cơ chí mạng đánh tới. Nói thật bọn chúng cũng hoàn toàn không nghĩ tới cái này thời điểm thế mà còn có địch nhân dám đánh lén mình. Hiện tại bọn chúng thật là thư giãn. Dù sao triệt để tiêu diệt Thiết Dực Tức tộc về sau, bọn chúng cảm thấy phụ cận hẳn là triệt để an toàn. Không còn có bất cứ địch nhân nào. Ai có thể muốn lấy được đây, hiện tại thế mà còn có địch nhân đối bọn chúng phát động công kích. Thậm chí cố lực lượng này phá hủy hết thảy, khó mà ngăn cản. Ơ mà bọn này tam gia yêu tu ý đồ ngăn cản được cố này sóng âm chi lực, nhưng là bọn chúng rất nhanh liền phát hiện đây chẳng qua là phí công. Cố lực lượng này dễ như trở bàn tay thẩm thấu bọn chúng thể phách, đã tới bọn chúng ngũ tạng lục phủ, chính là về phần linh hồn. Mà loại cảm giác này giống như là gặp phải nguyên anh tu sĩ tập kích. Xong, bọn này Lôi Hổ tộc tam gia yêu tu mặt xám như tro, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, bọn chúng căn bản không biết rõ công kích của địch nhân đến cùng đến từ cái gì địa phương, thậm chí đều không nhìn thấy địch nhân ngay tại chỗ. Thật sự là không có so đây càng thêm tuyệt vọng sự tình. Đông đông đông, vẹn vẹn thời gian một hơi thở, mảnh này khu vực Lôi Hổ tộc tu sĩ, bao quát bọn này tam gia yêu tu ở bên trong, toàn diện đều bị đánh chết. Bọn chúng thi hải cũng nhao nhao từ trên cao ở trong rơi xuống, từng cái nện ở trên mặt đất, cứ thế mà ném ra một cái hố sâu to lớn, bùn đất vẩy ra, bụi mù cuồn cuộn. Bọn chúng con mắt mở cực lớn, đã là triệt để đã mất đi sinh mệnh ký tức, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Đây chính là thứ hai kim đan uy năng sao? Quả nhiên là không tầm thường. Khó trách thượng cổ thời đại nhiều như vậy tu sĩ đều khát vọng đạt được Huyền Tân Châu. Cảm giác được đãng ma chung uy năng, Khương Phàm lập tức rất là hài lòng. Nếu như là không có ngưng tụ thứ hai kim đan trước đó, hắn thôi động đãng ma chung thời điểm, cần tiêu hao thể nội hơn phân nửa hỗn nguyên linh lực, nhưng là có thứ hai kim đan đây, dù là thôi động đãng ma chung, cũng chỉ là tiêu hao bộ phận linh lực mà thôi. Thậm chí chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể cấp tốc bổ khuyết linh lực tiêu hao, khiến cho trạng thái của mình khôi phục toàn thịnh thời kỳ. Có được thứ hai kim đan chỗ tốt thật sự là quá tốt đẹp lớn. Cái này tương đương với chính mình bay liên tục tăng lên gấp đôi trở lên. Đối với chiến đấu trợ giúp tự nhiên là không có gì sánh kịp. Ha ha, ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi a. Chủ nhân thế mà nhất cử diện sát tiết dược tộc cùng lôi hộ tộc. Nếu là đem những này yêu quái thi hải triệt để luyện hóa, đều không biết rõ có thể thu hoạch được bao nhiêu chỗ tốt. Vạn hóa đan lô ha ha cười nói, cảm thấy rất là vui sướng. Nó đời này cũng không đánh qua nhẹ nhàng như vậy cầm. Ngày xưa đi theo vạn hóa đạo nhân thời điểm, luôn luôn bị địch nhân một đường truy sát, mỗi lần đều là cựu tử nhất sinh. Thậm chí giết tiểu nhân đến lớn, giết lớn liền đến lão. Dù sao địch nhân nối liền không dứt, mà lại càng ngày càng cường đại, đều không có thời gian thở dốc cùng không gian. Tóm lại mặc kệ tu luyện tới trình độ gì, đều có tùy thời mất đi tính mạng nguy hiểm. Nhưng là hiện đây này, theo hiện tại cái này chủ nhân về sau, mỗi cách một đoạn thời gian liền nhặt được đại lượng bảo vật, nhưng phàm là đắc tội chủ nhân địch nhân, đều sẽ không hiểu thấu không may, tao ngộ các loại kiếp nạn. Thật sự là không có so đây càng thêm thoải mái thời gian. Không nổi, vẫn là trước siêu hồn một phen lại nói. Dù sao chúng ta nếu là muốn ở chỗ này đóng trại, tình báo vẫn là vị thứ nhất. Hôn Nguyên Phù bút mở miệng nói. Chết cũng có thể siêu hồn sao? Khương Phàm hiếu kỳ hỏi. Bọn chúng chỉ là vừa mới chết mà thôi, linh hồn còn không có triệt để tiêu tán. Đương nhiên pháp bảo tầm thường tự nhiên là làm không được. Nhưng là lão phu thế nhưng là Hôn Nguyên Phù bút. Hôn Nguyên Phù bút ngạo nghễ nói. Cái này thời điểm nó xuất thủ, ngòi bút của nó nhẹ nhàng vạch một cái. Câu hồn bạc phách. Lập tức những cái kia chết đi yêu tộc tu sĩ hồn phách trong nháy mắt liền bị nó thôn phệ, đại lượng linh hồn ký ức cũng bị nó đạt được. Thượng cổ thời đại thời điểm, nó không chỉ có riêng là phù bút đơn giản như vậy, cũng từng được người xưng là Diêm Vương bút. Bởi vì nó sát phạt vô song, không gì không phá, đồng thời cũng có thể câu hồn và phách, đọc linh hồn ký ức. Cho nên nó mới có thể trở thành truyền thừa chi khí, che chở Hôn Nguyên phủ tông vô thượng truyền thừa. Như thế nào? Khương Phàm dò hỏi. Những này tam gia yêu tu đích thật là đến từ Lôi Hộ tộc. Bọn chúng sở dĩ tập sát thiết dự tộc, chính là vì đạt được một giọt chân linh tinh huyết. Đây chính là cực kỳ chân quý tài nguyên tu luyện a. Nếu là ngươi luyện hóa giọt này chân linh tinh huyết, chỉ sợ có thể làm cho đằng xà công thu hoạch được đột phá. Hôn Nguyên phủ bút rất là hưng phấn nói. Nó hoàn toàn không nghĩ tới thế mà có thể được đến dạng này thu hoạch. Bởi vì liền xem như tại thượng cổ thời đại, muốn lấy được một giọt chân linh tinh huyết cũng là chuyện muôn vàn khó khăn. Trong đó chân quý trình độ, đơn giản không cách nào dùng văn tự để hình dung. Chân linh tinh huyết. Nghe nói như thế, Khương Phàm con mắt lộ ra một tia tinh quang, không hề nghi ngờ giọt này chân linh tinh huyết nhất định chính là đạo này ngũ phẩm cơ duyên. Chuyện này đối với chính mình tới nói đích thật là thu hoạch khổng lồ. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, ngươi thừa cơ diệt sát Lôi Hổ tộc rất nhiều tu sĩ, bỏ đá xuống giếng, vượt qua một trận tương lai sinh tử đại kiếp, sớm bóp chết kiếp nạn, ngươi thu hoạch được một đạo ngũ phẩm cơ duyên, 30 vạn khí vận điểm. Quả nhiên là ngũ phẩm cơ duyên, mà lại thu được nhiều như vậy khí vận điểm. Xem ra tại Tây Châu đại lục dẫn đầu nhân loại của thời, khả năng thật có thể thu hoạch to lớn khí vận. Khương Phàm con mắt lộ ra vẻ hưng phấn quá mang. Hắn cảm thấy mình tựa hồ tìm được một đầu thu hoạch đại lượng khí vận phương pháp. Siêu. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có bất cứ chút do dự nào, vung tay lên, lập tức đem những này yêu tu thi hải toàn diện thu lại. Chương 307, vượt qua kiếp nạn, đến chân linh tinh huyết 2 chương 307, vượt qua kiếp nạn, đến chân linh tinh huyết đương nhiên những cái kia thiết dược tức thi hải cũng không có buông tha. Dù sao những này thi hải đều có thể xem như đồ ăn, dầu gì cũng có thể hóa thành linh lung tháp phân bón. Tóm lại nhưng phàm là một điểm chỗ tốt, hắn cũng không thể sẽ bỏ ở nơi này. Không bao dài thời gian, mảnh này khu vực yêu quái thi hải đều bị hắn quét dọn đến không còn một mảnh, thậm chí liền bọn chúng trên người túi chứa vật cũng bị hắn toàn bộ vơ vét. Nhưng là đối với Khương Phàm tới nói, chân quý nhất dĩ nhiên chính là giọt kia chân linh tinh huyết. Đây cũng là chân linh tinh huyết sao? Khương Phàm đem một khối trong suốt thủy tinh cầm tại lòng bàn tay cẩn thận quan sát, một giọt tươi dòng máu màu đỏ phong ấn tại viên này bên trong thủy tinh. Dù là trải qua dài dằng dặc tuyết nguyệt, cái này giọt huyết dịch tựa hồ cũng ẩn chứa to lớn hoạt tính, như là trái tim đồng dạng tại nhảy lên, tràn ngập to lớn nhiệt lượng. Mơ hồ ở giữa, phản phất có một đầu chân linh ẩn chứa trong đó, tràn ngập đáng sợ uy áp. Không sai, đây cũng là chân linh tinh huyết. Cái gọi là chân linh chính là một cái thế giới dựng dục tiên tiên sinh linh. Bọn chúng không cha không mẹ, chính là đất trời sinh ra. Cũng chính là bởi vì dạng này, bọn chúng vừa ra đời liền vô cùng cường hành, trưởng thành liền có thể đạt tới nhân gian cực hạn chiến lực. Ngày xưa những này chân linh tại Thái Hư giới liền đã từng là bá chủ, rất nhiều chủng tộc đều thần phục tại chân linh dưới chân. Hôn Nguyên Phủ bút cảm khái nói, nó lúc đầu coi là liên quan tới chân linh hết thảy đều triệt để diệt tuyệt, ngược lại là không nghĩ tới thế mà còn có thể nhìn thấy chân linh tinh huyết. Bảo vật như vậy thật sự là quá mức hiếm thấy, tuyệt đối là gần như không tồn tại loại kia. Đối với thể tu tới nói, đó chính là chân chính tôi thể thánh vật, giá trị liên thành. Thiên thiên sinh linh. Chẳng lẽ chân linh công pháp chính là từ những này chân linh trên thân tới? Khương Phàm nghĩ đến trên người mình đằng xà công, môn này chân linh công pháp đích thật là ảo diệu vô tận, toàn bộ Thái hư giới có thể sánh được chân linh công pháp thật sự là quá ít. Dù sao có thể không ngừng đánh vỡ chính mình tuổi thọ cực hạn công pháp, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không sai, đích thật là từ những này chân linh trên thân đạt được. Tại thượng cổ thời đại thời điểm, cũng không chỉ là tồn tại chân linh mà thôi, cũng tồn tại đại lượng chân linh thế gia. Những này chân linh thế gia có là bị chân linh chế tạo ra, có là tu luyện chân linh công pháp, nhưng là đều không ngoại lệ, trên người bọn họ đều ẩn chứa chân linh huyết mạch. Thậm chí những thế gia này còn cung phụng một đầu chân linh. Cho nên mỗi cái chân linh thế gia đều là sừng sững tại Thái hư giới đỉnh phong thế lực. Bàn về thực lực, không chút nào thấp hơn những cái kia cổ lão tông môn. Hôn Nguyên Phủ bút giải thích nói đơn giản một cái thời kỳ thượng cổ những cái kia chân linh thế gia tình báo. Bất quá tử vu chân linh thế gia đối với mình huyết mạch, còn có lực lượng của mình mười phần giữ bí mật, thậm chí trên người bọn họ còn hạ huyết chú, không cho phép để lộ ra chính mình huyết mạch bất luận cái gì tình báo. Cho nên ngoại giới vô số thế lực đối với chân linh thế gia rất là hiếu kỳ, nhưng là từ đầu đến cuối lại không cách nào đạt được quá nhiều tình báo. Nếu là như vậy, như thế cường đại chân linh gia tộc đến cùng là thế nào chết? Tựa hồ cho tới bây giờ thời đại này, những cái kia chân linh thế gia cũng triệt để diệt tuyệt. Khương Phàm hiếu kỳ hỏi, hắn cảm thấy thượng cổ thời đại ẩn chứa đến mãi không hết bí mật. Mặc kệ là những cái kia cổ lão tông môn, vẫn là chân linh thế gia, hoặc là những cái kia chân linh, đều mười phần thần bí khó lường. Không rõ ràng, theo ta hiểu rõ, bọn hắn là một nháy mắt diệt tuyệt. Ai cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Từng cái chân linh thế gia cứ như vậy biến mất tại Thái hư giới. Cái này cũng trở thành thượng cổ thời đại bí ẩn lớn nhất. Hôn Nguyên Phủ bút biểu thị chính mình cũng không phải rất rõ ràng chân linh thế gia diệt tuyệt nguyên nhân, thậm chí đều không biết rõ địch nhân của bọn hắn đến cùng là ai, có người đã từng đi điều tra, nhưng là cũng là không công mà lui. Ngày xưa Hôn Nguyên Phủ tông cũng là đi điều tra chân linh thế gia thời điểm, vô ý ở giữa đạt được đằng xà công. Trên thực tế nếu như không phải những cái kia chân linh thế gia diệt tuyệt, bọn hắn cũng không có khả năng đạt được những này chân linh công pháp. Thế nhưng là giọt này chân linh tinh huyết đến từ thượng cổ thời đại, trải qua như thế dài dằng dặc tuế nguyệt, chỉ sợ giọt máu tươi này sớm đã không còn bao lớn công hiệu đi. Vạn Hóa Đan Lô rất là hoài nghi giọt này chân linh tinh huyết có hay không nghe đồn ở trong như vậy có hiệu quả, lợi hại như vậy. Dù sao liền xem như lại chân quý đan dược và linh dược, nếu là không có thích đáng bảo tồn, vẫn sẽ có dược lực trôi qua. Mà lại thời gian càng dài, dược lực trôi qua liền càng nghiêm trọng hơn. Cho nên rất nhiều thời gian, đan dược một khi luyện chế ra đến, tốt nhất chính là cấp tốc phục dụng, dạng này mới xem như hiệu quả tối đại hóa. Điểm này cũng không cần lo lắng cái gì, bởi vì phong ấn giọt này chân linh tinh huyết chính là một khối sinh mệnh nguyên thạch. Sinh mệnh nguyên thạch có thể 100% bảo tồn bất luận cái gì vật phẩm, sẽ không nhận tuế nguyện trôi qua ảnh hưởng. Dù là sinh mệnh đợi trong sinh mệnh nguyên thạch, đồng dạng có thể còn sống xuống tới, vượt qua lâu đời tuế nguyện. Hôn Nguyên Phủ bút giải thích nói, sinh mệnh nguyên thạch, đây cũng là bảo vật gì? Vạn Hóa Đan Lô hiếu kỳ hỏi. Đây là thượng cổ thời đại tiếng tăm lừng lẫy thiên địa kỳ trân. Bọn chúng một khi xuất hiện, liền sẽ bị các đại thế lực điên cuồng cướp đoạt. Bởi vì sinh mệnh nguyên thạch tác dụng thật sự là quá lớn. Lợi dụng sinh mệnh nguyên thạch không chỉ có thể bảo tồn các loại chân quý đan dược và linh dược, thậm chí còn có thể làm cho gần như tử vong tu sĩ phong ấn ở bên trong. Phong ấn tại sinh mệnh nguyên thạch tu sĩ, sinh lý trạng thái liền sẽ dừng lại tại bị phong ấn một khắc này. Nếu như sinh mệnh nguyên thạch không có bị đánh phá, vậy liền có thể một mực sống sót. Nhưng là cơ hội cũng chỉ có một lần, nếu là đánh vỡ, liền rốt cuộc không có phong ấn cơ hội. Hôn Nguyên Phủ bút đơn giản giải thích một cái sinh mệnh nguyên thạch tác dụng. Bởi vì sinh mệnh nguyên thạch liền xem như tại thượng cổ thời đại, đó cũng là tương đương chân quý thiên địa kỳ trân, cũng không phải cái gì tu sĩ đều có thể tùy tiện đạt được. Trên thế giới thế mà còn có kỳ lạ như vậy thiên địa kỳ trân. Nếu là một cái sắp chết giả hóa thần tu sĩ, bị phong ấn trong sinh mệnh nguyên thạch, chỉ cần sinh mệnh nguyên thạch không có bị đánh phá, chẳng phải là có thể sống đến thiên hoàng địa lão. Khương Phàm con ngươi co vào, hắn lập tức ý thức được sinh mệnh nguyên thạch chỗ lợi hại. Hiển nhiên cái này thiên địa kỳ trân tác dụng lớn nhất cũng không phải là bảo tồn cái gì linh dược cùng đan dược, mà là bảo tồn những cái kia sắp chết giả tu sĩ, trợ giúp bọn hắn vượt qua dài dằng dặc tuyến nguyệt. Không sai, xem ra ngươi cũng ý thức được điểm này. Tại thượng cổ thời đại thời điểm, bởi vì linh dược sinh trưởng chu kỳ mười phần dài dằng dặc, đồng dạng tu sĩ căn bản không có khả năng các loại đối cái này á thời gian dài, cho nên những cái kia đại năng tu sĩ chọn tự phong chờ linh dược triệt để thành thục về sau lại phá phong mà ra. Cứ như vậy, liền sẽ đợi đến đột phá cơ hội. Đương nhiên cũng có đại năng tự nhận là chính mình không cách nào đột phá, liền sẽ lựa chọn tự phong, xem như là môn phái nội tình. Chỉ có chờ môn phái lâm vào diệt vong nguy cơ thời điểm, mới có thể lựa chọn phá phong mà ra. Cho nên thượng cổ thời đại thời điểm, mỗi cái cổ lão tông môn nội tình đều mười phần kinh khủng. Ai cũng không biết rõ tông môn nội bộ chỗ sâu, đến cùng là phong ấn bao nhiêu tông môn đại năng, bao nhiêu lão tổ tông. Hôn Nguyên Phủ bút cảm khái nói, chính là bởi vì sinh mệnh nguyên thạch xuất hiện, mới khiến cho thượng cổ thời đại các đại thế lực trở nên mười phần kinh khủng. Cũng là cổ lão thế lực, nội tình thì càng kinh người, liền có thể ẩn nấp càng nhiều lão ngon đồng. Có thời điểm thậm chí có thể nhìn thấy mấy vạn năm trước, thậm chí là mấy chục vạn năm trước đại năng. Điều này cũng làm cho thượng cổ thời đại các đại thế lực càng phát ra vững chắc, trên cơ bản không có tẩy bài khả năng. Có thể nói là bá nghiệp vĩnh tồn. Chương 308, luyện hóa quy nguyên tinh huyết, nguyên anh 9 tầng linh thức. Chương 308, luyện hóa quy nguyên tinh huyết, nguyên anh 9 tầng linh thức. Nếu là như vậy, như vậy chẳng phải là có một ý thượng cổ thời đại cường giả sống sót đến hôm nay. Khương Phàm ánh mắt lấp lóe, hắn ý thức được sinh mệnh nguyên thạch chỗ lợi hại, có chút cùng loại với băng phong kỹ thuật. Một khi bị phong ấn tiến vào sinh mệnh nguyên thạch bên trong, như vậy đối phương thọ nguyên liền có thể vô hạn kéo dài, giống như là thời gian đình chỉ. Nếu là như vậy, khả năng liền sẽ có thượng cổ thời đại cường giả phong ấn đi vào sinh mệnh nguyên thạch bên trong, một mực sống sót cho tới hôm nay. Nói thật, loại sự tình này cũng không phải là không có khả năng. Mặc dù thượng cổ thời đại hoàn toàn chính xác trải qua thảm liệt chiến tranh, dẫn đến tử thương vô số. Nói không chừng liền có một ít lao quái vật thông qua sinh mệnh nguyên thạch, một mực sống sót đến hôm nay. Chỉ là những lao quái vật kia tạm thời còn không có phá vỡ sinh mệnh nguyên thạch, phá phong mà ra. Dù sao hiện tại cái này phương Đông Thiên Địa linh khí mỏng manh, dù là những lao quái vật này thật xuất thế, đại khái suất cũng là đường chết một đầu. Hôn Nguyên Phủ bút trầm giọng nói, trước mắt mà nói, cái này phương Đông Thiên Địa không cho phép hóa thần phía trên tu sĩ tồn tại. Một khi xuất hiện, liền sẽ lọt vào thiên phạt đánh kích, thân tử đạo tiêu. Lại thêm thời đại này thái hư giới tài nguyên thiếu thốn, dù là thật tồn tại những này thượng cổ thời đại lao quái vật, đại khái suất cũng là không nguyện ý xuất thế, điều này đại biểu bọn hắn chết chắc, không còn có đột phá cơ hội. Vậy có hay không biện pháp đạt được sinh mệnh nguyên thạch? Khương Phàm sờ lên cái cằm. Hắn lập tức ý thức được sinh mệnh nguyên thạch tác dụng cực lớn, nếu là mình có được sinh mệnh nguyên thạch, gặp được phiền phức thời điểm, liền có thể đem chính mình phong ấn, trợ giúp chính mình vượt qua dài dằng dặc tuyết nguyệt. Nói không chừng tương lai thái hư giới tu luyện hoàn cảnh liền sẽ biến tốt, có thể dung nạp càng thêm cường đại tu sĩ. Mặc kệ đối với mình, vẫn là đối Tô Vi Vi, đều là có chỗ tốt cực lớn. Hiện tại thời đại này, đại khái suất rất khó chiếm được sinh mệnh nguyên thạch. Như loại này tiên địa kỳ chân đã sớm tại thượng cổ thời đại thời điểm, bị đào móc đến làm sạch sẽ tịnh. Cho tới bây giờ thời đại này, đoán chừng không còn sót lại bất cứ thứ gì. Hôn Nguyên Phủ bút nói, cái này thời điểm, nó cũng nhớ tới Khương Phàm cái này tiểu tử trên người mạc đại khí vận, nói không chừng cái này ra hỏa ngày sau thật có thể tìm được đại lượng sinh mệnh nguyên thạch, cho nên nó cũng không dám 100% xác định điểm này. Dù sao thế giới này cũng không có 100% sự tình. Cái gì tốt đồ vật đều bị thượng cổ thời đại những cái kia ra hỏa cướp đoạt đến làm sạch sẽ tịnh. Khó trách thái hư giới càng ngày càng suy yếu, tiến vào linh khí suy kiệt. Dạng này tát ao bắt cá, cái nào thế giới không suy bại. Khương Phàm nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm thấy thượng cổ thời đại đám kia tu sĩ chính là một đám đạo tặc, đem toàn bộ thế giới tài nguyên trộm lấy đến làm sạch sẽ tịnh, liền một điểm chỗ tốt đều không có để lại. Đoán chừng tao nộ lớn như thế kiếp, để bọn hắn triệt để diệt tuyệt, đó cũng là báo ứng, thậm chí là đáng đời. Hắn không có nửa điểm đồng tình ý tứ. Dù sao những cái kia lão già nếu là không có chết, đoán chừng cũng không có mấy cái đời sau có thể ra mặt. Chủ nhân, hiện tại thiết dực tức tộc bị diệt tộc, những cái kia bị nuôi nốt nhân loại an bài như thế nào? Vạn Hóa Đan Lô hiếu kỳ hỏi. Dù sao nghĩ an trí những này nhân loại cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Liên quan tới điểm này hoàn toàn không phải vấn đề gì. Tòa này Thiên Tùng Sơn mạch diện tích rộng lớn vô biên, có thể tùy tiện tìm tới một tòa bí ẩn sơn cốc, liền có thể an trí xuống tới. Khương Phàm cảm thấy điểm này hoàn toàn không là vấn đề, dù sao hắn nhưng là có 10 cái kim đan thủ hạ có thể giúp hắn giải quyết những chuyện này, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đúng rồi, an trí những này nhân loại trước đó, vẫn là đến cho bọn hắn dung nhập linh hồn cấm chế phủ, miễn cho trong đó có người gian, từ đó tiết lộ tình báo của chúng ta. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không tin tưởng những người phàm tục kia. Bởi vì bị quyển dưỡng thời gian dài như vậy, khẳng định sẽ có bị yêu tộc hàng phục người gian xuất hiện. Dù sao nếu quả như thật là không sợ chết nhân loại, sớm đã bị yêu quái ăn, cũng không có khả năng sống sót đến hôm nay. Có thể sống cho tới hôm nay phàm nhân, tư thái đều là 10 phần mềm mại. Bất quá mặc kệ những phàm nhân này đến cùng là ý tưởng gì, chỉ cần dung nhập linh hồn cấm chế phủ, cũng không thể tiết lộ trên người mình bất luận cái gì tình báo, nhưng phàm là có ý nghĩ như vậy, đều sẽ xúc động cấm chế tử vong. Giao cho ta là được rồi. Hôn Nguyên Phủ bút mở miệng nói. Nói thật, nó cảm thấy đám kia bị nuôi nốt nhân loại xem như triệt để phế đi, ngoại trừ số ít nhân loại, trên cơ bản không có dạy bảo giá trị, bất quá nó nhìn chúng chính là những người phạm tục kia đời sau. Bởi vì những cái kia đời sau còn không có sinh ra, cũng không có bị yêu tộc tẩy não nghiền ép, hoàn toàn là một trương giấy trắng. Cứ như vậy, trải qua giáo dục về sau, vẫn có thể thành tài. Cho nên những này nuôi nốt nhân loại trên cơ bản xem như là ngựa giống là được rồi. Lại qua mấy ngày, rất nhanh cái khác yêu tộc tu sĩ cũng hiểu biết thiết dược tức tộc cùng lôi hổ tộc tình huống. Bọn chúng cũng hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại phát sinh loại sự tình này. Hai cái tam gia yêu tộc tranh chấp, thế mà đồng quy vu tận, thật sự là vượt qua tưởng tượng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao thiết dược tức tộc cùng lôi hổ tộc đều bị diệt? Liên một cái tam gia yêu tu đều không có còn sống sót, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Một đầu tam gia yêu tu quả thực là khó có thể tin, không biết rõ ở trong chuyện gì xảy ra. Theo ta được biết, lôi hổ tộc đối thiết dược tức tộc phát động tập kích, 10 cái tam gia yêu tu dốc toàn bộ lực lượng, đem thiết dược tức tộc đoàn đoàn bao vây bắt đầu, cơ hồ diệt bọn chúng nhất tộc, không có cái nào có thể đào thoát. Nhưng là lôi hổ tộc cũng không chiếm được lợi ích, tựa hồ bị che giấu phe thứ ba thế lực tiêu diệt. Đây chính là cái gọi là đường lang bộ thiền hoàng tức tại hậu sao. Không nghĩ tới lôi hổ tộc hao phí như thế lớn tâm huyết, bởi vì người khác làm áo cưới, thậm chí chính liền nhất tộc đều bị diệt, cái này cũng không khỏi quá buồn cười. Vấn đề là diệt lôi hổ tộc phe thứ ba thế lực đến cùng là ai? Vì sao không có bất cứ tin tức gì truyền tới? Đúng à, nếu như là vì tranh đoạt địa bàn a, nhưng là hiện tại cũng không có bất luận cái gì phe thứ ba thế lực xuất hiện vết tích. Đông đảo yêu tu đều là cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Bọn chúng đối với phe thứ ba thế lực lai lịch cảm thấy rất là hiếu kỳ, không biết do đối phương đến tuột cùng là ủng có cỡ nào trình độ lực lượng. Về phần lôi hổ tộc cùng thiết dực tức tộc chết bọn chúng là không thèm để ý, dù sao những chuyện tương tự tại toàn bộ Tây Châu đại lục thật sự là quá thường gặp. Đợi một chút lại sẽ có một chút chủng tộc bị diệt tuyệt. Chỉ có cường giả mới có thể tại Tây Châu đại lục còn sống sót, kẻ yếu bị tiêu diệt thật sự là quá bình thường. Nói thật, có thể là đi ngang qua tứ gia yêu tu làm. Bởi vì hiện trường không có bất kỳ chiến đấu nào vết tích, vẻn vẹn một mấy mắt, lôi hổ tộc những cái kia yêu tu liền chết. Cũng chính là bởi vì dạng này, hiện trường không có bất luận cái gì yêu tu thi hải, đoán chừng đều bị kia tứ giai yêu tu ăn. Hoàn toàn chính xác rất có thể, bởi vì thiết dược tức tộc chăn nuôi nhân loại nguyên liệu nấu ăn cũng biến mất không thấy gì nữa, đại khái suất là bị kia tứ giai yêu tu toàn bộ nuốt sống, bằng không mà nói sẽ không biến mất như thế triệt để. Nhìn như vậy đến, Lôi Hổ tộc cũng không tránh khỏi quá xui xẻo đi. Ha ha, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì đây? Hiện tại bọn chúng đều bị diệt tuyệt, dạng này bọn chúng địa bàn chúng ta liền có thể chiếm cứ đi, chuyện này đối với chúng ta tới nói thế nhưng là chuyện tốt to lớn. Rất nhiều yêu tu rất là hưng phấn nói. Hiển nhiên thiết dược tức tộc cùng Lôi Hổ tộc diệt vong, không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng. Thậm chí bọn chúng đều không có hoài nghi đây là nhân loại tu sĩ làm, bởi vì nhân loại suy yếu thời gian thật sự là quá dài, không có bất kỳ một cái nào yêu quái cảm thấy nhân loại có được thực lực như vậy, cho nên tự nhiên là đem nhân loại khả năng loại ra ngoài. Chương 308, luyện hóa quy nguyên tinh huyết, nguyên anh 9 tầng linh thức 2 chương 308, luyện hóa quy nguyên tinh huyết, nguyên anh 9 tầng linh thức cùng lúc đó, Tây Châu đại lục, Thiên Tùng sơn mạch, Đào Hoa cốc. Đây là một tòa bí ẩn sơn cốc, trung quanh hiện đầy đại lượng đào hoa. Mà cái này địa phương thì là bị huyết đao đạo nhân tìm tới, phụ cận ẩn chứa một đầu tam giai thượng phẩm linh mạch, là một chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện. Cho nên huyết đao đạo nhân lập tức tại cái này địa phương bố trí trận pháp, đem nơi này triệt để che giấu, sau đó đem những người phàm tục kia vận chuyển đến Đào Hoa cốc ở trong cư ở lại. Cái này cũng sẽ trở thành Tây Châu đại lục nhân loại điểm khởi đầu. Trong sơn cốc đã kiến tạo từng tòa nhà gỗ, những này nhà gỗ cũng cư ngụ một hộ hộ nhân loại. Những này nhân loại cũng là vui mừng hớn hở, hưng phấn không thôi. Bởi vì bị nuôi nhốt ở Hòa Bình cốc, sinh mệnh tùy thời đều nhận uy hiếp. Chỗ nào có thể như là như bây giờ, người người đều có phòng ốc của mình, còn có chính mình ruộng đồng. Đồng thời cũng sẽ không bị yêu quái ăn hết, đây quả thực là nhạc viên đồng dạng địa phương. Cái này thời điểm, huyết đao đạo nhân, Viên Hồng Minh các loại 14 vị kim đan tu sĩ thấy cảnh này, biểu lộ rất là bình tĩnh. Không nghĩ tới chúng ta đã ly khai Đông Châu đại lục, đi tới Tây Châu đại lục, trước đó ta chỉ là tại một chút cổ tịch thấy qua liên quan tới cái khác đại lục tư liệu mà thôi, ai có thể muốn lấy được thật đi tới trong truyền thuyết trong đại lục. Nhưng là Tây Châu đại lục là yêu tộc chúa tể địa bàn, chúng ta nhân loại ở chỗ này tựa như heo chó, bị tùy ý giết, những này yêu tộc tu sĩ thật sự là tội đáng chết vạn lần. Ha ha, chẳng qua là trong núi không lão hổ, hầu tử xương đại vương thôi, nếu là bọn chúng tại chúng ta Đông Châu đại lục, những này yêu tu nơi nào còn dám phách lối như vậy. Tóm lại chủ nhân dự định tại Tây Châu đại lục nơi này trùng kiến Hỗn Nguyên phủ tông, trùng kiến nhân loại thế lực, người ta đều chính là Hỗn Nguyên phủ tông quật khởi nguyên lão, thậm chí là công thần, chuyện này đối với chúng ta tới nói, tuyệt đối là lớn lao cơ duyên. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, Tây Châu đại lục không có cái khác nhân loại tông môn, cũng chỉ có một chút yêu tộc thế lực mà thôi, mà lại chung quanh dựng dục đại lượng chân quý linh dược cùng khoáng thạch, đơn giản chính là nhạc viên đồng dạng địa phương. Phàm nhân số lượng vẫn là quá ít, có lẽ cần phải đi khác nhân loại nuôi nốt địa, cứu càng nhiều phàm nhân trở về, cứ như vậy Hỗn Nguyên phủ tông lực lượng mới có thể cấp tốc tăng trưởng. Vẫn là cẩn thận một chút, cũng không nên bị những cái kia yêu tộc thế lực phát hiện. Yên tâm đi, bọn chúng khẳng định không cách nào phát hiện hành tung của chúng ta. Huyết Đao đạo nhân bọn người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cũng rất chờ mong ngày sau tại Tây Châu đại lục tu hành. Nếu là Hỗn Nguyên phủ tông có thể ở chỗ này quật khởi, bọn hắn ngày sau từng cái đều công thần. Giờ này khắc này, Linh Lung tháp nội bộ không gian, một chỗ tinh thất, Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, hắn ngay tại luyện hóa lần này đạt được chân linh tinh huyết. Oanh phá vỡ sinh mệnh nguyên thạch, giọt này chân linh tinh huyết lập tức hiện ra, nó tựa như một viên mặt trời, phóng xuất ra kinh khủng nhiệt lượng, chu vi hơi nước đều bị trước tiên bốc hơi. Mơ hồ trong đó, giọt máu tươi này nội bộ chỗ sâu hiện lên một đầu chân linh hư ảnh. Nó bề ngoài như là một con châu độc, một chân, trên đầu không có sừng, toàn thân thanh thương sắc, mặt ngoài hiện lên lít nha lít nhít tiên thiên đường vân, chu vi nương theo lấy vô biên mưa gió. Một tiếng gầm rú, phản phất lôi minh, ẩn chứa kinh khủng uy năng, tựa hồ có thể xé rách hư không. Đồng thời trên người nó tràn ngập vô tận màu tím lôi quang, tựa hồ tắm rửa tại trong biển lôi, phản phất lôi chi thần thú. Quỷ Nưu, đây là chân linh Quỷ Nưu. Trong khoảnh khắc, Khương Phàm cảm giác được một cỗ chớp mắt từ giọt máu tươi này lao qua, không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Hiển nhiên đây là tới từ ở Quỷ Nưu tinh huyết. Dù là trải qua vô số tuế nguyệt thời gian, nhưng là giọt máu tươi này đều ẩn chứa to lớn năng lượng, thậm chí còn ẩn chứa từng sợi chân linh uy áp. May mắn cũng chỉ có một giọt chân linh tinh huyết mà thôi, nếu như lại nhiều một chút xíu, đều không phải là hắn hiện tại có thể luyện hóa. Đông, không nói hai lời, Khương Phàm lập tức đem giọt này chân linh tinh huyết nuốt vào, sau đó giọt này chân linh tinh huyết cấp tốc tiến vào hắn dạ dày bên trong, vô tận nhiệt lượng phóng xuất ra. Cái này so với hắn dùng qua bất luận cái gì đan dược và linh dược cũng còn khủng bố hơn, cỗ này vô tận nhiệt lượng tựa hồ muốn hắn toàn bộ thân thể mỗi quả tế bào đều đốt cháy thành tro bụi. Vẹn vẹn là năng lượng to lớn thì cũng thôi đi, nhưng là còn ẩn chứa chân linh Quỷ Nưu tinh thần uy áp. Một đầu Quỷ Nưu trong nháy mắt liền xâm nhập ý thức hải của hắn chỗ sâu, nương theo lấy kinh khủng màu tím lôi đỉnh, ý đồ phá hủy hồn phách của hắn. Thì ra là thế, muốn luyện hóa chân linh tinh huyết, liền cần phá hủy giọt máu tươi này ẩn chứa tinh thần uy áp. Chỉ có triệt để phá hủy trong đó tinh thần uy áp, mới có thể luyện hóa bên trong tinh hoa. Khó trách trước đó kia thiết dược tức tộc trưởng đạt được giọt này chân linh tinh huyết, lại là căn bản không dám luyện hóa. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia tinh quang. Không hề nghi ngờ, nghĩ luyện hóa chân linh tinh huyết cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, trong đó nương theo lấy đáng sợ phong hiểm. Thời không cẩn thận lời nói, liền sẽ bị chân linh tinh thần uy áp trọng thương hồn phách, thậm chí là phá hủy hồn phách. May mắn hắn lực lượng linh hồn bản thân tiểu vô cùng cường đại, hoàn toàn không e ngại cái này đến từ Quỷ Nưu linh hồn uy áp. Ầm ầm một giây sau, Khương Phàm vận chuyển đằng xà công, điều động toàn thân mình trên dưới huyết mạch chi lực. Một đầu đằng xà hư ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện tại ý thức hải của hắn chỗ sâu. Đàng Xà cũng là không chút nào thấp hơn Quỷ Nưu cường đại chân linh. Đông đông đông. Trong khoảnh khắc, Đàng Xà cùng Quỷ Nưu ngay tại ý thức hải chiến đấu, song phương bắt đầu kịch liệt va chạm. Mỗi lần va chạm đều bộc phát ra đáng sợ lực phá hoại, đơn giản chính là rời sông lấp biển, tràn ngập túc sát khí tức. Phản phất hai cái này tiên tiên chân linh tại ý thức biển ở trong sống lại. Chẳng qua là chết không biết rõ bao lâu thời gian chân linh mà thôi, một chút linh hồn uy áp cũng muốn quát tháo, quả thực là nằm mơ, chết cho ta. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn thôi động chính mình lực lượng linh hồn, hướng phía cái này Quỷ Nưu linh hồn hành kích tới. Theo lần lượt va chạm, đầu này Quỷ Nưu hư ảnh cũng tại dần dần tiêu tán. Dù sao chân linh Quỷ Nưu đã sớm không biết rõ vẫn lạc thời gian dài bao lâu, trải qua dài dằng dặc tuyết nguyệt, cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh với, cái này chân linh tinh huyết linh hồn uy áp cũng không có còn lại bao nhiêu. Anh cũng không biết rõ trải qua bao lâu, đầu này Quỷ Nưu phát ra một tiếng gào thét, sau đó cái này Quỷ Nưu hư ảnh trong nháy mắt tiêu tán, một cỗ tinh thuần lực lượng linh hồn trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Không thể nào, thế mà còn có loại này chỗ tốt. Linh hồn lực lượng ngay tại điên cuồng tăng trưởng. Khương Phàm bóp bóp nắm tay. Hắn cảm giác được ý thức hải của mình ngay tại khuyết trương, không ngừng khuyết trương. Lực lượng linh hồn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng tăng lên. Hiển nhiên đây là đánh tan Quỷ Nưu ý chí đạt được chỗ tốt to lớn, lấy được khen thưởng. Nguyên bản hắn linh thức lực lượng tương đương với nguyên anh 6 tầng cảnh giới, nhưng là thu được cỗ này to lớn lực lượng linh hồn về sau, lại là đạt được tấn manh tăng lên. Nguyên anh 7 tầng, nguyên anh 8 tầng, nguyên anh 9 tầng. Không hề nghi ngờ, hiện tại hắn linh thức chi lực đã đủ để bằng được nguyên anh 9 tầng cảnh giới. Vẹn vẹn chênh lệch một bước, liền có thể đạt tới hóa thần cấp độ. Đây đã là nguyên anh 9 tầng linh thức lực lượng đi, thật sự là quá mạnh. Khương Phàm hưng phấn không thôi. Hắn ngược lại là không nghĩ tới chẳng qua là vừa mới bắt đầu luyện hóa giọt này Quỷ Nưu tinh huyết mà thôi, chính mình liền thu được như thế lớn chỗ tốt, thật sự là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng phạm vi. Chương 309, Đàng Xà công đột phá, và năm thọ nguyên chương 309, Đàng Xà công đột phá, và năm thọ nguyên oanh trong khoảnh khắc, Khương Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên người hắn linh thức quyết tán ra, dễ như trở bàn tay bao phủ phương viên 1000 km, đây cũng là có thể so với nguyên anh 9 tầng linh thức chi lực. Hiện trên phương viên 1000 km khu vực đều tại cảm giác của hắn phía dưới. Bầu trời, đại địa, bùn đất, cỏ dại, cây cối, phi trùng tẩu thú các loại, thế gian vạn vật đều tại hắn linh thức cảm giác phía dưới, mà lại hết thảy đều là chi tiết bị gì, không có cái gì đồ vật có thể đào thoát cảm giác của hắn. Thậm chí liền nhỏ xíu sinh vật đều là như thế. Càng trọng yếu hơn chính là, tại to lớn linh thức lực lượng trói buộc phía dưới, thình lình tạo thành một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Đây là nguyên anh pháp vực. Nếu như chuyện này nói ra, tất nhiên sẽ dọa sợ một nhóm lớn tu sĩ. Rõ ràng chẳng qua là kim đan 6 tầng tu sĩ thôi, nhưng lại có được nguyên anh pháp vực lực lượng. Cái này thật sự là vượt qua tưởng tượng. Đây cũng là nguyên anh pháp vực lực lượng, thật sự là cường đại. Khương Phàm nội tâm cảm khái không thôi. Hắn cảm thấy mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể thao túng vô tận thiên địa chi lực. Cùng trước đó so sánh với, nguyên anh pháp vực tối thiểu là kim đan pháp vực mấy chục lần không thôi. Cái này rất giống mấy chục lần trọng lực cùng gấp đôi trọng lực khác biệt. Một khi thi triển nguyên anh pháp vực, như vậy thì có thể dễ như trở bàn tay chấn áp kim đan tu sĩ, khiến cho kim đan tu sĩ không thể động đậy. Mà lại đối mặt nguyên anh thời điểm, cũng có phản kháng thủ đoạn. Chí ít có thể phá khai nguyên anh pháp vực trói buộc, có thể thông dòng đào thoát. Bất quá trên người linh lực cũng không có thể biến, cho nên cùng chân chính nguyên anh pháp vực so sánh, vẫn là kém một chút. Khương Phàm ánh mắt lấp loé. Đây là bởi vì tấn thăng nguyên anh về sau, tu sĩ linh lực phát sinh thủy biến, sẽ thuế biến trở thành pháp lực. Có thể nói đây là chất đồng dạng biến hóa. Chỉ có pháp lực cùng nguyên anh linh thức kết hợp với nhau, mới có thể thi triển ra cường hành nguyên anh pháp vực. Cho nên trước mắt hắn cũng chỉ là có nguyên anh pháp vực bộ phận đặc thù mà thôi. Bất quá ngay cả như vậy, tại kim đan tu sĩ bên trong, đây cũng là cực kỳ cường đại thủ đoạn. Hoàn toàn có thể nghiền ép rất nhiều kim đan tu sĩ, đánh đâu thắng đó. Linh thức lực lượng trên cơ bản đạt đến nguyên anh cấp độ mức cực hạn. Nếu là muốn tiến một bước đột phá, vậy liền cần chất đồng dạng biến hóa, tấn thăng đến hóa thần cấp độ. Khương Phàm phát giác được ý thức hải của mình đã đạt đến nguyên anh cấp độ cực hạn, nếu như hắn nghĩ chính mình lực lượng linh hồn tăng thêm một bước, như vậy thì cần mở rộng ý thức hải, khiến cho ý thức hải phát sinh thủy biến. Bất quá đây cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể làm được sự tình. Cái này tương đương với từ nguyên thần tấn thăng đến hóa thần. Cho nên mặc kệ đối bất luận cái gì tu sĩ tới nói, đều là to lớn gông cùm xiển xích. Nhưng là liền xem như dạng này, đối với Khương Phàm mà nói, tương đương với nguyên anh 9 tầng linh thức, sự giúp đỡ dành cho hắn thật sự là quá tốt đẹp lớn, không nói trước nó năng lực chiến đấu, vẻn vẹn là phụ trợ tu luyện năng lực, cũng đủ để cho vô số tu sĩ không ngừng hâm mộ. Cường đại linh thức lực lượng có thể dễ như trở bàn tay thao túng mỗi một sợi kim đan linh lực, cũng có thể thấy rõ thể nội mỗi một chỗ địa phương, đồng thời cũng có thể càng nhanh luyện hóa đan dược và linh dược dược lực, có thể nói là chỗ tốt nhiều hơn. Vậy nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, tiếp tục luyện hóa một giọt này chân linh tinh huyết. Dù sao vừa rồi hắn chỉ là đánh tan chân linh tinh huyết linh hồn uy áp mà thôi, tinh huyết bên trong ẩn chứa năng lượng mới là đầu to, cỗ này năng lượng có thể trợ giúp hắn đằng xà công thu hoạch được tiến một bước đột phá. Trong chớp mắt, lại qua thời gian 1 năm. Một năm này xuống tới, Khương Phàm vẫn luôn tại luyện hóa giọt này Quỷ Nưu tinh huyết, tu luyện đằng xà công. Muốn đột phá đằng xà công, để hắn thể tu cảnh giới tăng lên tới tam giai hậu kỳ, như vậy thì cần ở trên người hắn dương cốt tuyên khắc 138 mai đằng xà phù văn. Nói thật, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thu hoạch được Quỷ Nưu tinh huyết chỉ là gia tốc hắn xương cốt tốc độ khép lại mà thôi, nhưng là tuyên khắc đằng xà phù văn, vẫn là cần hao phí thời gian dài mới có thể thành công, đây là một cái tinh tế công phu, cũng không cách nào tăng tốc quá nhiều hiệu suất. Đồng thời hắn cũng tiêu hao đại lượng khí vận điểm, mới khiến cho chính mình cấp tốc nộ ra những này đằng xà phù văn. Nhưng là ngay cả như vậy, hao phí thời gian một năm, vẫn là để hắn hoàn thành cái này một hạng chật vật công việc. Âm ầm trong nháy mắt, Khương Phàm cảm giác được trên người mình 138 cục xương đều tuyên khắc đằng xà phù văn, mỗi một mai đằng xà phù văn đều tách ra hào quang màu vàng sậm, khiến cho trên người phàm cốt thuế biến trở thành thần cốt. Thậm chí 138 mai đằng xà phù văn tạo thành cộng hưởng, phàm phất biến thành cỡ nhỏ phù văn trận pháp. Rốt cục đạt đến tam giai trung kỳ viên mãn. Vẹn vẹn chênh lệch một bước, liền có thể tấn thăng đến tam giai hậu kỳ. Khương Phàm con mắt lộ ra vẻ hưng phấn quá mang, hao phí thời gian một năm, rốt cục khiến cho hắn tu vi không ngừng tăng lên cùng tiến bộ, nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá. Bởi vì một khi đột phá, đối với hắn thể phách tới nói, có thể nói là chất đồng dạng tăng lên cùng tiến hóa. Hắn vận chuyển đằng xà công, thôi động trong cơ thể mình khí huyết chi lực, dẫn động trên người mình đằng xà phù văn. Đông một cỗ mênh mông huyết mạch chi lực phun trào bắt đầu, hướng phía tam giai hậu kỳ bình cảnh xung kích đi qua. Cái này rất giống là nước chảy thành sông. To lớn huyết mạch chi lực chẳng qua là một lần va chạm mà thôi, tam giai hậu kỳ bình cảnh lên tiếng vỡ vụn. Oeng. Trong khoảnh khắc, Khương Phàm cảm giác được trên người mình huyết mạch chi lực sinh ra chất đồng dạng biến hóa, thể nội vô số huyết mạch tựa hồ biến thành một đầu đằng xà, bắt đầu du tẩu toàn thân của hắn, đem hắn thân thể rèn luyện một lần lại một lần. Toàn thân trên dưới mỗi quả tế bào đều tại tham lam thôn vệ hư không chỗ sâu từng sợi trường sinh vật chất. Cái này cũng khiến cho tuổi thọ của hắn thu hoạch được to lớn tăng lên. Vì sao những cái kia yêu thú tuổi thọ so nhân loại càng thêm dài rằng rặc, cũng là bởi vì yêu thú thể phách dung nạp trường sinh vật chất càng nhiều, mà nhân loại thể phách nhỏ yếu, dung nạp trường sinh vật chất liên ít. Nếu là không có tu hành nhân loại, đoán chừng trăm năm thọ nguyên chính là cực hạn. Nhưng là nếu như tiến hành tu hành lời nói, như vậy nhân loại thông qua tu hành, có thể lần lượt đánh vỡ thân thể của mình cực hạn. Mỗi lần cảnh giới đột phá, kỳ thật chính là sinh mệnh tiến hóa, có thể dung nạp càng nhiều trường sinh vật chất. Mà hắn tu luyện đằng xà công, khiến cho thể phách của hắn hướng phía thần thú phương hướng không ngừng tiến hóa. Cứ như vậy, thân thể của hắn có thể dung nạp trường sinh vật chất, tự nhiên không phải bình thường nhân loại có thể so sánh. Cho nên hiện tại hắn tuổi thọ vô cùng dài, cũng xa xa không phải cái khác nhân loại tu sĩ có thể tưởng tượng. Rốt cục đột phá, Khương Phàm cảm giác được trong cơ thể mình to lớn huyết mạch chi lực, cùng tràn đầy sinh mệnh khí tức, hắn cảm thấy rất là hài lòng. Đối với hắn mà nói, đằng xà công tác dụng lớn nhất dĩ nhiên chính là trợ giúp chính mình đánh vỡ nhân loại thọ nguyên cực hạn, trợ giúp chính mình thu hoạch được càng thêm lâu đời tuổi thọ. Bất quá một giọt này Quý Nưu tinh huyết ẩn chứa năng lượng thật sự là quá khổng lồ. Cho dù là trợ giúp chính mình đột phá đến tam giai hậu kỳ, cũng chỉ là tiêu hao trong đó một phần nhỏ năng lượng mà thôi. Nếu là đưa nó triệt để luyện hóa lời nói, tối thiểu đều có thể trợ giúp hắn tu luyện tới tam giai viên mãn cấp độ. Chỉ có thể nói chân linh tinh huyết đích thật là vô thượng khôi bảo, cũng không phải tùy tiện liền có thể đạt được. Đằng xà công lại đột phá, thật sự là quá nhanh. Hôn Nguyên Phù Bút cảm giác được Khương Phàm trên thân cường hoành chân linh khí tức, lập tức cảm khái không thôi. Nó thế nhưng là nghe nói qua chân linh công pháp tu luyện độ khó cực cao, so với đồng dạng thể tu công pháp, khó khăn đều không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Dù sao đây chính là có thể đánh vỡ thọ nguyên cực hạn công pháp, chỉ cần ngẫm lại liền biết rõ trong đó trình độ khó khăn. Mà lại Khương Phàm trên thân còn không có chân linh huyết mạch phụ trợ. Chương 309, đằng xà công đột phá, vạn năm thọ nguyên 2 chương 309, đằng xà công đột phá, vạn năm thọ nguyên, cứ như vậy, tu luyện độ khó càng là thăng lên đến cực điểm. Đương nhiên thành công lấy được chỗ tốt đó cũng là cực lớn, không chỉ là khiến cho thể phách trở nên vô cùng cường hành, càng quan trọng hơn là còn thu được lâu đời tuổi thọ. Cái này đối với bất luận cái gì tu sĩ tới nói, đều là một kiện tha thiết ước mơ sự tình. Dù sao tại thượng cổ thời đại, mỗi một vị chân linh tuổi thọ đều so nhân loại đại năng kéo dài nhiều lắm. Cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc. Cho nên chân linh thế gia mới có thể mạnh mẽ như thế, bởi vì chân linh có thể tồn thế thời gian quá dài dằng dặc. Nhưng là nhân loại đại năng đây, cách một đoạn thời gian liền sẽ vẫn lạc một nhóm lớn, cả hai trên cơ bản không thể so sánh. Chủ nhân, dạng này tu luyện sẽ không phải thật sự có thể hóa thân thành chân linh đi. Lấy nhân loại thân thể hóa thân thành tiên tiên chân linh, loại sự tình này thật có thể làm được sao? Vạn Hóa Đan Lô kinh thán không thôi. Nó cũng coi là gặp qua không ít thể tu công pháp, nhưng là không có một quyển là có thể so với được đằng xà công. Thể phách cường đại thì cũng thôi đi, tuổi thọ thế mà còn xa siêu cùng giai nhân loại tu sĩ, đây quả thực là công pháp bị tiên. Nếu là truyền đi, đều không biết rõ sẽ có bao nhiêu tu sĩ điên cuồng. Đương nhiên tu luyện độ khó cũng là cực kỳ kinh người. Đoán chừng cái này môn công pháp dù là truyền thụ ra ngoài, có thể tu luyện thành công tu sĩ cũng không có mấy cái, thậm chí khả năng một cái cũng sẽ không có. Dù sao càng là cường hành công pháp, trong đó hạn chế thì càng nhiều, ngưỡng cửa liền càng cao. Nói như vậy, chân linh đều là trời sinh, bị đất trời sinh ra sinh linh mạnh mẽ. Nhưng là hậu thiên sinh linh tu luyện đến tiên thiên chân linh cấp độ, đó thật là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù ta không biết rõ có thể làm được hay không, nhưng là cái này đối với chủ nhân đến nói, cũng không phải chuyện gì xấu. Đãng Ma Trung thản nhiên nói, nó cảm thấy thế giới này không có chuyện gì là không thể nào. Bởi vì kỳ tích thật sự là nhiều lắm. Có lẽ chính mình chủ nhân chính là thế giới này kỳ tích một trong, bằng không mà nói cũng sẽ không làm đến chuyện như vậy. Nếu là có thể thuế biến trở thành tiên thiên chân linh, kia chỉ sợ thật sự có thể đắc đạo thành tiên. Linh Lung Tháp rất là kích động, bởi vì một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Nếu là mình chủ nhân có thể được đạo thành tiên, như vậy chính mình có lẽ cũng có thể đi theo chủ nhân phi thăng tiên giới. Cái này đối với nó tới nói, đó cũng là lớn lao cơ duyên. Nhưng là Khương Phàm cũng không để ý đến trên người mình cổ bảo đến cùng là dạng gì ý nghĩ, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức mở ra trên người mình giao diện ảo, một loạt số liệu hiện lộ ra. Tính danh: Khương Phàm, mệnh cách: Hồng Phúc Tế Thiên, thuộc tính: đại nạn không chết, tất có hậu phúc thọ nguyên, 1 vạn năm linh căn, thiên linh căn khí vận điểm, 100 vạn tài phú, 2500 vạn linh thạch công pháp, đằng xa công, kim đan thiên, tam giai hậu kỳ, công pháp, hỗn nguyên phủ kinh, tầng thứ 3 bản mệnh thần thông, thiên tử vọng khí, xúc địa thành thốn, trưởng phòng, khống thủy bản mệnh phụ lục, thanh liên địa hỏa phủ, đại thành, âm dương nguyên lương, phụ, tinh thông, su cắt tị hương phủ, đại thành, huyền quy hộ thân phủ, tinh thông, vạn kiếm triều tông phủ, đại thành, vũ hành phá trận phủ, thuần thục, thanh long giáp mục phủ, đại thành, chu tước phần thiên phủ, đại thành, bạch hổ canh kim phủ, thuần thục, cảnh giới, kim đan 6 tầng, 80, chức nghiệp, tam giai trung phẩm phụ sư, 85, vạn năm võ nguyên. Tuổi thọ quả nhiên là được to lớn đột phá. Khương Phàm nhìn thấy phía trên một chút liệt số liệu, nội tâm cảm thấy mừng rỡ không thôi. Trước đó hắn biết mình đột phá đến tam giai hậu kỳ cấp độ, sinh mệnh lực đạt được to lớn tăng lên, thọ nguyên khẳng định là tăng lên không ít, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới thế mà duy nhất một lần tăng lên tới 1 vạn năm. Cùng trước đó so sánh với, chọn vẹn tăng lên 2000 năm tuổi thọ. Không hề nghi ngờ, như là đằng xà công dạng này chân linh công pháp, càng là đến hậu kỳ, tu luyện độ khó liền càng cao. Tới đối đầu ứng chính là, mỗi lần đột phá một cái tiểu cảnh giới, thọ nguyên liền sẽ đạt được to lớn tăng lên. Thật giống như bây giờ, vẹn vẹn từ tam giai trung kỳ tấn thăng đến tam giai hậu kỳ mà thôi, thế mà liền tăng lên 2000 năm thọ nguyên. Loại sự tình này nói ra đều không có mấy cái tu sĩ sẽ tin tưởng, bởi vì toàn bộ tu tiên giới đều không có cái gì linh dược có thể trợ giúp tu sĩ duy nhất một lần gia tăng nhiều như vậy thọ nguyên. Nói cách khác, dù là hiện tại hắn tu vi không có thu hoạch được bất luận cái gì tăng lên, hắn cũng có thể dễ dàng sống 1 vạn năm thời gian. Như thế dài dằng dặc tuổi thọ, liền xem như hóa thần tu sĩ cũng bất quá như thế đi. Bất quá cũng tiêu hao rất nhiều khí vận điểm. Khương Phàm nhìn một cái khí vận điểm số liệu, trước mắt mà nói cũng chỉ là còn lại 100 vạn khí vận điểm. Bất quá trước đó hắn vượt qua kiếp nạn thời điểm, thế nhưng là đạt được 30 vạn khí vận điểm. Có thể nghĩ tiêu hao bao nhiêu khí vận, nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá, nếu không hắn đằng xà công cũng sẽ không như thế nhanh đột phá, tấn thăng đến tam giai hậu kỳ cấp độ, đồng thời thọ nguyên cũng đã nhận được to lớn gia tăng. Ngoại trừ khí vận một chút ra, trên người hắn tài phú cũng tăng vọt đến 2500 vạn linh thạch. Sở dĩ sẽ dính nhiều như vậy, tự nhiên là bởi vì lúc trước hắn vơ vét thiết dược tức tộc tài bảo, từ trên thân chúng thu được đại lượng chân quý tài nguyên, cùng đại lượng linh thạch. Cái này cũng có thể nói là một đêm trở giàu. Có thể cái này cũng đã chứng minh Tây Châu đại lục tài nguyên vẫn là 10 phần phong phú. Nếu không một cái ở vào vắng vẻ chi địa kim đan yêu tộc, cũng sẽ không có nhiều như vậy linh thạch, nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Có thể nghĩ, những cái kia nguyên anh yêu tộc, hóa thần yêu tộc tài phú nội tình đến cùng là kinh khủng bậc nào. Tu vi tiến độ cũng tăng lên tới 80 sao. Xem ra cự ly kim đan 7 tầng cũng không phải rất xa. Khương Phàm đối với mình tu vi tiến độ cũng cảm thấy rất là hài lòng, luyện hóa giọt này quý nhu tinh huyết, mặc dù đại bộ phận năng lượng đều là tác dụng tại thể phách của hắn phía trên, nhưng là một số nhỏ năng lượng vẫn là chạm vào trên người hắn linh lực tăng trưởng, từ đó khiến cho hắn tu vi tiến độ tăng lên tới 80 trình độ, đoán chừng lại tu luyện một đoạn thời gian, liền có thể tấn thăng đến kim đan 7 tầng. Đến thời điểm hắn chính là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Đối với hắn mà nói, tu vi tự nhiên là tiến bộ đến càng nhanh càng tốt. Dù sao chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể tốt hơn tại tu tiên giới sinh tồn được. Ngay cái này thời điểm, Khương Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh thức bao phủ toàn bộ đảo Hoa Cốc. Hắn thình lình phát hiện cùng một năm trước so sánh, đảo Hoa Cốc náo nhiệt rất nhiều, kiến tạo rất nhiều nhà gỗ, mà lại nhân khẩu đã vượt qua 10 vạn người. Tại sao có thể có nhiều như vậy nhân loại? Khương Phàm nháy một cái con mắt, hiếu kỳ hỏi. Bởi vì tại hắn đợi tại Linh Lung Tháp bế quan tu luyện thời điểm, đảo Hoa Cốc nhân khẩu cũng chỉ là hơn 1 vạn người mà thôi. Nhưng là hiện đây này, lại là vượt qua 10 vạn người, thật sự là không thể tưởng tượng, đến cùng là từ đâu tới? Chương 310, đến nhân tộc khí vận, lần nữa xu cắt tị hung. Chương 310, đến nhân tộc khí vận, lần nữa xu cắt tị hung. Chủ nhân đều là huyết đao đạo nhân bọn hắn làm. Trước đó bọn hắn bốn phía du lịch, phát hiện không ít bị yêu tộc nuôi nhốt nhân loại, cho nên ngang nhiên xuất thủ, đánh chết đại lượng yêu tộc tu sĩ, sau đó đem những này nhân loại cứu được trở về. Cũng chính là bởi vì dạng này, đào Hoa Cốc nhân khẩu đã vượt qua 10 vạn. Vạn Hóa Đan Lô giải thích nói, mặc dù nhân tộc tại Tây Châu đại lục nhân khẩu thưa thớt, đã lưu lạc trở thành yêu tộc cao đẳng nguyên liệu nấu ăn, nhưng là bởi vì nhân loại chất thịt ngon, thuộc về cao đẳng nguyên liệu nấu ăn, giá cả đắt đỏ, cho nên vì kiếm lấy linh thạch, không ít yêu tộc đều lựa chọn nuôi nhốt nhân loại. Điều này cũng làm cho nhân loại không có tại Tây Châu đại lục triệt để diệt tuyệt. Cũng chính là bởi vì dạng này, huyết đao đạo nhân mấy người cũng xuất thủ diệt không ít yêu tu, đem những phạm nhân này cứu được trở về. Có xảy ra vấn đề gì không? Khương Phàm nhíu nhíu mày. Hắn cũng không phải trách cứ huyết đao đạo nhân đám người hành động, chỉ là như vậy vừa đến, rất có thể sẽ kinh động phụ cận yêu tu. Nếu là kinh động đến một cái tứ gia yêu tộc, khả năng liền sẽ trêu chọc đến to lớn kiếp nạn. Cái này đối với trước mắt Đào Hoa Cốc tới nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chủ nhân, liên quan tới điểm này, kỳ thật hoàn toàn có thể yên tâm. Huyết đao đạo nhân kỳ thật bọn hắn vẫn là hết sức cẩn thận. Tập kích địa phương đều là những cái kia yếu tiểu yêu tộc, hơn nữa còn là ngụy trang trở thành cái khác cường đại yêu tu, không có bị bọn chúng phát hiện nhân loại thân phận. Cho nên trước mắt mà nói, Đào Hoa Cốc còn không có bộc lộ ra đi, cũng không có bị cái khác yêu tu theo dõi. Vạn Hóa Đan Lô nói, dù sao huyết đao đạo nhân mấy người cũng là tại Đông Châu đại lục lẫn vào tu sĩ, bàn về hỗn loạn trình độ, Đông Châu đại lục có thể nói là số 1, khắp nơi đều là chém giết. Ma tu, yêu tộc cùng nhân tộc tại Đông Châu đại lục hỗn chiến, chém giết không thôi. Không có thực lực cùng thủ đoạn đặc biệt, sớm đã chết ở cái khác tu sĩ trên tay. Cho nên huyết đao đạo nhân đám người đi tới Tây Châu đại lục, vậy đơn giản là hàng duy đặc kích. Rất nhiều tam gia yêu tu trên cơ bản đều không phải là đối thủ của chúng. lo lắng duy nhất chỉ là sợ hãi gặp được tứ gia yêu tu mà thôi. Nhưng là mảnh này khu vực 10 phần vắng vẻ, trên cơ bản không tồn tại tứ gia yêu tu, cho nên bọn hắn hành động vẫn là có thể yên tâm. Chí ít sẽ không vì đào hoa cốc trêu chọc đến tai họa ngập đầu. Khí vận ngay tại gia tăng. Cái này thời điểm, Khương Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôi động trên người mình thần thông thiên tử vật khí. Hắn thấy được đào hoa cốc trên không, ngưng tụ đại lượng khí vận, đây là tới từ ở Tây Châu đại lục nhân tộc khí vận. Nhưng là khí vận quá ít, vẹn vẹn ngưng tụ thành một đầu ấu long. Bất quá khí vận chính là khí vận, điều này đại biểu lấy sinh cơ bừng bừng. Bởi vì hội tụ vượt qua 10 vạn người, cái này cũng khiến cho Tây Châu đại lục nhân tộc bộ phận khí vận đáp xuống đào hoa cốc ở trong. Đồng thời những này nhân loại khí vận cũng từng tia từng sợi tràn vào trên người hắn, bị hắn thôn phệ hấp thu. Thì ra là thế, đây cũng là trở thành một cái đại thế lực thủ lĩnh chỗ tốt sao? Mặc dù trở thành một cái thế lực thủ lĩnh, cần gánh chịu rất nhiều trách nhiệm, cần đứng trước sát kiếp, nhưng là đồng thời cũng sẽ thu hoạch được vô số sinh linh khí vận, từ đó khiến cho chính mình khí vận tăng gọn. Đây là đơn đả độc đấu tu sĩ vĩnh viễn không cách nào so sánh. Khương Phàm ánh mắt lấp lóe. Trên thực tế đây cũng là một chút đại khí vận tu sĩ sáng tạo thế lực trọng yếu nguyên nhân. Một người không có khả năng vĩnh viễn có được siêu cường khí vận, cuối cùng sẽ có khí vận suy bại thời điểm. Nếu là khí vận suy bại, chính mình vẫn là một thân một mình, như vậy thì gặp phải rất nhiều kiếp nạn, vận rủi liên tục, thậm chí là thân tử đạo tiêu, bị kiếp nạn thôn phệ. Bất quá nếu là sáng tạo một cái thế lực khổng lồ đây, dù là chính mình khí vận suy bại, nhưng là mình khai sáng thế lực khí vận long trọng, đồng dạng có thể mượn cái thế lực này đến che chở chính mình, mượn nhờ những người khác khí vận đến che chở chính mình. Dạng này chính mình khí vận còn có thể như mặt trời ban trưa. Thật giống như xã hội hiện đại minh tinh, dựa vào vật khí, từ đó một đêm bạo đỏ. Nhưng là thời trẻ qua mau, người không ngàn ngày tốt. Cho nên minh tinh liền sẽ khởi đầu giải trí công ty, mời chào từng cái nhân viên đến vì chính mình kiếm tiền. Dạng này ngày sau dù là minh tinh không đỏ lên, còn có thể tại ngành giải trí có được hết sức quan trọng địa vị. Mà cái này tại tu tiên giới kỳ thật cũng là đồng dạng đạo lý. Tiểu tử, sáng tạo tông môn không chỉ có riêng là vì tông môn khí vận đơn giản như vậy. Ngươi có thể biết rõ vì sao thượng cổ thời đại rất nhiều nhân tộc đại năng đều nhu cầu danh lợi sáng tạo tông môn. Bình thường tới nói, những cái kia nhân tộc đại năng đã là trên đời vô địch, dù là tông môn lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng trợ giúp được bọn hắn, nhưng là bọn hắn hay là làm như vậy. Cái này thời điểm, Hôn Nguyên Phủ bút mở miệng nói. Vì sao? Khương Phàm hiếu kỳ hỏi, hắn cảm thấy cái này nhất định ẩn chứa to lớn bí mật. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là nhân quả. Mỗi cái nhân tộc đại năng trên thân đều quấn quanh đại lượng nhân quả. Nếu là những này nhân quả chi tuyến không có thoát khỏi, bọn hắn liền không khả năng phi thăng thiên giới. Cho nên bọn hắn càng nghĩ, rốt cuộc tìm được một cái biện pháp. Đó chính là đem trên người mình nhân quả giao cho cái khác tu sĩ đến gánh chịu. Cứ như vậy, chính mình liền có thể khinh trang thượng trận, thoát khỏi tất cả nhân quả, phi thăng thiên giới. Hôn Nguyên Phủ bút đơn giản nói. Đây cũng là chỉ có cổ lão tông môn mới có thể biết được bí mật. Còn có loại sự tình này, khó trách những cái kia nhân tộc đại năng đều ưa thích chiêu thu đệ tử. Chỉ sợ bọn họ không chỉ là muốn đem chính mình đạo thống truyền thừa tiếp, đây là muốn đem chính mình nhân quả giao cho mình đệ tử đến gánh chịu. Nghe nói như thế, Khương Phàm con ngươi co vào. Cũng khó trách thượng cổ thời đại xuất hiện nhiều như vậy đạo thống, nhiều như vậy tông môn. Đoán chừng đều là những cái kia nhân tộc đại năng làm ra. Cho dù là một chút tán tu đại năng, vì thoát khỏi nhân quả, phi thăng tiên giới, đều không thể không chiêu thu đệ tử, sáng tạo tông môn. Mà lại đệ tử tầm thường chỉ sợ cũng không cách nào gánh chịu nhân tộc đại năng nhân quả. Nhất định phải là những cái kia kinh tài tuyệt diễm đệ tử mới được, không phải tùy tiện liền có thể tìm tới nhân tuyển thích hợp. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Lúc ban đầu nhân tộc tông môn chính là dạng này mà đản sinh. Nếu không trong đó một chút vì tư lợi đại năng, như thế nào nguyện ý sáng tạo tông môn đến lãng phí chính mình thời gian đây? Nhưng là cái này đối với toàn bộ nhân tộc tới nói, cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Dạng này nhiều đời dạng này truyền thừa xuống, chính là tạo thành cổ lão đạo thống, một cô to lớn tông môn thế lực. Hôn Nguyên Phủ bút cảm khái nói, đơn giản tới nói, loại này thoát khỏi nhân quả phương pháp chính là trốn tránh trách nhiệm, đem trên người mình trách nhiệm trốn tránh cho mình đệ tử là được rồi, sau đó đệ tử đời hai lại đem trách nhiệm trốn tránh cho đệ tử đời ba. Tóm lại chính là một đời truyền một đời, đây cũng là nhân quả thoát khỏi chi pháp. Thì ra là thế. Khương Phàm gật gật đầu, khó trách khí vận chỉ dẫn chính mình đi vào Tây Châu đại lục, chỉ sợ Tây Châu đại lục không chỉ là ẩn chứa to lớn tài nguyên tu luyện đơn giản như vậy, đồng thời cũng là sáng tạo Hỗn Nguyên Phủ tông tốt địa phương. Nếu là mình ngày sau muốn phi thăng tiên giới, khẳng định liền cần thoát khỏi đủ loại nhân quả. Mà Hỗn Nguyên Phủ tông rất nhiều đệ tử vừa vặn có thể chính gánh chịu trên người nhân quả. Mặc dù trước mắt hắn cự ly phi thăng tiên giới, đều không biết rõ cỡ nào xa xôi. Chương 310, đến nhân tộc khí vận, lần nữa xu cắt tỷ hung 2 chương 310, đến nhân tộc khí vận, lần nữa xu cắt tỷ hung nhưng là làm bất cứ chuyện gì đều cần phòng ngừa chu đáo. Nếu không chân chính đợi đến sự tình phát sinh thời điểm, vậy liền đã là quá muộn. Xem ra vẫn là cần tìm tới một cái càng thêm an toàn địa phương an trí những phạm nhân này mới được. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Nói thật, đào hoa cốc còn chưa đủ an toàn. Mặc dù cái này địa phương thật là bố trí tam giai trận pháp, có thể chống cự tam giai yêu tu, nhưng là nếu như không may gặp phải tứ giai yêu tu đây, chỉ sợ nơi này phạm nhân đều sẽ chết hết. Dù cho tao ngộ tứ giai yêu tu xác suất rất thấp, nhưng là cũng không thể không phòng. Có thời điểm kiếp nạn đột kích, sự tình gì đều có thể sẽ phát sinh. Chỉ có tìm tới một cái triệt để an toàn địa phương, hắn mới có thể an tâm lại. Nếu như nói là một chỗ tuyệt đối an toàn địa phương, chỉ sợ cũng chỉ có bí cảnh thế giới. Hôn Nguyên Phủ bút mở miệng nói, bí cảnh thế giới đích thật là rất an toàn. Nhưng là bí cảnh thế giới mở ra cùng đóng lại thời gian không cố định. cái này chỉ sợ không thích hợp làm một cái tông môn tổng bộ đi. Khương Phàm nói, không không không, như lời ngươi nói chỉ là thượng cổ thời đại để lại bí cảnh, hoặc là một chút đặc thù bí cảnh. Những này bí cảnh tồn tại đặc thù quy tắc, hoặc là bị trận pháp luyện hóa, cho nên mới sẽ xuất hiện vấn đề như vậy. Nhưng là nếu như tìm tới một chút tân sinh bí cảnh, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Giống như vậy bí cảnh thế giới, có thể tùy ý mở ra cùng đóng lại, rất thích hợp làm một cái đại thế lực tổng bộ. Sự thật thượng cổ thời đại thời điểm, không ít cổ lao thế lực đều sẽ đem tổng bộ đặt ở bí cảnh trong thế giới. Cứ như vậy, thế lực tổng bộ liền sẽ 10 phần an toàn, địch nhân cũng khó có thể tìm tới. Đương nhiên bây giờ thời đại này, muốn tìm đến loại này tân sinh bí cảnh vô cùng khó khăn. Hôn Nguyên Phù bút giải thích nói, tân sinh bí cảnh. Nghe nói như thế, Thương Phàm ánh mắt lấp lóe, bình thường tu sĩ muốn tìm đến tân sinh bí cảnh cơ hội là chuyện không thể nào, nhưng là mình bằng vào nghịch thiên vận khí cũng chưa chắc không cách nào làm được. Đáng tiếc là hắn không cách nào biết mình cái gì thời điểm có thể tìm tới. Có lẽ là mấy ngày sau, cũng có thể là mấy năm sau, thậm chí mấy chục năm sau. Nhưng là nếu như quá muộn tìm tới, chỉ sợ cũng không nhiều làm ý nghĩa. Nếu là có biện pháp có thể mau chóng tìm tới tân sinh bí cảnh, vậy cũng tốt. Ngay trong khoảnh khắc, Khương Phàm cảm giác được trên người mình khí vận điểm đang nhanh chóng tiêu hao. 1 vạn khí vận điểm, 3 vạn khí vận điểm, 5 vạn khí vận điểm, cuối cùng trọn vẹn tiêu hao 10 vạn khí vận điểm. Chuyện gì xảy ra? Khương Phàm lập tức liên động, hắn đều không biết rõ xảy ra chuyện gì, tại sao lại bỗng nhiên ở giữa tiêu hao nhiều như vậy khí vận điểm. Nhưng là hắn rất nhanh liền biết rõ đây rốt cuộc là tại sao, một cỗ tin tức không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Một cỗ thần bí lực lượng kích thích vận mệnh đường cong. Hắn cảm giác được tại tương lai không lâu, chính mình nhất định có thể tìm tới tân sinh bí cảnh. Thì ra là thế. Khí vận điểm không chỉ là có thể dùng đến tu luyện công pháp, tu luyện bản mệnh phụ lục, cũng còn có thể dùng để cầu nguyện, để cho mình tâm tưởng sự thành, thực hiện nguyện vọng của mình. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia tinh quang, nội tâm quả thực là nhấc lên sóng to gió lớn. Không hề nghi ngờ, khí vận lực lượng so trước đó hắn tưởng tượng còn muốn huyền ảo khó lường, cũng không phải là đơn giản như vậy. Đương nhiên cũng không phải nguyện vọng gì đều có thể thực hiện, phần lớn nguyện vọng cũng có thể. Tỷ như muốn tìm đến nào đó một gốc linh dược, một kiện nào đó bảo vật, hoặc là người nào đó, khí vận lực lượng đều sẽ chỉ dẫn ngươi tìm tới, thậm chí bảo vật tự nhiên mà nhiên đi vào bên cạnh ngươi. Đây cũng là tâm tưởng sự thành một cỗ sức mạnh huyền diệu. Bất quá đây cũng không phải là có thể tùy tiện cầu nguyện, mỗi lần cầu nguyện đều cần tiêu hao đại lượng khí vận, cho nên cỗ lực lượng này cũng không thể thường xuyên sử dụng. Nếu không chính mình khí vận bị cấp tốc hao hết, liền sẽ vận rủi liên tục. Ngay trong khoảnh khắc, Khương Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phúc linh tâm trí phía dưới, hắn linh thức quyết tán ra ngoài, bao trùm vương viên ngàn dặm khu vực, bao phủ phụ cận từng tòa đại sơn. Hắn cảm giác được nơi xa một tòa sơn cốc chỗ sâu, ngay tại dựng dục một gốc linh dược. Cái này rõ ràng là ngàn năm linh dược, thất thải nguyệt lan. Chỉ thấy nó bày biện ra thất thải nhan sắc, bảy loại nhan sắc quang mang không câu chuyện, trên thân tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, phiêu tán phương biên trên 100 km khu vực. Cỗ này mùi thuốc nồng nặc hấp dẫn đến từ xung quanh 4 phương 8 hướng yêu thú, tạo thành thú triều, mãnh liệt mà tới. Không hề nghi ngờ, nó cũng sắp thành thủ. Đối với phụ cận yêu thú tới nói, cái này gốc ngàn năm linh dược một khi thành thủ, nếu là bọn chúng có thể ăn hết, như vậy lấy được chỗ tốt quả thực là không cách nào tưởng tượng, tất nhiên sẽ khiến cho bọn chúng tu vi xuất hiện thủy biến, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lại có ngàn năm linh dược sắp thành thủ. Khương Phàm nhíu mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới Đào Hoa Cốc phụ cận thế mà lại xuất hiện một gốc sắp thành thục ngàn năm linh dược, nói thật đây là một kiện 10 phần hiếm thấy sự tình. Đồng thời nội tâm của hắn cũng là mừng rỡ không thôi. Nếu là có thể nuốt mất cái này gốc ngàn năm linh dược lời nói, như vậy hắn tu vi tất nhiên sẽ đạt được tiến bộ cực lớn, đến thời điểm tấn thăng kim đan 7 tầng, cũng chỉ là nước chảy thành sông sự tình mà thôi. Cùng lúc đó, xuất hiện tại tòa kia sơn cốc cũng không chỉ là yêu thú mà thôi, cũng còn có từng tôn kim đan yêu tu. Bọn chúng tựa hồ cũng cảm giác được ngàn năm linh dược hương khí, nhao nhao chạy tới. Tối thiểu đều xuất hiện 10 mấy tôn kim đan yêu tu. Có thể nói là thịnh vượng chưa bao giờ có. Đông. Ngay tại cái này thời điểm, Khương Phàm cảm giác được chính mình xu cắt tị hùng đống nhiên chấn động, một cỗ tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu ở trong. Linh dược thành thục, cơ duyên trên trời rơi xuống, trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Tiến về sơn cốc cướp đoạt ngàn năm linh dược thất thải nguyệt lan, tiêu diệt tất cả địch nhân, có thể được một đạo ngũ phẩm cơ duyên, không đến tiếp sau thai hoàng ẩm, cũng không phong hiểm, đại cát. Tiên lặng theo dõi kỳ biến, không tranh không đoạt, ngồi xem phong vân, không đoạt được không có thu hoạch, nhưng là đến tiếp sau sẽ vì Đào Hoa Cốc rước lấy kiếp nạn. Thậm chí là cựu tử nhất sinh, đại hùng. Cướp đoạt linh dược thất thải nguyệt lan, nhưng là lưu lại cá lọt lưới, có thể được một đạo ngũ phẩm cơ duyên, đến tiếp sau có lưu thai hoàng ẩm, hoặc dẫn đến Đào Hoa Cốc bại lộ, đại hùng. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm con mắt lộ ra một tia tinh quang, nội tâm chỗ sâu đã tuôn ra vô số ý nghĩ. Không hề nghi ngờ, lần này ngàn năm linh dược thất thải nguyệt lan thành thục là cơ duyên, đồng thời cũng là to lớn kiếp nạn. Bởi vì nó ngay tại Đào Hoa Cốc phụ cận thành thục. Cứ như vậy, liền sẽ hấp dẫn đại lượng yêu quái đến đây. Nhiều như thế yêu quái đi vào cái này địa phương, rất dễ dàng liền sẽ để Đào Hoa Cốc bộc lộ ra đi. Hiển nhiên chỉ cần trong đó một đầu yêu quái đi ngang qua Đào Hoa Cốc, như vậy thì sẽ bị đối phương phát hiện nơi này chuyện ẩn ở bên trong. Thậm chí còn có thể sẽ bị bọn chúng phát hiện đại lượng nhân loại ở tại cái này địa phương. Cho nên Su Cắt Tị Hung Phù mới có thể nói lưu lại to lớn thai hoàng ẩm, là Đào Hoa Cốc mang đến lớn lao kiếp nạn. Hiển nhiên hiện tại cũng chỉ có một con đường, đó chính là giết sạch bọn này yêu tu. Nếu là có một cái chạy đi, đều có thể sẽ tiết lộ phong thanh. Đến thời điểm Đào Hoa Cốc vị trí bộc lộ ra đi, liền sẽ trêu chọc đến lớn lao kiếp nạn. Dù sao yêu tộc từ đầu đến cuối đối nhân tộc có cực lớn cảnh giác. Nếu như bọn chúng biết được nhân tộc thế mà lần nữa tạo thành thế lực, sợ rằng sẽ dốc toàn bộ lực lượng diệt tuyệt nhân loại. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia hàn mang, trên thân tràn ngập nhàn nhạt sát khí. Lần này cơ duyên nếu là hắn không tranh, như vậy tất nhiên sẽ lưu lại lớn lao tai họa ngầm cùng nguy hiểm. Mà đây chính là trời cho không lấy phản thụ tội lỗi. Chương 311, vượt qua kiếp nạn, đến ngũ phẩm cơ duyên. Chương 311, vượt qua kiếp nạn, đến ngũ phẩm cơ duyên. Cùng lúc đó, nơi nào đó sơn cốc. Ngàn năm linh dược Thất Sắc Nguyệt Lan ngay tại cấp tốc thành tụ, toàn bộ sơn cốc biến thành linh khí vòng xoáy, bàng bạc linh khí bị Thất Sắc Nguyệt Lan thôn phệ, khắp trời đều lóe ra hào quang bảy màu, hiện ra kinh người dị tượng. Xiêu xiêu xiêu. Từng cái tam giai yêu tu cảm giác được cỗ này khí tức, nhao nhao đi vào tòa này sơn cốc. Bọn chúng con mắt tham lam nhìn xem cái này gốc Thất Sắc Nguyệt Lan, hận không thể lập tức cướp đoạt tới tay. Nhưng là bọn chúng cũng biết rõ hiện tại cũng không phải là động thủ hái thời điểm, cho nên đều an tâm tại nơi này chờ đợi. Mà vì thủ một vị thì là tam giai viên mãn cấp độ yêu tu, đối phương xuất thân từ huyết chi chu tộc chi 58, về phần huyết chi chu tộc thì là một cái nguyên anh yêu tộc, thực lực cực kỳ cường hành. Rất nhiều yêu tộc nghe nói huyết chi chu tộc thanh danh đều sẽ run rẩy không thôi, bởi vì cái này chủng tộc thủ đoạn tàn bạo, nhưng phẩm là rơi trên tay chúng, đều là sống không bằng chết. Ha ha, hôm nay vận khí của ta không tệ. Lúc đầu ta là vì truy tra trong khoảng thời gian này cao đẳng nguyên liệu nấu ăn nhân loại vụ án, mới đi đến Thiên Tùng sơn mạch. Lại là không nghĩ tới vừa lúc gặp một gốc ngàn năm linh dược thành tụ, quả thực là trời cũng giúp ta. Chi 58 cười ha ha, nó cảm thấy rất là vui sướng. Nếu là nó đạt được cái này gốc ngàn năm linh dược, như vậy chính ngày sau tấn thăng tứ giai cấp độ cơ hội liền có thêm mấy phần. Cho nên đối với nó tới nói, đây cũng là một cái to lớn cơ duyên, không cho sơ thất. Tựa hồ lao thiên gia đều muốn cho nó bước vào tứ giai cấp độ. Nếu là trở thành tứ giai yêu tu, như vậy nó chính là huyết chi chu tộc lao tổ đồng dạng tồn tại. Là có thể tại Tây Châu đại lục ở bên trên bàn ăn cơm tồn tại. Thấp hơn tứ giai yêu tu, cũng chỉ bất quá là đồ ăn thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nói thật, lần này trong tộc có phải hay không có chút lao sư độc chúng, chẳng qua là mất đi một chút nhân loại nguyên liệu nấu ăn mà thôi, vì sao điều động nhiều như vậy tam giai yêu tu xuất động, cái này thật sự là nhỏ nói thành to. Có tam giai yêu tu đối với điểm này cảm thấy rất là nghi hoặc. Thật giống như mất đi một chút lương thực mà thôi, căn bản không cần nhiều như vậy tam giai yêu tu xuất thủ. Bọn chúng mỗi ngày đều cần tu hành, nơi nào có nhiều thời gian như vậy đi xử lý những sự tình này. Ha ha, mất đi một chút nhân loại nguyên liệu nấu ăn tự nhiên không tính là gì, nhưng là những cái kia cao tầng sợ hãi nhân tộc chi họa sẽ xuất hiện lần nữa. Đừng quên, lần trước nhân tộc chi họa cho chúng ta Tây Châu đại lục yêu tộc mang đến bao lớn thương tích. Một vị khác tam gia yêu tu cười lạnh một tiếng. Nó từ đầu đến cuối 10 phần kiêng kỵ nhân tộc tiềm lực, một mực cảnh giác nhân tộc sẽ hay không lần nữa quật khởi. Hoàn toàn chính xác, đừng nhìn nhân loại 10 phần nhỏ yếu, đại bộ phận đều là phàm nhân. Nhưng là thỉnh thoảng sẽ đản sinh một chút thiên tài. Những này nhân tộc thiên tài tu hành quả thực là không phù hợp lẽ thường, trong thời gian ngắn liền có thể nhảy lên tới cảnh giới cực cao. Thậm chí sức chiến đấu của bọn họ cũng viễn siêu cùng giai. Thường thường mấy cái nhân loại thiên tài liền có thể cho các tộc mang đến to lớn kiếp nạn. Rất nhiều tam gia yêu tu nghị luận ầm ĩ bọn chúng sống được thời gian trung quy là tương đối dài, tự nhiên sẽ hiểu Tây Châu đại lục yêu tộc vi tôn, nhưng là thái hư giới cái khác địa phương đây, nhân tộc lực lượng lại là 10 phần kinh khủng. Cho nên nhân loại uy hiếp là thật sự, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tại Tây Châu đại lục bắt đầu. Nếu không đối bọn chúng tới nói, chính là tai họa ngập đầu. Nếu là thật sự như thế kiêng kỵ nhân loại, vì sao không đem nhân loại diệt đến làm sạch sẽ tình đây? Dù sao những người phàm tục kia cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng, triệt để giết sạch không phải tốt sao? Có tam gia yêu tu nghi ngờ nói. Bình thường tới nói đích thật là như thế, nhưng là nhân loại làm cao đẳng nguyên liệu nấu ăn, đối chúng ta yêu tộc đích thật là có chỗ tốt cực lớn. Đặc biệt là những cái kia tu hành qua nhân loại, không thua gì từng cây linh dược. Cho nên vì yêu tộc tu hành, những cái kia cao tầng cũng chấp nhận chăn nuôi nhân loại hành động này. Bất quá quy mô không thể quá lớn, nếu không liền sẽ nhận trừng phạt. Nệ năm tám thản nhiên nói. Nó rất minh bạch những cái kia yêu tộc cao tầng ý nghĩ, dù cho biết rõ nhân loại có lớn lao uy hiếp, nhưng là vẫn không bỏ được nhân loại mang tới chỗ tốt, mà lại chỉ cần đem uy hiếp khống chế tại trình độ nhất định phạm vi, như vậy thì không có bao lớn vấn đề. Tây Châu đại lục qua nhiều năm như thế, đều là dạng này tới. Đương nhiên bởi vì thời gian dài dằng dặc, tuyệt đại bộ phận yêu tộc tu sĩ đã quên lãng nhân loại uy hiếp. Coi như những cái kia cổ tịch nói nhân tộc đã từng rất cường đại, nhưng là những kia tuổi trẻ yêu quái nhưng chưa từng thấy qua, đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Ha ha, thượng tầng đều là một đám giả mồm giả hỏa. Muốn ta nói đem nhân loại toàn bộ giết sạch, đây mới là xong hết mọi chuyện. Làm gì giữ lại những này tai họa? Nếu là muốn tăng lên tu vi, hoàn toàn có thể trồng trọt linh dược, làm gì nuốt ăn nhân loại? Có tam gia yêu tu cười lạnh một tiếng, nhưng là nó đối với thượng tầng quyết định cũng bất lực. Càng quan trọng hơn là, nó cũng cảm thấy nhân loại đối yêu tộc không nhiều lắm uy hiếp. Dù là dám phản kháng, đoán chừng trong khoảnh khắc liền sẽ bị tiêu diệt. Ngay tại những này yêu tu tùy ý nói chuyện phiếm thời điểm, Khương Phàm đã vô thanh vô tức tới gần tòa này sơn cốc. Mượn nhờ bí bảo Thiên Tiền Linh Diệp lực lượng, hắn triệt để thu liễm trên người mình khí tức cùng thanh âm, dù là tới gần nơi này tòa sơn cốc, cũng không có bất luận cái gì yêu tu phát giác được hắn tồn tại, thật giống như hắn là cái người tàng hình. Hắn cũng nghe đến những này yêu tu nói chuyện trời đất thanh âm, lại là vì truy tung mất tích nhân loại mà đến. Nghe nói như thế, Khương Phàm cau mày. Mặc dù huyết đao đạo nhân bọn người cứu đi số lớn phàm nhân, cũng không để lại bất luận cái gì manh mối, nhưng là chuyện này những cái kia yêu tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua, y nguyên điều động nhân thủ tiến hành trải thảm lục soát. Thời gian ngắn tới nói, đào hoa cốc tạm thời còn không có bại lộ khả năng, nhưng là theo thời gian trôi qua, bại lộ khả năng liền càng lúc càng lớn. Đặc biệt là hiện tại cái này thời điểm, bởi vì một gốc ngàn năm linh dược sắp thành thục, thế mà hấp dẫn nhiều như vậy yêu tu đi vào đảo Hoa Cốc phụ cận, cái này hiển nhiên chính là nhân tộc kiếp nạn. Khó trách Su Cắt Tị Hung phủ tin tức để cho mình tiêu diệt bọn này yêu tu. Nhưng phàm là có cá lọt lưới ly khai, khả năng liền sẽ trêu chọc đến đại họa. Thậm chí còn khả năng rước lấy tứ gia yêu tu tự mình xuất thủ, đến thời điểm chính là nhân tộc thai họa ngập đầu. Đã như vậy, vậy thì phải bọn chúng toàn bộ tiêu diệt. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia hàn mang. Dù sao song phương vốn chính là không có khả năng cùng tồn tại, ngươi không chết, chính là ta sống. Quanh trong khoảnh khắc, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôi động trên người mình Hỗn Nguyên Kim Đan. Một cỗ to lớn nguyên anh pháp vực chi lực bao phủ xuống, bao trùm mảnh này khu vực. Lập tức, mảnh này khu vực tất cả yêu tộc tu sĩ đều cảm nhận được một cỗ đáng sợ áp lực, thật giống như xuất hiện mấy chục lần trọng lực, đưa chúng nó thân thể triệt để trói buộc lại, khiến cho thân thể của bọn chúng không thể động đậy. Hiển nhiên làm hắn linh thức lực lượng đạt đến nguyên anh 9 tầng cảnh giới về sau, trên người mình Kim Đan pháp vực lộ sắc thành nguyên anh pháp vực, đối với Kim Đan tu sĩ, vậy đơn giản chính là hàng duy đặc kích, dễ như trở bàn tay. Chương 311, vượt qua kiếp nạn, đến ngũ phẩm cơ duyên 2. Chương 311, vượt qua kiếp nạn, đến ngũ phẩm cơ duyên. Bọn chúng căn bản không thể nào là đối thủ của mình, song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Chuyện gì xảy ra? Cỗ lực lượng này tựa hồ là tứ giai yêu tu pháp vực chi lực, chẳng lẽ vị kia tiền bối tại nhằm vào chúng ta? Nên 58 bản đến trả đang tại bảo vệ cái này gốc ngàn năm linh dược, miễn cho bị cái khác yêu tu cướp đi. Ai có thể muốn lấy được đây? Đột nhiên một cỗ kinh khủng nguyên anh pháp vực nghiền ép xuống tới, nó cảm thấy mình thân thể tựa hồ lưng meo một toàn núi cao, chấn áp cho nó cơ hồ là không thể động đậy. Thậm chí ngay cả thể nội yêu lực vận chuyển đều trở nên 10 phần khó khăn. Nó nội tâm hoảng sợ tới cực điểm, không hề nghi ngờ đối với mình xuất thủ địch nhân nhất định là tứ giai yêu tu. Bởi vì ngoại trừ tứ giai yêu tu bên ngoài, không có người nào có thể nắm giữ như thế trình độ pháp vực chi lực. Hiện tại nó hối hận ruột đều xanh biết, tại sao lại xui xẻo như vậy, thế mà tại cái này địa phương gặp phải tứ giai yêu tu. Phải biết toàn bộ Tây Châu đại lục đều là mạnh được yếu thua địa phương, nếu là gặp được tứ giai yêu tu, như vậy đối phương nghĩ chính giết chết, chính mình đem không có bất kỳ sức phản kháng. Thậm chí đều không có bất luận cái gì địa phương có thể nói lý. Nhỏ yếu tại yêu tộc tới nói, chính là lớn nhất nguyên tội. Tiền bối, tha chúng ta đi. Cái này gốc ngàn năm linh dược chúng ta là không có chút nào dám ngấp nghé à, tha cái mạng nhỏ của chúng ta đi. Nếu là thả chúng ta nguyện ý giao ra trên người mình toàn bộ bảo vật. Đông đảo tam gia yêu tu dọa đến sợ vỡ mật. Đối mặt cỗ này nguyên anh pháp vực lực lượng, bọn chúng không có bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Bởi vì tam giai cùng tứ giai ở giữa chênh lệch thật sự là quá tốt đẹp lớn. Lớn đến dù cho bọn chúng liều chết đánh cược một lần, đều không có bất kỳ phần thắng nào trình độ. Nếu là thật sự dám can đảm phản kháng lời nói, không thể nghi ngờ là con kiến lay cây. Chỉ có cầu xin tha thứ, bọn chúng mới có thể thu hoạch được một chút hy vọng sống. Không cần, chết hết cho ta. Khương Phàm thanh âm truyền ra, ngữ khí rất là lạnh nhạt, lại ẩn chứa ngập trời sát khí. Nếu như hắn thật là tứ giai yêu tu, nói không chừng sẽ tha thứ tính mạng của bọn nó. Đáng tiếc hắn là nhân tộc tu sĩ, cùng bọn này yêu tộc tu sĩ có thủ không đội trời chung, có không thể điều hòa mâu thuẫn. Nếu là thật sự tha thứ cái mạng nhỏ của bọn nó, chỉ sợ bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ đem chuyện này nói cho trong tộc tứ giai yêu tu, đến thời điểm nói không chừng yêu tộc đại quân liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng không thể khiến cái này yêu tộc tu sĩ còn sống ly khai. Bản mệnh phù lục, Bạch Hổ canh kim phù. Đây là tứ tượng linh phù một trong, đồng thời hắn cũng đem cái này mai phù lục tu luyện đến thuần thục cấp độ. Cùng trước đó so sánh với, uy lực mạnh mẽ không chỉ một lần. Quanh trong nháy mắt, thiên địa phong vân biến sắc, vô tận linh khí mãnh liệt mà đến, tạo thành một đầu thần thú bạch hổ hư ảnh, phảng phất thiên địa vô tận sát ý đều hội tụ trên người bạch hổ. Một giây sau, từng đạo kinh khủng kim sắc quang mang quanh sắc ra, khóa chặt hiện trường mỗi một đầu yêu tu khí cơ, bọn chúng hướng phía những này yêu tu đánh giết tới, tốc độ nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Đông đông đông. Không đợi những này yêu tu kịp phản ứng, từng đạo kim sắc quang mang dễ như trở bàn tay xuyên thủng bọn chúng cường đại thể phách. Mặc kệ bọn chúng thể phách đến cùng là cỡ nào cứng rắn, đối mặt bạch hổ cành kim phủ lực lượng, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Bên trong lẫn chứa xuyên thấu hết thể phong mang chi lực, lập tức bọn chúng thân thể cũng xuất hiện từng cái huyết động, đại lượng máu tươi chảy xuôi ra, đau đớn kịch liệt cấp tốc lan tràn toàn thân, đơn giản thật giống như trên thế giới góc hình tàn khốc nhất. Xong, nhện năm bắt đẳng tam gia yêu tu trừng to mắt, con ngươi chỗ sâu toát ra vô tận sợ hãi, không cam lòng cùng phẫn nộ, bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới cái này tứ gia yêu tu như thế hèn hạ vô sỉ, lấy lớn hiếp nhỏ, thậm chí cũng không nguyện ý nghe chúng nó bất kỳ giải thích, cứ như vậy xuất thủ đánh giết bọn chúng. Bọn chúng ý đồ tìm tới vị kia tứ gia yêu tu thân ảnh, đáng tiếc là Khương Phàm thân ảnh bị Thiên Tiền Linh Diệp lực lượng che chở, toàn bộ thân thể ẩn nấp tại vô hình, cho nên mặc cho bọn chúng như thế nào tìm kiếm, đều là tìm không thấy Khương Phàm tung tích. Cho nên bọn chúng căn bản không biết rõ hung thủ là ai, cũng không biết rõ là vị nào tứ gia yêu tu tự mình xuất thủ. Ngay một giây sau, những này yêu tu từng cái đổ vào vũng máu bên trong, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Bọn chúng cũng là cái chết không nhắm mắt. Đáng tiếc là mặc cho bọn chúng như thế nào phẫn nộ, không cam lòng, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Nguyên Anh pháp vực lực lượng quả nhiên lợi hại. Chỉ là tam gia yêu tu hoàn toàn không phải là đối thủ, trong khoảnh khắc liền có thể chém giết. Bằng vào cỗ lực lượng này, ta có thể nhẹ nhõm chấn áp bất luận cái gì một tôn kim đan tu sĩ. Thấy cảnh này, Khương Phàm cảm thấy rất là hài lòng. Hiển nhiên Nguyên Anh pháp vực điệp ra bạch hổ canh kim phù lực lượng, cả hai kết hợp lại, liền trong nháy mắt diệt bọn này tam gia yêu tu. Nhưng là đây cũng là chuyện rất bình thường, bởi vì Nguyên Anh pháp vực thế nhưng là Nguyên Anh tu sĩ có đặc thù lực lượng một trong, hiện tại thế mà bị kim đan tu sĩ trường khống, cái này bản thân tiểu không thể tưởng tượng nổi. Thường thường Nguyên Anh pháp vực nghiền ép xuống tới, rất nhiều kim đan tu sĩ thân thể dùng chuyển không được, Sau đó Bạch Hổ cành kim phủ lực lượng tiến hành thu hoạch, đơn giản chính là đánh một cái chuẩn, giết đến những cái kia tu sĩ không có hoàn thủ lực khí. Đương nhiên loại này pháp vực đối với nguyên anh tu sĩ mà nói, liền không có tác dụng quá lớn. Bất quá cái này cũng hoàn toàn đầy đủ. Lấy kim đan cảnh giới, liền nắm giữ nguyên anh cấp linh thức, thật sự là đáng sợ. Hôn Nguyên phủ bút nội tâm rất là cảm khái. Tại thượng cổ thời đại thời điểm, nó cũng từng gặp qua cùng loại linh hồn thiên phú cực cao thiên tài, nhưng là cũng không có cái nào tại kim đan cảnh thời điểm, linh thức lực lượng liền so nguyên anh 9 tầng. Phải biết đây cũng không phải là nguyên anh 1 tầng, mà là nguyên anh 9 tầng, đã là nguyên anh viên mãn cấp độ, vẻn vẹn chênh lệch một bước liền có thể đạt tới hóa thần cấp độ, cái này thật sự là vượt qua tưởng tượng. Nó đều không biết do cái này tiểu tử đến cùng có được cái gì thể chất đặc thù, vì sao lực lượng linh hồn mạnh mẽ như thế. Nhưng là dạng này cũng coi là không tệ. Dù sao làm Hỗn Nguyên phủ tông thế hệ này tông chủ, tự nhiên là càng cường đại lại càng tốt. Ngay ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu, người đánh chết bọn này tam gia yêu tu, sớm bóp chết tương lai sinh tử kiếp khó, ngươi thu hoạch được một đạo ngũ phẩm cơ duyên, 25 vạn khí vận điểm. Rốt cục vượt qua kiếp nạn sao? Cảm giác được cỗ này tin tức, Khương Phàm lập tức nới lỏng một hơi. Nếu là đạo này tin tức chưa từng xuất hiện, hắn cũng hoài nghi có phải hay không còn có chính yêu tu không có giết sạch sẽ. Nhưng là hiện tại xem ra, ở đây yêu tu hoàn toàn chính xác bị chính mình giết đến làm sạch sẽ tịnh, không có bất kỳ cá lọt lưới. Ngay nghĩ tới đây, Khương Phàm vung tay lên, lập tức đem những cái kia chết đi tam gia yêu tu toàn diện thu lại. Dù sao đây chính là tam gia yêu thú thi hải, mặc kệ là bọn chúng trên người huyết đủ, xương cốt cùng yêu đan, đều là 10 phần chân quý vật liệu, có giá trị không nhỏ cái chủng loại kia. Đặc biệt là những này tam gia yêu đan, còn có thể dùng để trợ giúp trúc cơ tu sĩ tấn thăng trở thành giả đan tu sĩ. Nếu như buôn bán đi ra ngoài, đều không biết rõ bao nhiêu trúc cơ tu sĩ nguyện ý táng ra bại sản đạt được. Dù cho trở thành giả đan tu sĩ về sau, tu vi không cách nào tiến bộ, nhưng là thọ nguyên gia tăng lại là thật sự. Đối với những cái kia tư chất không đủ trúc cơ tu sĩ tới nói, đây đã là lớn lao kỳ ngộ, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Cho nên những này thi hải đều là 10 phần chân quý. Chương 312, đại thu hoạch, tấn thăng kim đan 7 tầng. Chương 312, đại thu hoạch, tấn thăng kim đan 7 tầng. Cùng lúc đó, theo Chu Ngũ bắt các loại tam gia yêu tu chết đi, bọn chúng tử vong tin tức cũng trong nháy mắt bị nguyên anh chủng tộc huyết chi chu tộc những cái kia tam gia yêu tu biết được, cái này cũng chấn động huyết chi chu nhất tộc. Chuyện gì xảy ra? Chu Ngũ bắt bọn chúng không phải ngay tại truy tung điều tra nhân tộc nguyên liệu nấu ăn mất tích vụ án sao? Vì sao đông nhiên ở giữa toàn bộ chết rồi? Một tôn tam gia yêu tu sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bởi vì lần này vẫn là cường giả thật sự là nhiều lắm, dù là bọn chúng huyết chi chu tộc chính là tứ giai chủng tộc, nội tình thâm hậu, nhưng là tiếp nhận không được ở nhiều như vậy tam gia yêu tu vẫn lạc. Dù sao bọn chúng cũng là có không ít cựu địch, nếu là những này cựu địch biết được bọn chúng vẫn lạc nhiều như vậy tinh nguyện, chỉ sợ cũng sẽ đối với bọn chúng không nhỏ ý nghĩ, đến thời điểm tất nhiên sẽ rước lấy đại họa. Bọn chúng hồn đăng là một nháy mắt giật tắt, nói cách khác bọn chúng bị trong nháy mắt giết chết, có thể làm được loại trình độ này đích nhân, chỉ sợ cũng chỉ có tứ giai tồn tại. Mặt khác một tôn tam giai yêu tu yếu ớt nói, nó thế nhưng là rất rõ ràng Chu Ngũ bắt thực lực của bọn nó đã đạt đến tam giai viên mãn cấp độ, vẻn vẹn chênh lệch một bước liền có thể đột phá trở thành tứ giai tồn tại. Như thế cường đại tam giai yêu tu, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị cùng giai tu sĩ giết chết đây? Cho nên địch nhân nhất định là nguyên anh cấp bậc tồn tại. Bằng không mà nói, bọn chúng không có khả năng một nháy mắt tử vong, thậm chí đều không có cách nào hoàn thủ, cũng không cách nào chuyển về cầu cứu tin tức. Hẳn là chuyện này là nhân loại làm. Không có khả năng, nhân loại là bực nào nhỏ yếu chủng tộc, làm sao có thể giết chết được Chu Ngũ bắt bọn chúng? Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, nhân loại bị chúng ta nghiêm phòng tử thủ, không cho phép tu luyện bất kỳ cái gì công pháp, bọn hắn cũng không có khả năng nắm giữ bất kỳ siêu phàm chi lực, bằng vào những người phàm tục kia lực lượng, căn bản không làm gì được Chu Ngũ bắt bọn chúng. Nếu là như vậy, động thủ người rất có thể là đối địch tứ giai chủng tộc, thậm chí là tứ giai yêu tu tự mình xuất thủ, mục đích chính là vì suy yếu chúng ta huyết chi chu tộc lực lượng. Đến cùng là ai đối chúng ta huyết chi chu tộc động thủ? Đông đảo huyết chi chu tộc tu sĩ nghị luận ầm ĩ, bọn chúng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn chúng căn bản không có hoài nghi chuyện này là nhân loại làm, dù sao nhân loại chẳng qua là yêu tộc nguyên liệu nấu ăn thôi, lại thế nào khả năng giết chết được bọn chúng loại này cấp bậc cường giả. Thật giống như nhân loại cũng sẽ không hoài nghi mình chăn nuôi gà vịt khắp nơi làm ra hung sát án kiện đồng dạng. Hàng ngàn hàng vạn năm trôi qua, bọn chúng đã sớm đối nhân loại có vốn có quan niệm, đó chính là trên bàn ăn đồ ăn. Cho nên bọn chúng hoài nghi là huyết chi chu tộc địch nhân làm. Mà lại loại sự tình này cũng rất phổ biến, bọn chúng cũng từng ám sát qua đối địch chủng tộc thiên kiêu, suy yếu địch nhân thực lực. Chuyện này đã không phải là chúng ta có thể xử lý, nhất định phải đem trong chuyện này báo trưởng lão. Một cái tu sĩ lập tức nói, hiển nhiên đây đã là tứ giai cấp độ mới có thể giải quyết sự tình, giống bọn chúng loại này tam giai tồn tại, tùy tiện tham dự vào, chỉ sợ là một con đường chết. Chỉ sợ trong thời gian ngắn, chúng ta không có cách nào liên hệ đến trưởng lão bọn chúng, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Trưởng lão nhóm đều tiến vào thượng cổ bí cảnh, trong thời gian ngắn là không cách nào ra. Một cái khác huyết chi chu tu sĩ bất đắc dĩ nói, chuyện này xuất hiện thật sự là quá đột nhiên, chẳng ai ngờ rằng thế mà lại phát sinh chuyện lớn như vậy. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ đây chính là địch nhân cố ý chọn lựa thời cơ này. Thừa dịp huyết chi chu tộc trưởng lão nhóm tiến vào thượng cổ bí cảnh, trong tộc không có cái khác tứ giai tồn tại, cho nên địch nhân mới có thể đột nhiên xuất thủ, giải quyết Chu Ngũ bắt các loại tam giai yêu tu. Cái này nhất định là cực kỳ kín đáo kế hoạch, mục đích chính là vì diệt trừ huyết chi chu tộc thiên tiêu. Vậy thì chờ trưởng lão trở lại hắn nói. Rất nhiều huyết chi chu tộc tu sĩ lập tức làm ra quyết định. Bọn chúng cũng không dám tự mình xuất thủ, dù sao địch nhân thế nhưng là tứ giai tồn tại, Nói không chừng địch nhân chính là nghĩ nhìn xem bọn chúng ly khai trong tộc trụ sở, sau đó tiêu diệt từng bộ phận, săn giết bọn chúng sinh lực. Nếu là bọn chúng dám can đảm ra ngoài, sợ rằng sẽ đi vào Chu Ngũ bắt các loại tu sĩ theo gót. Cho nên bọn chúng cũng không dám tùy tiện hành động, vẫn là chờ trưởng lao nhóm trở lại hang nói cũng không muộn. Mấy canh giờ sau, đợi đến ngàn năm linh dược thất sắc nguyệt hoa thành thục, Khương Phàm thuận lợi đem cái này ngàn năm linh dược lấy đi, bởi vì khí vận che chở, trong khoảng thời gian này hắn cũng không có tao ngộ bất kỳ kiếp nạn, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cho nên hắn rất là nhẹ nhõm mang đi tất cả bảo vật, quay trở về Đào Hoa Cốc ở trong. Đối với hắn mà nói, hành động lần này đích thật là được ích lợi không nhỏ. Siêu. Cái này thời điểm, Khương Phàm tiến vào Linh Lung Tháp nội bộ không gian, cẩn thận tra xét một cái thu hoạch lần này. Hắn phát hiện bọn này tam gia yêu tu đích thật là thân gia tương đối khá. Bàn về giàu có trình độ, tự nhiên là so không lên Đông Châu Đại Lục. Nhưng là so với Nam Châu Đại Lục cùng Hắc Long Hải vực tu sĩ thật sự là mạnh hơn nhiều lắm. Có lẽ đây cũng là bởi vì Tây Châu Đại Lục tài nguyên phong phú quan hệ. Rất nhiều bảo vật cộng lại, tối thiểu giá trị 1000 vạn linh thạch. Đối với Kim Đan tu sĩ mà nói, đã coi là một đêm trận đầu. Cái này kỳ thật cũng là chuyện rất bình thường, dù sao bình thường Kim Đan tu sĩ chỗ nào có thể trong nháy mắt chém giết 10 cái tam gia yêu tu, có thể giết chết một cái đều xem như không tệ. Cho nên từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn thân gia bằng được nguyên anh tu sĩ đó cũng là chuyện đương nhiên. Su các tị hung phủ cũng không có dự cảnh. Nói cách khác, xử lý bọn này tam gia yêu tu, tạm thời sẽ không trêu chọc bao nhiêu tai họa. Bất quá đây rốt cuộc là cái gì đây, chẳng lẽ là bởi vì bọn này yêu tu không có bối cảnh sao? Vẫn là nói bọn này yêu tu hậu trường xảy ra vấn đề gì? Khương Phàm sờ lên cái cằm, hắn đối với điểm này rất là nghi hoặc. Nguyên bản hắn vẫn là thập phần lo lắng, đánh tiểu nhân liền đến lão, nhưng là hiện tại xem ra, cũng không có loại này hậu hoạn phát sinh. Có lẽ cái này cùng yêu tộc bản tính có quan hệ, cũng có lẽ cùng đối phương hậu trường có phiền toái lớn có quan hệ. Nhưng là hắn đạt được tình báo thật sự là có ít, cũng không biết rõ đến cùng là vì cái gì. Bất quá cái này cũng không quan hệ, dù sao trong thời gian ngắn Đào Hoa Cốc sẽ không xuất hiện vấn đề lớn là được rồi. Chỉ cần hắn có thể tìm tới mới bí cảnh thế giới, liền có thể đem Đào Hoa Cốc nhân loại di chuyển đi qua. Đến thời điểm liền có thể vạn sự đại cát. Hắn cảm thấy mình tìm tới mới bí cảnh thế giới có lẽ cũng sẽ không rất xa. Đây là tới từ ở hắn giác quan thứ 6. Trước mắt mà nói, trọng yếu nhất vẫn là tăng lên tu vi. Có cái này gốc thành thục ngàn năm linh dược, ta liền có thể tấn thăng kim đan 7 tầng. Khương Phàm nhìn một chút chính mình trong tay ngàn năm linh dược, thất sát nguyệt lan, hắn có thể cảm nhận được cái này gốc linh dược gần chứa mùi thuốc nồng nặc, điều này cũng làm cho thân thể của hắn ngao ngoe muốn động. Tựa hồ trên thân mỗi quả tế bào đều tại không kịp chờ đợi nghị thôn vệ cái này gốc ngàn năm linh dược. Bất quá hắn vẫn là lấy xuống cái này gốc linh dược hạt giống, tạm thời trồng trọt tại Linh Lung Tháp nội bộ không gian. Cứ như vậy, chính mình ngày sau liền có thể có được liên tục không ngừng thất sát nguyệt lan. Đương nhiên cái này cũng cần tiêu hao đại lượng tiên lộ. Có thể đây cũng là đáng giá, dù sao tứ giai linh dược cũng không phải dễ tìm như vậy. Mỗi lần tìm tới những này linh dược hạt giống, tự nhiên là cần lưu lại. Dạng này tích lũy tháng ngày xuống tới, như vậy hắn sớm muộn có thể trưởng không thế gian vô số linh dược. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không do dự, lập tức đem thất sắc nguyệt lan bỏ vào vạn hóa đan lô. Ngay lập tức, vạn hóa đan lô vận chuyển lại, cấp tốc đem cái này gốc ngàn năm linh dược luyện hóa, đại lượng tạp chất bài xích ra. Lò đan nội bộ chỗ sâu hiện lên một tích tích thất thải dược dịch. Mỗi một giọt thất thải dược dịch đều ẩn chứa bàng bạc dược lực, tràn ngập mê người mùi thơm, quả thực là bí người tim gan. Đối với bất luận một vị nào kim đan tu sĩ tới nói, vậy cũng là vô thượng khôi bảo, có giá trị không nhỏ. Khương Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức phục dụng trong đó một giọt thất thải dược dịch. Chương 312, đại thu hoạch, tấn thăng kim đan 7 tầng 2. Chương 312, đại thu hoạch, tấn thăng kim đan 7 tầng đông. Giọt này thất thải dược dịch tiến vào thân thể của hắn chỗ sâu, bị hắn cấp tốc luyện hóa. Bàng bạc dược lực như là núi lửa đồng dạng bạo phát đi ra, tràn vào đan điển khí hải chỗ sâu, bị hắn hỗn nguyên kim đan tôn vệ hấp thu, cái này cũng khiến cho trên người hắn hỗn nguyên linh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng gia tăng. Dược lực quá mạnh. Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, nội tâm của hắn rất là cảm khái, chỉ có thể nói không hổ là ngàn năm linh dược thất sắc nguyệt lan, ẩn chứa trong đó dược lực không phải đồng dạng linh dược có thể so sánh. Chẳng qua là một giọt dược dịch, liền có thể tiết kiệm hắn một năm trở lên khổ tu công phu. Có thể nghĩ, ẩn chứa trong đó lớn cỡ nào chỗ tốt. Hắn cảm giác được chính mình đan điền khí hải chỗ sâu hôn nguyên kim đang ngay tại từng giờ từng phút lớn mạnh, trên người khí tức cũng đang không ngừng tăng lên, so với chính hắn khổ tu hiệu suất đều không biết rõ tăng lên gấp bao nhiêu lần. Cho nên tài nguyên tu luyện đối với tu sĩ tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Ông ngong giờ khắc này, Khương Phàm lập tức tiến vào cấp độ sâu trạng thái tu luyện, ngay tại điên cuồng luyện hóa to lớn dược lực. Chu vi vô tận linh khí mãnh liệt mà đến, nhao nhao không có vào thể phách của hắn. Mơ hồ trong đó, phía sau hiện lên một đầu đằng xà, thôn vân thổ bụ, tựa hồ nương theo lấy thái cực đồ, tách ra màu vàng kim quang mang, truyền đến từng đợt huyền diệu đạo âm. Chủ nhân sắp tấn thăng kim đan 7 tầng sao? Thật sự là tiến bộ thần tốc a. Vạn hóa đan lô thấy cảnh này, lập tức rất là cảm khái. Nó gặp qua tu tiên giới nhiều như vậy tu sĩ, lại là chưa bao giờ thấy qua như chính cùng chủ nhân dạng này tiến bộ thần tốc. Mới tu luyện bao lâu thời gian a, thế mà cũng nhanh tấn thăng kim đan 7 tầng. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ không cần trăm tuổi liền có thể kết anh đi. Đoán chừng liền xem như tại thượng cổ thời đại thời điểm, tu luyện như thế thần tốc tu sĩ cũng sẽ không rất nhiều. Mặc dù tiến bộ thần tốc, nhưng là căn cơ lại là vững chắc đến không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không có phù phiếm cảm giác. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này cũng coi là hậu tích bạc phát. Đã ma chung cảm khái nói, nó có thể cảm nhận được chính mình chủ nhân căn cơ chi thâm hậu, quả thực là trước nay chưa từng có. Làm tu tiên giả, cái gọi là căn cơ, dĩ nhiên chính là linh lực bao nhiêu, linh lực độ tinh thuần, còn có thể phách độ cường hành, hồn phách độ mạnh các loại. Nhưng là những phương diện này, chính mình chủ nhân đều không một được điểm, ngược lại viễn siêu cùng giai tu sĩ. Càng thêm đáng sợ là linh thức lực lượng đã có thể so với nguyên anh 9 tầng. Cái này cũng đại biểu chính mình chủ nhân nguyên anh một cái cửa ải đã nhẹ nhõm đột phá. Đây là đương nhiên, cũng không nhìn một chút đến cùng là ai chọn lựa chuyên nhân. Hôn Nguyên Phù bút Dương Dương đắc ý nói, nó cảm thấy nội tâm 10 phần vui vẻ. Sau 3 tháng, Khương Phàm vẫn luôn đợi tại Linh Lung Tháp nội bộ thế giới tu hành, không ngừng luyện hóa một tích tích thất thải dược dịch. Trong cơ thể hắn Hôn Nguyên linh lực cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng, từng cái huyệt khiếu được mở mang ra. Quanh trong khoảnh khắc, đến hôm nay, Khương Phàm cảm giác được chính mình tu vi đã tăng lên tới Kim Đan 6 tầng viên mãn cấp độ. Thể nội trọn vẹn 54 cái huyệt khiếu đều mở ra tới. To lớn Hôn Nguyên linh lực tràn vào mỗi cái huyệt khiếu bên trong, như là từng tòa hồ nước. Rốt cục đạt tới Kim Đan 6 tầng viên mãn. Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, cảm nhận được thể nội mãnh liệt Hôn Nguyên linh lực, như là một đầu đằng xà, lưu chuyển thể nội mỗi một đường kinh mạch, cùng mỗi cái huyệt khiếu, tựa hồ tạo thành một cái linh lực cực lớn tuần hoàn. Một cỗ không gì đỡ nổi lực lượng từ trên người hắn bừng lên. Hiển nhiên, cái này ngàn năm linh dược Thất Sắc Nguyệt Lan trợ giúp cực lớn, tiết kiệm hắn đại lượng khổ tu thời gian. Nếu là không có cái này gốc linh dược phụ trợ, hắn muốn đạt tới Kim Đan 6 tầng viên mãn, chỉ sợ còn cần mấy năm. Cho nên cái này gốc linh dược cũng tương đương với trợ giúp hắn tiết kiệm đại lượng thọ nguyên. Bắt đầu đi. Nghĩ tới đây, Khương Phàm không có bất cứ chút do dự nào, vận chuyển Hôn Nguyên Phù Kinh. Đan điền khí hải chỗ sâu Hôn Nguyên Kim Đan, còn có viên thứ 2 Kim Đan đều chấn động, to lớn Hôn Nguyên linh lực bị dẫn động, đơn giản chính là phiên giang đảo hải. Bình thường tới nói, như thế linh lực khổng lồ phun trào, sẽ đối với kinh mạch trong cơ thể cùng huyệt khiếu sinh ra áp lực lớn lao. Nếu là thể phách không đủ cường đại, liền khó mà dung nạp những linh lực này. Nhưng là hắn tu luyện chính là đằng xà công, chính là chân linh công pháp, toàn bộ thân thể tựa như chân linh con non, cường hành đến không thể tưởng tượng nổi, cho nên mặc kệ linh lực lại to lớn, đều không thể tổn thương đến thể nội kinh mạch cùng huyệt khiếu. Hoàn toàn có thể dễ dàng dung nạp những này mãnh liệt Hỗn Nguyên linh lực. Kỳ thật đây cũng là thể phách cường đại chỗ tốt. Đáng tiếc là, không phải tất cả tu sĩ đều có thể pháp song tu. Dù sao đồng thời tu luyện hai loại công pháp, cần thời gian cùng tài nguyên thật sự là quá khổng lồ. Căn bản không phải bình thường tu sĩ có thể gồng gánh nổi. Dù là có thể gồng gánh nổi, nếu là không có cách nào lĩnh ngộ lời nói, như vậy tốc độ tu luyện chậm chạp, ngược lại lửa liên lụy tu hành. Trong lịch sử cũng có rất nhiều tu sĩ đến thử pháp thể song tu, nhưng là tuyệt đại bộ phận đều thất bại. Thậm chí bởi vì quá tham lam, liên lụy tu hành tiến độ, cuối cùng thọ nguyên hao hết mà chết. Nhưng lại như là Khương Phàm dạng này, pháp thể song tu, thế mà song phương đều có thể hát vang tiến mạnh, không có người nào cản trở, cái này đã được cho là tu tiên giới kỳ tích, gần như không thể phục chế. Đương nhiên điều này cũng làm cho hắn đặt vững hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi căn cơ. Dù là tu vi cao ca tiến mạnh, cũng không có bất kỳ tai họa ngầm còn xuất lại. Ngay giờ này khắc này, Khương Phàm to lớn Hỗn Nguyên linh lực hướng phía Kim Đan 7 tầng bình cảnh xung kích đi qua, sóng lớn vô bờ. Vẹn vẹn một lần va chạm mà thôi, Kim Đan 7 tầng bình cảnh lên tiếng vỡ vụn, đơn giản chính là không cần tốn nhiều sức. Đại lượng Hỗn Nguyên linh lực nhau nhau không có vào mới huyệt khiếu bên trong. Mặc kệ là linh thức lực lượng, vẫn là thể nội linh lực lượng, đều đồng nhiên ở giữa tăng gọn. Cùng trước đó so sánh, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đạt được kinh người tăng lên. Kim Đan 7 tầng. Không hề nghi ngờ, hiện tại hắn tu vi rốt cục đạt được to lớn đột phá, tấn thăng đến Kim Đan 7 tầng cảnh giới. Có thể nói đây đã là thuộc về Kim Đan hậu kỳ cảnh giới. Tại Nam Châu đại lục bên trong, có thể trở thành Kim Đan hậu kỳ cảnh giới tu sĩ thật sự là ít chi là ít. Nếu là đạt tới cảnh giới này, liền đại biểu có cơ hội xung kích nguyên anh cấp độ. Rốt cục đột phá. Khương Phàm mỉm cười, cảm giác được trong cơ thể mình mênh mông Hỗn Nguyên linh lực, nội tâm cảm thấy rất là hài lòng. Loại này thuế biến mặc dù so không lên trước đó đằng xà công đột phá, nhưng là cũng tương đương ghê gớm. Đại biểu cho chính mình tu vi tiến thêm một bước, cự ly nguyên anh cảnh cũng không phải đặc biệt xa vời. Chương 313, ly khai đào hoa cốc, đại kiếp tiến đến chương 313, ly khai đào hoa cốc, đại kiếp tiến đến không hổ là Kim Đan 7 tầng. Cùng trước đó so sánh, quả nhiên là mạnh mẽ hơn không ít. Cái này thời điểm, Khương Phàm cảm thấy rất là hài lòng. Hắn phát giác được chính mình đan điền khí hải chỗ sâu Hỗn Nguyên Kim Đan lớn mạnh hơn không ít, thể nội Hỗn Nguyên linh lực cùng trước đó so sánh, tối thiểu tăng lên 1/2, thậm chí liền thứ 2 Kim Đan Huyền Tân Châu cũng theo đó lớn mạnh. Đây cũng là bí bảo Huyền Tân Châu chỗ khác thường, nó sẽ đi theo tu sĩ trưởng thành mà trưởng thành, được cho trưởng thành hình bí bảo. Hiện tại hắn bèn bèn Kim Đan cảnh mà thôi, cho nên dựng dục ra thứ 2 Kim Đan. Nếu là tiến thêm một bước, tấn thăng trở thành Nguyên Anh tu sĩ, đó chính là Nguyên Anh thứ 2. Đương nhiên, làm như vậy cũng sẽ khiến cho chính mình tu hành thời điểm tiêu hao đại lượng tài nguyên. Đây cũng không phải là đồng dạng tu sĩ có thể gánh chịu nổi. Cho dù là thượng cổ thời đại thời điểm, bình thường tu sĩ cũng đảm đương không nổi 2 viên kim đan, 2 cái nguyên anh tài nguyên tiêu hao. Bởi vì điều này đại biểu lấy gấp đôi tiêu hao, không phải kẻ có tiền căn bản tiêu phí không dậy nổi. May mắn trên người hắn có được tiên lộ bình, có thể vô hạn bồi dưỡng linh dược. Cho nên hiện tại hắn cũng không thiếu khuyết tài nguyên, tự nhiên có thể cung cấp nổi thứ 2 kim đan tiêu hao. Đã tấn thăng kim đan 7 tầng, như vậy liền có thể tuyên khắc mới bản mệnh phù lục. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Trước đó hắn tuyên khắc 3 loại tứ tượng linh phù. Như vậy tấn thăng đến Kim Đan 7 tầng, liền có thể tuyên khắc cuối cùng một loại tứ tượng linh phủ, đó chính là Huyền Vũ Thủy Huyền Phủ. Nghe đồn đây là tới từ ở thần thú Huyền Vũ Tiên Tiên Phủ lục, ẩn chứa thủy chi huyền bí. Ngay nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức tiêu hao trên người mình đại lượng khí vận điểm, từ đó khiến cho hắn sinh ra ngộ hiểu trạng thái, bắt đầu lĩnh ngộ Huyền Vũ thủy huyền phủ. Một giây sau, hắn tựa hồ thấy được một đầu Huyền Vũ xuất hiện phía trên biển lớn, bề ngoài tựa hồ là một đầu to lớn huyền quy, nhưng là phần lưng chiếm cứ một đầu cự xà. Quy xà cũng hiện, đó chính là Huyền Vũ. Tựa hồ đầu này Huyền Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể thao túng thiên hạ vạn thủy chi lực, chính là thủy chi chỗ thể. Vô tận phù lục huyền bí không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Điều này cũng làm cho hắn quên lãng thời gian trôi qua. Trong chớp mắt, liền đi qua một ngày một đêm thời gian. Khương Phàm cũng cấp tốc đem Huyền Vũ thủy huyền phù huyền bí toàn bộ nộ ra, sau đó bắt đầu ở Hỗn Nguyên Kim Đan phía trên tuyên khắc cái này mai tứ tượng linh phù, mà loại sự tình này đối với hắn mà nói, cũng là nhẹ xe ngựa chín. Không bao dài thời gian, hắn cũng thành công đem Huyền Vũ thủy huyền phù dung nhập Hỗn Nguyên Kim Đan mặt ngoài. Lập tức, một đầu Huyền Vũ hư ảnh tựa hồ xuất hiện tại Hỗn Nguyên Kim Đan phía trên, đồng thời nương theo lấy vô tận dòng nước, phản phất cố này thủy chi lực lượng triệt để dung nhập Hỗn Nguyên Kim Đan ở trong. Mơ hồ ở giữa, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ xuất hiện tại Hỗn Nguyên Kim Đan bốn cái phương hướng khác nhau, bọn chúng phân biệt đại biểu cho mục, hỏa, kim, thủy các loại tứ tượng chi lực. Phản phất cái này bốn cố lực lượng tạo thành cộng hưởng, lẫn nhau hòa làm một thể, tương hỗ tương ứng. Muốn để tứ tượng linh phù triệt để dung hợp, liền cần đem bốn loại bản mệnh phù lục độ thuần thục tu luyện tới viên mãn cấp độ. Cứ như vậy, mới có thể đạt tới tứ tượng hợp nhất cảnh giới. Một khi thành công, liền có thể hình thành tứ tượng linh phù, ngưng tụ tứ tượng pháp vực. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn cảm giác được nếu là mình có thể đem cái này tứ tượng linh phù độ thuần thục tăng lên tới viên mãn cấp độ, như vậy cái này bốn cái phù lục lực lượng nhất định có thể thôi động đến không cách nào tưởng tượng tình trạng. Cái này cũng sẽ để cho hắn nắm giữ một loại như là nguyên anh thủ đoạn, sức chiến đấu tăng vọt không chỉ một lần. Bất quá cái này Huyền Vũ thủy huyền phù có thể thao túng bạt thủy, có thể dùng đến trồng thực linh dược, cũng có thể dùng để phòng ngự, thậm chí là cầm tù địch nhân. Khương Phàm trong lòng hơi động, hắn nhẹ nhàng một chỉ, thôi động Huyền Vũ thủy huyền phù lực lượng. Lập tức một viên phù lục trong nháy mắt bay về phía giữa không trung, tách ra nhàn nhạt màu xanh thẳm quang mang, đồng thời hiện hiện Huyền Vũ hư ảnh, giữa thiên địa vô tận hơi nước tụ đến, cấp tốc tạo thành một mảnh to lớn đám mây. Một giây sau, đại lượng nước mưa từ trên trời giáng xuống, ào ào rơi xuống đại địa. Mà lại đây cũng không phải là phổ thông nước mưa, mà là linh khí ngưng tụ mà thành linh thủy. Lúc này, trên mặt đất rất nhiều linh hoa, linh thảo, linh cốc đều là hưng phấn không thôi, tham lam hấp thu mỗi một giọt linh thủy. Điều này cũng làm cho bọn chúng sinh mệnh lực đạt được gia tăng. Nếu là có thể thời gian dài thi triển, như vậy bọn chúng tốc độ phát triển khẳng định sẽ tiến một bước tăng tốc. Hiển nhiên đây cũng là Huyền Vũ thủy huyền phù chỗ tốt một trong, như là khô một hồi xuân phù, có thể xúc tiến linh thực sinh trưởng. Nó có thể hình thành thủy thuẫn, đến triệt tiêu công kích của địch nhân. Có thể hình thành thủy huyền chi lao, vây khốn địch nhân. Khương Phàm ánh mắt lấp lóe. Hắn rất nhanh liền tìm được cái này mai tứ tượng phù lục rất nhiều sử dụng chi pháp. Nếu như là sát phạt, Huyền Vũ thủy huyền phù tự nhiên là so không lên Bạch Hổ canh kim phù, nhưng là tác dụng của nó cũng không phải là sát phạt, chủ yếu chính là phòng ngự cùng phụ trợ. Ngay nghĩ tới đây, Khương Phàm trong lòng hơi động, lập tức chính mở ra trên người giao diện ảo. Tính danh: Khương Phàm, mệnh cách: Hồng Phúc Tề Thiên, thuộc tính: Đại nạn không chết, tất có hậu phúc thọ nguyên, 1 vạn 5 linh căn, thiên linh căn khí vận điểm, 115 vạn đại phú, 3500 vạn linh thạch công pháp, Đằng Sa công, Kim Đan Thiên, Tam giai hậu kỳ, công pháp: Hỗn Nguyên Phù Kinh, tầng thứ 3 bản mệnh thần thông, Thiên Tử Vọng Khí, Xúc Địa Thành Thốn, Trường Phong, Khống Thủy bản mệnh phù lục, Thanh Liên Địa Hỏa phù, Lại Thành, Âm Dương Nguyên Lương phù, Tinh Thông, Su Cắt Tị Hung phù, Đại Thành, Huyền Quy Hộ Thân phù, Tinh Thông, Vạn Kiếm Triều Tông phù, Đại Thành, Vũ Hành Phá Trận phù, Thuần Thục, Thanh Long Giáp Mộc phù, Đại Thành, Chu Tước Phần Thiên phù, Đại Thành, Bạch Hổ Canh Kim phù, Thuần Thục, Huyền Vũ Thủy Huyền phù, Nhập Môn, Cảnh Giới, Kim Đan 7 tầng, 1, chức nghiệp: Tam giai trung phẩm phù sư, 90, hiển nhiên cùng trước đó so sánh, trên người hắn các hạng số liệu đều tăng lên rất nhiều. Không tệ. Khương Phàm chính nhìn xem trên thân các hạng số liệu, lập tức cảm thấy rất là hài lòng. Trước mắt hắn cũng coi là chân chính bước vào Kim Đan hậu kỳ cảnh giới. Tin tưởng tiếp tục như vậy tiến bộ xuống dưới, rất nhanh liền có thể đụng chạm đến Nguyên Anh cảnh giới. Trước mắt toàn bộ Thái Hư giới bên trong, mặc kệ là cái gì địa phương, chỉ có trở thành Nguyên Anh mới xem như cường giả chân chính. Đương nhiên nếu là có thể trở thành Hóa Thần, đó mới là giới này chỗ thể. Chẳng qua trước mắt cự ly Hóa Thần cấp độ vẫn là quá xa xôi, Nguyên Anh cảnh mới là hắn phạm vi suy tính. Phu quân. Ngay tại cái này thời điểm, Khương Phàm trên người đưa tin phù phát sáng lên, một đạo tin tức không có vào ý thức hải của hắn bên trong, mà chuyển tin tức tới chính là Tô Vi Vi. Thế nào? Khương Phàm hiếu kỳ hỏi, bởi vì đồng dạng tình huống dưới Tô Vi Vi cũng sẽ không vận dụng đưa tin phù, trừ phi là phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. Vừa rồi trên người ta lục dược độc phong tại Thiên Tùng Sơn mạch bốn phía tuần tra, kết quả phát hiện một tòa bí cảnh thế giới. Tô Vi Vi rất là hưng phấn nói, nàng không kịp chờ đợi đem tin tức này nói ra. Phát hiện một tòa bí cảnh thế giới. Nghe nói như thế, Khương Phàm con ngươi co vào, hắn lập tức nhớ tới trước đó tiêu hao trọn vẹn 10 vạn điểm, chính là hy vọng tìm tới một tòa tân sinh bí cảnh thế giới, thế nhưng là hắn vẫn luôn không có bất cứ manh mối nào. Chương 313, ly khai đảo Hoa Cốc, đại kiếp tiến đến 2 chương 313, ly khai đảo Hoa Cốc, đại kiếp tiến đến ngược lại là không nghĩ tới chính mình tấn thăng Kim Đan 7 tầng về sau, lại là lập tức đạt được tin tức này. Không hề nghi ngờ, cái này nhất định là khí vận mang tới hiệu quả. Dù sao bình thường tới nói, muốn tìm đến một tòa bí cảnh thế giới ở đâu là chuyên đơn giản như vậy. Nếu như không có đầy đủ vật khí, căn bản không có khả năng đụng phải. Trước đó Tô Vi Vi cũng thường xuyên phóng thích lục dược độc phong tại giã ngoại tìm kiếm thức ăn, nhưng là có thể tìm tới bảo vật nhưng không có bao nhiêu. Bởi vậy có thể thấy được, cơ duyên cũng không phải dễ dàng như vậy là được. Siêu. Nghĩ tới đây, Khương Phàm thân hình lóe lên, lập tức ly khai Linh Lung Tháp, đi tới Tô Vi Vi bên người. Mà Tô Vi Vi thì là tại Đào Hoa Cốc một tòa phủ đệ bên trong. Cẩn thận nói một chút, tòa kia bí cảnh thế giới là cái dạng gì? Khương Phàm gọn gàng dứt khoát dò hỏi. Tòa kia bí cảnh thế giới ngay tại chúng ta Đào Hoa Cốc tây nam phương hướng, ước chừng 700 km một chỗ trong sơn động. Lúc đầu Lục Dực Độc Phong tại bốn phía tuần tra, nhưng là chợt phát hiện sơn động xuất hiện một trận sóng linh khí. Nguyên bản nó còn tưởng rằng là cái gì linh dược đây, không nghĩ tới thế mà xuất hiện một cái không gian cửa vào. Sau đó nó tiến vào không gian cửa vào trong nháy mắt, thế mà liền bị nào đó cố lực lượng giết chết. Cho nên tòa này bí cảnh thế giới có lẽ có nguy hiểm. Tô Vi Vi giải thích nói, nàng tự nhiên là không có ra ngoài mạo hiểm, mà là đợi trong Đào Hoa Cốc tu hành. Nhưng là nàng tu vi trong khoảng thời gian này cũng là đột nhiên tăng mạnh, đã tấn thăng đến trúc cơ 7 tầng cảnh giới. Điều này cũng làm cho trên người nàng lục dược độc phong số lượng đạt được đại lượng gia tăng. Cho tới bây giờ mới thôi, đã dựng dục ra 200 con lục dược độc phong. Nếu như là chính mình chăn nuôi, cần tiêu hao đồ ăn thật sự là nhiều lắm. Cho nên đồng dạng tình huống dưới, nàng đều sẽ phóng thích đại lượng lục dược độc phong tại dã ngoại tìm kiếm thức ăn. Trên cơ bản đều là chính mình nuôi sống chính mình. Cũng bởi vì dạng này, những này lục dược độc phong cũng thường xuyên tại dã ngoại tìm tới không ít linh dược, linh thảo loại hình bảo vật. Đương nhiên mỗi một cái lục dược độc phong tử vong về sau, đều sẽ đem chính mình đạt được tin tức trong nháy mắt truyền về đến ong chúa trên thân, bởi vậy nàng cũng sẽ biết được mỗi một cái lục dược độc phong đến cùng là trải qua sự tình gì. Nàng cũng không nghĩ tới lần này vận khí thế mà tốt như vậy, thế mà tìm được một tòa bí cảnh thế giới. Đi tới tu tiên giới thời gian dài như vậy, nàng thế nhưng là biết rõ bí cảnh thế giới đại biểu cái gì, đó chính là to lớn cơ duyên. Nếu là có thể đem bên trong chỗ tốt toàn bộ đạt được, như vậy tất nhiên sẽ rất có ích lợi. Cũng chính là bởi vì dạng này, nàng mới có thể không kịp chờ đợi đem chuyện này nói với mình nhà phu quân. Rất tốt. Khương Phàm gật gật đầu, hắn biết rõ đây là khí vận đưa đến tác dụng, sẽ để cho người bên cạnh mình cũng gặp phải một chút cơ duyên, sau đó những này cơ duyên tại dưới sự trùng hợp cũng tới đến bên cạnh mình. Khí vận chi lực, đích thật là ảo diệu vô tận, thâm bất khả trắc. Ngay tại cái này thời điểm, hắn cảm giác được đan điền khí hải chỗ sâu xu cắt tị hung phủ bắt đầu chấn động, ông ông tác hưởng, một cỗ tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Bí cảnh sơ hiện, cơ duyên vô hạn, giống như nguy thực an, gặp dự hóa lành. Tiến về phát hiện mới bí cảnh thế giới, hoặc tao ngộ hung hiểm, nhưng là hữu kinh vô hiểm, có thể đạt được một đạo tam phẩm cơ duyên, không đến tiếp sau tai họa ngầm cùng nguy hiểm, đại cát. Không tiến hướng bí cảnh thế giới, tiếp tục lưu lại Đào Hoa Cốc tu hành, hoặc tao ngộ kiếp nạn, đại hùng. Ly khai Đào Hoa Cốc, tiến về cái khác địa phương tu hành, không đoạt được không có thu hoạch, bình. Cảm giác được cỗ này tin tức, Khương Phàm con mắt lộ ra một tia tinh quang. Bởi vì lần này Su Cắt Tị Hung Phủ mang tới tin tức hàm lượng thật sự là quá tốt đẹp lớn. Dựa theo những tin tức này nhắc nhở đến xem, chính mình tiến về tòa này bí cảnh thế giới, mặc dù sẽ tao ngộ một chút phong hiểm, nhưng là từ kết quả đến xem, lại là hữu kinh vô hiểm, hơn nữa còn có thể được đến thu hoạch khổng lồ. Ngược lại tiếp tục lưu lại Đào Hoa Cốc tu hành, lại là khả năng tao ngộ nguy hiểm to lớn cùng kiếp nạn. Bình thường tới nói, ta tại Tây Châu đại lục cũng không có địch nhân mới đúng, tại sao lại tao ngộ như thế to lớn kiếp nạn? Không phải là huyết chi chu tộc Nguyên Anh tìm tới? Khương Phàm ánh mắt lấp lóe, hắn lập tức nhớ tới trước đó chính mình chém giết rất nhiều tam gia yêu tu, bọn chúng đều là đến từ huyết chi chu nhất tộc. Mặc dù trong khoảng thời gian này gió êm sóng lặng, không có phát sinh bất kỳ gợn sóng nào, thật giống như huyết chi chu tộc căn bản không có đem chuyện này coi là chuyện đáng kể, nhưng là hiện tại xem ra nguy cơ chẳng qua là rời lại. Trên thực tế đối với tứ gia yêu tộc tới nói, duy nhất một lần chết nhiều như vậy tam gia yêu tu, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có tổn thất, tất nhiên sẽ gây nên trong tộc lão tổ phẫn nộ. Sở dĩ ngay từ đầu không có động thủ, chẳng qua là tao ngộ sự tình khác, cho nên bị rời lại mà thôi. Nói cách khác, không cần bao lâu thời gian, khả năng Thiên Tùng Sơn mạch liền sẽ nên đón Nguyên Anh cấp yêu tu. Nói thật Đào Hoa Cốc cái này địa phương nhìn mười phần bí ẩn, nhưng là cũng không nhịn được địch nhân trải thảm lục soát. Chỉ cần địch nhân thật bắt đầu toàn phương vị điều tra lời nói, Đào Hoa Cốc khẳng định sẽ bạo lộ ra. Đến thời điểm hắn có thể mượn nhờ Thái Hư chi môn chạy trốn, những cái kia sinh hoạt tại Đào Hoa Cốc phàm nhân liền tao ương. Đương nhiên, hắn cũng có thể mượn nhờ Linh Lung Tháp lực lượng, đem những phàm nhân này mang đi. Nhưng là cứ như vậy, hắn tại Tây Châu đại lục mưu đồ chính là công dã tràng. Nói như vậy, toàn này bí cảnh thế giới đích thật là thoát khỏi nguy cơ thủ đoạn hay nhất. Khương Phàm cảm giác được khí vận ảo diệu chỗ, đây quả thực là chính mình khác, lại vừa vặn có nước đưa tới cửa, đói bụng lại vừa vặn có đồ ăn đưa tới cửa, hết thảy đều là như vậy vừa đúng. Coi như Nguyên Anh tu sĩ so với mình càng thêm cường đại lại như thế nào, chính mình chỉ cần trước đối phương một bước ly khai, liền không khả năng làm gì được chính mình, đây cũng là khí vận chi lực cường đại địa phương. Cho nên hắn đối với khí vận liền càng thêm khát vọng. Chính mình nhất định phải tại Tây Châu đại lục ngưng tụ nhân tộc khí vận, trùng kiến Hôn Nguyên phủ tông. Đến chính thời điểm không chỉ có riêng là thu hoạch được tông môn khí vận, cũng có thể thu hoạch được nhân tộc khí vận giá trị. Cả hai khí vận được ra, mới tính được là trên là khí vận chi tử. Nếu là có thể chiếm lĩnh tòa kêu bí cảnh thế giới, như vậy tòa kêu bí cảnh thế giới liền có thể trở thành Tây Châu đại lục nhân loại trọng yếu cứ điểm, sau đó bằng vào cái này cứ điểm, liền có thể triệt để tại Tây Châu đại lục đặt chân. Phu quân, bất quá tòa kêu bí cảnh thế giới có lẽ có không biết phong hiểm. Tô Vi Vi nhắc nhở. Dù sao trên người nàng một cái lục dược độc phong vẫn lạc tại cái kia địa phương. Mặc dù mình phu quân đã là kim đan tu sĩ, nhưng là cũng chưa chắc có thể lông tóc không tổn hao gì. Đừng lo lắng, tòa kia bí cảnh thế giới sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Nếu là có thể chiếm cứ chỗ kia địa phương, nơi đó khả năng liền có thể trở thành chúng ta Hỗn Nguyên phủ tông tổng bộ. Khương Phàm mỉm cười. chiếm lĩnh bí cảnh thế giới sao? Nghe nói như thế, Tô Vi Vi con mắt lập tức phát sáng lên. Nói thật nàng cũng cảm thấy đợi tại Đào Hoa Cốc không phải rất an toàn. Dù cho nơi này có Tam giai đại trận che chở, nhưng là chỉ cần có Nguyên Anh tu sĩ đánh tới, như vậy Đào Hoa Cốc cũng chỉ có thể hủy diệt. Dù sao Tây Châu đại lục so với Nam Châu đại lục vẫn là hung hiểm nhiều lắm. Bất quá nếu là có thể chiếm cứ một tòa bí cảnh thế giới, chỉ cần giấu kín tại bí cảnh bên trong, liền xem như Nguyên Anh cùng Hóa Thần cũng không thể phát giác được hành tung của bọn hắn. Dạng này mới tính được là trên là gối cao không lo. Chương 314, nhẹ nhõm độ kiếp, đến tam phẩm cơ duyên. Chương 314, nhẹ nhõm độ kiếp, đến tam phẩm cơ duyên siêu. Khương Phàm liền từ Đào Hoa Cốc ly khai. Dù sao đây chính là một đạo tam phẩm cơ duyên, hắn là không thể nào bỏ qua. Mặc kệ là vì độ kiếp, vẫn là vì thu hoạch được cơ duyên, tòa kia bí cảnh thế giới hắn đều là tình thế bắt buộc. Hắn dựa theo Tô Vi Vi nhắc nhở tin tức, hướng phía tòa kia bí cảnh thế giới bay đi. Không bao dài thời gian, hắn liền đã tới chỗ kia bí ẩn sơn động. Quả nhiên, sơn động chỗ sâu hiện lên một cái hư không môn hộ. Nếu như không phải vào sơn động, căn bản không có khả năng phát giác được nơi này tồn tại bí cảnh thế giới. Cũng không biết rõ là dạng gì tam phẩm cơ duyên. Khương Phàm rất là chờ mong. Thân hình hắn lóe lên, lập tức bước vào cái này hư không môn hộ. Một giây sau, hắn liền xuất hiện ở tòa này bí cảnh trong thế giới. Linh khí thế mà như thế nồng đậm, tối thiểu đều là tứ giai linh mạch. Khương Phàm cảm giác một cái chu vi nồng độ linh khí, lập tức mừng rỡ không thôi. Bởi vì cái này bí cảnh thế giới nồng độ linh khí còn tính là không tệ, tối thiểu đều có thể chèo chống Nguyên Anh cảnh tu hành. Mặc dù so không lên Linh Lung Tháp ngũ giai linh mạch, nhưng là vậy cũng xem như tương đương không tệ. Nếu là có thể chiếm cứ tòa này bí cảnh thế giới, tuyệt đối có thể trở thành Hôn Nguyên phủ tông cứ điểm. Ngay cái này thời điểm, hắn linh thức quyết tán xung quanh bốn phương tám hướng, bao phủ hơn ngàn km. Hắn cảm giác được chung quanh đều là một tòa liên miên không dứt sơn mạch, đều không biết rõ vắt ngang bao nhiêu km. Hiển nhiên tòa này bí cảnh thế giới diện tích cũng không nhỏ. Tam phẩm cơ duyên tại cái gì địa phương đâu? Chẳng lẽ tại cái kia địa phương hay sao? Khương Phàm trong lòng hơi động. Hắn hướng phía phương bắc nhìn sang, cảm giác được tựa hồ cái kia địa phương có không giống bình thường sóng linh khí. Giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, tam phẩm cơ duyên hẳn là ở chỗ này. Siêu. Nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự, thôi động kinh thân phủ lực lượng, hướng phía phương bắc bay đi. Cũng không biết rõ phi hành bao nhiêu km. Rất nhanh Khương Phàm liền phát hiện nơi xa xuất hiện một tòa to lớn dãy cung điện, bọn chúng đứng lặng tại từng tòa ngọn núi phía trên, như là thần linh đồng dạng quan sát chúng sinh. Chỉ là những khí thế này rộng rãi cung điện, giờ phút này đã lung lay sắp đổ, bức tường hiện đầy lít nha lít nhít vết rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ầm vang sụp đổ. Cung điện mái cong đấu cùng tàn khuyết không đầy đủ, có đã triệt để đứt gãy, nghiêng nghiêng cắm ở phế tích bên trong. Phản phất những này địa phương đã từng trải qua một trận khó mà tưởng tượng đại chiến. Chu vi đại địa cũng xuất hiện từng cái hố sâu to lớn, rất nhiều ngọn núi sụp đổ. Dù là đi qua vô số tuyết nguyệt, chu vi y nguyên tràn ngập thảm liệt khí tức. Ừm, nơi này còn có cái khác tu sĩ. Ngay tại cái này thời điểm, Khương Phàm trong lòng hơi động, cảm giác được nơi xa xuất hiện một đạo đạo khí tức. Không hề nghi ngờ, trừ mình ra, còn có cái khác tu sĩ đi tới tòa này bí cảnh thế giới ở trong. Đối phương đều là yêu tộc tu sĩ, tổng cộng là 13 vị tam gia yêu tu, từng cái trên thân tràn ngập hung sát chi khí. Không hề nghi ngờ, chết trên tay chúng tu sĩ tuyệt đối không phải số ít, hung lệ vô cùng. Ha ha, chúng ta cơ duyên quả nhiên không sai, thế mà bị chúng ta tìm tới một tòa thượng cổ bí cảnh. Thật sự là quá tốt rồi. Nhưng là cái này bí cảnh thế giới nhìn bị hủy diệt vô số năm, thật còn sót lại bảo vật gì sao? Yên tâm đi, như loại này thượng cổ bí cảnh khẳng định để lại rất nhiều bảo vật, ngày xưa chúng ta Thiên Bằng tộc lao tổ chính là vơ vét không ít thượng cổ bí cảnh bảo vật, mới khiến cho chúng ta Thiên Bằng tộc cấp tốc vượt khởi, trở thành Tây Châu đại lục ngũ gia yêu tộc. Nói như vậy, chúng ta cũng có lao tổ khí vận, thế mà tìm tới một tòa còn không có bị khai thác thượng cổ bí cảnh. Quả thực là lao thiên gia đều tại phù hộ chúng ta a. Rất nhiều Thiên Bằng tộc tu sĩ nghị luận ầm ĩ, mỗi một cái đều là hưng phấn không thôi. Tham Lam nhìn xem chu vi, ý đồ tìm tới tòa này thượng cổ bí cảnh thế giới mỗi một kiện bảo vật. Bởi vì cái này đối với bọn chúng tới nói, đều là ghê gớm cơ duyên. Nói không chừng có thể làm cho bọn chúng tấn thăng tứ giai cấp độ. Đại ca, mau nhìn, nơi này ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có cái khác tu sĩ. Làm sao có thể? Chẳng lẽ cái này bí cảnh thế giới còn có cái khác cửa ra vào hay sao? Cũng không phải là không thể được, có thời điểm bí cảnh thế giới cũng không chỉ là một cái cửa ra vào mà thôi. Các loại, cái này ra hỏa tựa hồ không phải yêu tộc tu sĩ, mà là nhân loại. Làm sao có thể là nhân loại? Nhân loại chẳng qua là nguyên liệu nấu ăn thôi, làm sao có thể tiến vào bí cảnh thế giới? Đúng à, nhân loại căn bản không cho phép tu hành bất kỳ cái gì công pháp, ai dám tự mình truyền thụ nhân loại công pháp tu hành, đây chính là tội chết. Có lẽ là ngày xưa ủ thành tai họa nhân tộc dư nghiệt. Vậy liền làm thịt hắn, bất luận cái gì nhân tộc dư nghiệt đều không cho phép xuất hiện trên thế giới này, bọn hắn chỉ có thể trở thành nguyên liệu nấu ăn. Trong khoảnh khắc, bọn này Thiên Bằng tộc tu sĩ lập tức chú ý tới Khương Phàm, dù sao Khương Phàm cũng không có thu liễm trên người mình khí tức. Bọn chúng nhìn thấy Khương Phàm thân ảnh, từng cái trên thân tràn ngập kinh khủng sát khí. Làm Tây Châu đại lục tứ đại hóa thần chủng tộc một trong, bọn chúng Thiên Bằng tộc mỗi một cái chiến lực đều mười phần kinh khủng, mà lại cực kỳ hung tàn, nuốt ăn sinh linh vô số. Thậm chí một chút tứ giai Thiên Bằng còn có thể nuốt ăn một thành sinh linh. Nhân loại sở dĩ bị nuôi nhốt bắt đầu hóa thành nguyên liệu nấu ăn, chính là vì thỏa mãn Thiên Bằng tộc ăn uống chi dục. Cũng chính là bởi vì dạng này, bọn chúng nhìn thấy Khương Phàm thời điểm, từng cái trên thân đều tuôn ra đáng sợ sát ý, chẳng qua là bị nuôi nhốt đồ ăn thôi, vì sao có thể xuất hiện tại cái này địa phương? Ngay trong khoảnh khắc, từng đầu tam giai Thiên Bằng hướng phía Khương Phàm bay tới, bọn chúng đơn giản chính là tuyệt thế hung cầm, trên thân phóng xuất ra kinh khủng canh kim chi khí cùng hung lệ chi khí, tràn ngập màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, tốc độ nhanh vô cùng. Tựa hồ bọn chúng trên người cánh chính là sắc bén nhất kiếm khí. Mỗi một cây lông vũ đều có thể so với một thanh phi kiếm. Thường thường địch nhân vừa đối mặt xuống tới, liền sẽ bị bọn chúng trên người khí tức xuyên thủng, thậm chí bị xé nứt thành vô số khối. Thế mà tới giết ta, đó chính là muốn chết. Khương Phàm nhíu mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới trước mắt bọn này yêu tộc tu sĩ căn bản không có ý định cùng mình nói nhảm, trực tiếp liền đối với mình xuất thủ. Mà lại thực lực của bọn nó hoàn toàn chính xác thật không đơn giản, đã đạt đến tam giai hậu kỳ cảnh giới. Nếu là đối mặt bình thường nhân tộc kim đan tu sĩ, đoán chừng sớm đã bị bọn chúng xử lý. Đáng tiếc là bọn hắn gặp phải là chính mình. Siêu. Trong khoảnh khắc, Khương Phàm từ trên người chính mình lấy ra Hỗn Nguyên Phù Bút, trong cơ thể hắn to lớn Hỗn Nguyên linh lực quán thâu đi vào. Lập tức Hỗn Nguyên Phù Bút trên thân hiện lên lít nha lít nhít thần bí phù lục, tách ra màu vàng kim quang mang, cực kỳ sáng chói, ngòi bút lông tóc mỗi một cây đều ngưng tụ ra màu vàng kim quang mang. Tay hắn nắm lấy Hỗn Nguyên Phù Bút, hướng phía bọn này yêu tộc tu sĩ nhẹ nhàng gạch một cái. Đông đông đông. Một giây sau, từng đạo kinh khủng kim quang oanh sát ra ngoài, tựa như đem mảnh này hư không đều cắt ra, ẩn chứa phong mang chi khí, liền xem như lại cường đại kiếm tu cũng không cách nào tới bằng được. Lúc này những này kim sắc quang mang đánh vào bọn này thiên bằng tộc tam gia yêu tu phía trên. Làm sao có thể? Bọn này thiên bằng tộc tu sĩ lập tức liền động, bọn chúng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, trước mắt cái này nhân tộc tu sĩ thực lực hiển nhiên vượt qua chính mình tưởng tượng. Bọn chúng hiện tại chỗ nào còn không biết mình lần này đá vào tấm sắt. Đáng tiếc bọn chúng hiện tại dù cho muốn chạy trốn cũng đã là không còn kịp rồi, bởi vì những này kim quang tốc độ thật sự là quá nhanh, giống như là tuyệt thế kiếm tiên một kiếm. Một giây sau, những này kim sắc quang mang nhẹ nhàng sẽ qua. Lúc này, bọn này thiên bằng tộc tam gia yêu tu thân hình khổng lồ đều bị cắt chém thành hai nửa. Thậm chí hồn phách của bọn nó đều bị cắt ra, mãnh liệt đau đớn cấp tốc lan tràn toàn thân. Chương 314, nhẹ nhõm độ kiếp, đến tam phẩm cơ duyên 2 chương 314, nhẹ nhõm độ kiếp, đến tam phẩm cơ duyên chỉ là nhân loại mà thôi, làm sao lại như thế cường đại. Nói đùa a, ta lại bị nhân loại tu sĩ giết chết, đây rốt cuộc là vì cái gì? Cái này nhân loại đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn thật là nhân loại sao? Trước khi chết trước đó, bọn này tiên bằng tộc tu sĩ toát ra kinh ngạc, sợ hãi cùng khó có thể tin thần sắc. Bởi vì bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại tu sĩ thế mà thật sự có thể chính giết chết. Dù sao làm thiên bằng tộc thành viên, bọn chúng tại Tây Châu đại lục hành hành bá đạo vô số năm. Các đại yêu tộc sinh linh đều là miệng của bọn nó lương, nhân loại cũng là bọn chúng món điểm tâm ngọt. Nhưng là hiện đây này, đối mặt một cái nho nhỏ nhân loại mà thôi, bọn chúng thế mà không hề có lực hoàn thủ. Vẹn vẹn vừa đối mặt thôi, bọn chúng liền chết oan chết uổng, thử hỏi chúng nó như thế nào cam tâm. Bất quá mặc kệ bọn chúng làm sao không cam tâm, vậy cũng là không làm nên chuyện gì. Ngay trong khoảnh khắc, bọn này thiên bằng tộc tu sĩ nhao nhao từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất, lập tức ném ra một cái hố sâu to lớn, đá vụn văng khắp nơi, bụi mù cuồn cuộn. Thân thể của bọn chúng cũng bị chia cắt thành hai nửa. Càng thêm đang sợ là, Hỗn Nguyên Phù Bút kim quang cắt thân thể của bọn chúng về sau, uy lực của nó không có chút nào yếu bớt, y nguyên hướng phía sau lưng núi cao cắt chém đi qua. Từng tòa ngọn núi bị trong nháy mắt cắt thành hai nửa. Liên liên đại địa cũng xuất hiện một đạo đáng sợ vết rách, kéo dài trên 100 km. Vết rách ở trong tràn ngập mãnh liệt sát ý cùng sắc bén chi khí. Bình thường tu sĩ nếu là tới gần nơi này đạo liên ngân, đều sẽ bị liên lụy cùng tổn thương. Siêu siêu siêu. Nhưng là bọn này thiên bằng tộc tu sĩ tử vong về sau, từ trên thân chúng tuôn ra từng đạo huyết sắc quang mang. Những này huyết sắc quang mang tựa hồ khóa chặt Khương Phàm khí tức, dự định không có vào thân thể của hắn. Bất quá đó căn bản không có bất cứ tác dụng gì, đáng ma chung một đạo quang mang nổi lên, trong nháy mắt liền đem hào quang màu đỏ ngòm này ngăn cản xuống tới. A, lại là huyết mạch nguyên rủa. Cái này thiên bằng tộc xem ra cũng thật không đơn giản. Khương Phàm nhíu mày. Hắn nhớ tới trước đó tại Hắc Long Hải vực thời điểm, đã từng đánh chết một chút hóa thần gia tộc Triệu gia thành viên, kết quả cũng có huyết mạch nguyên rủa, mà bọn này thiên bằng tộc tu sĩ cũng là như thế. Bất quá hắn đãng mà chung lại là có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản những này nguyên rủa lực lượng, hoàn toàn không cách nào tổn thương cùng truy tung chính mình. Ha ha, cái gì thiên bằng tộc? Chẳng qua là ẩn chứa mỏng manh huyết mạch tạp mao điều thôi. Nếu là tại thượng cổ thời đại thời điểm, bọn chúng đều là không bị công nhận tàn thứ phẩm. Hôn Nguyên Phù Bút thản nhiên nói, nếu như là thượng cổ thời đại thời điểm, thiên bằng tộc trên cơ bản đều là thuần huyết thiên bằng, thực lực của bọn nó vô cùng cường hãnh, hoàn toàn có thể so sánh với những cái kia cổ lão đạo tông. Nhưng là trải qua tuế nguyệt trôi qua, hiện tại cái này tu tiên giới đã không có thuần huyết thiên bằng. Bọn chúng cũng chỉ là có được một tia ít ỏi thiên bằng huyết mạch mà thôi. Bất quá liền xem như dạng này, thực lực của bọn nó cũng viễn siêu bình thường yêu tộc. Cho nên bọn chúng mới có thể trở thành Tây Châu đại lục ngũ giai chủng tộc một trong, chiến lược 10 phần mưu hãn. Đủ để cho rất nhiều yêu tộc nghe tin đã sợ mất mật. Phù lão, ngươi có hay không thu hoạch được trí nhớ của bọn nó? Khương Phàm dò hỏi. Yên tâm đi, vừa rồi giết chết bọn chúng một mấy mắt, lão phu liền thôn phệ linh hồn của bọn chúng ký ức. Cho nên cũng thu được không ít tình báo. Bọn chúng cũng là trong lúc vô tình mới tìm được tòa này bí cảnh thế giới, cũng không phải là cố ý tới chỗ này. Bởi vậy thiên bằng tộc nội bộ cũng không có gì tu sĩ biết được cái này địa phương. Dù là xử lý bọn chúng, tạm thời cũng không sẽ chọc cho đến cái gì tai họa ầm. Hôn Nguyên Phù Bút cười cười. Hiển nhiên bọn này thiên bằng tộc tu sĩ cũng coi là không may. Vận khí của bọn nó lúc đầu không tệ, ai biết do gặp Khương Phàm, kết quả cơ duyên không được đến, ngược lại vứt bỏ mạng nhỏ. Vậy là tốt rồi. Khương Phàm cảm thấy rất là hài lòng. Hắn cũng nhớ tới Su Cắt Tị Hung Phù tin tức, nói mình tiến vào bí cảnh thế giới là hữu kinh vô hiểm, hiện tại xem ra cũng đích thật là như thế. dù cho gặp phải bọn này thiên bằng tộc tam gia yêu tu, nhưng là bọn chúng hoàn toàn đối chính mình không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Vẹn vẹn vừa đối mặt mà thôi, liền bị chính mình chém giết, hoàn toàn chính xác cũng coi như được là hữu kinh vô hiểm. Dựa theo trí nhớ của bọn nó đến xem, toàn bộ Tây Châu đại lục từ tứ đại ngũ giai chủng tộc thống trị. Bọn chúng theo thứ tự là thiên bằng tộc, tiên hồ tộc, giao long tộc cùng băng phách tộc. Mà cái này tứ đại ngũ giai chủng tộc cao cao tại thượng, chia cắt tứ đại khu vực. Thiên Tùng Sơn mạch mảnh này khu vực chính là thuộc về thiên bằng tộc thống trị trong phạm vi, cho nên bọn chúng mới có thể xuất hiện tại cái này địa phương. Hôn Nguyên Phủ bút trầm giọng nói, không hề nghi ngờ, thôn vệ bọn này thiên bằng tộc tu sĩ linh hồn ký ức về sau, cũng để cho nó đối với trước mắt Tây Châu đại lục thế cục càng thêm hiểu rõ, cũng thuận tiện Khương Phàm thấy rõ Tây Châu đại lục tương lai xu thế. Dù sao ngày sau Hôn Nguyên Phủ tông muốn tại Tây Châu đại lục phát triển, sớm muộn đều sẽ đối đầu bọn này ngũ giai chủng tộc. Dựa theo trước mắt tình huống đến xem, những này yêu tộc đối với nhân tộc 10 phần kiêng kỵ. Nếu là phát hiện nhân tộc thế lực có quật khởi dấu hiệu, sợ rằng sẽ điên cuồng chèn ép. Cho nên Hôn Nguyên Phủ tông tin tức tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Ngay tại cái này thời điểm, Khương Phàm cảm giác được một cỗ tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu, ngươi gặp phải thiên bằng tộc tu sĩ, gặp phải điên cuồng phục sát, may mắn ngươi kịp thời phát giác, phản sát bọn này yêu tu, may mắn tránh thoát một kiếp, ngươi thu hoạch được một đạo tam phẩm cơ duyên, 30 vạn khí vận điểm. Cảm giác được cỗ này tin tức, hắn mỉm cười, nội tâm rất là hài lòng. Không hề nghi ngờ, chính mình chém giết bọn này thiên bằng tộc tu sĩ về sau, coi là triệt để vượt qua kiếp nạn. Đại khái xuất tòa này bí cảnh thế giới cũng không có cái gì kiếp nạn có thể tiếp tục uy hiếp chính mình. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới lần này có thể có được 30 vạn khí vận điểm. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá có lẽ là bởi vì chính mình lần này đạt được cơ duyên thật sự là quá lớn. Nếu như không phải là mình, đoán chừng cái này bí cảnh thế giới liền sẽ rơi vào tay thiên bằng tộc. Khả năng này sẽ tiếp tục gia tăng thiên bằng tộc nội tình, từ đó khiến cho nhân tộc sinh tồn càng thêm gian nan. Nhưng là hiện tại hắn đoạt được cái này bí cảnh thế giới, thành công đoạt thức ăn trước miệng quạ. Cứ như vậy, hắn không chỉ là nhân tộc tăng lên khí vận đơn giản như vậy, đồng thời cũng suy yếu thiên bằng tộc khí vận. Đến một lần, lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng liền lớn hơn. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ thiên bằng tộc khí vận liền sẽ càng ngày càng yếu. Đến thời điểm hắn căn bản không cần làm cái gì, thiên bằng tộc cũng sẽ tự nhiên mà nhiên bị kiếp nạn tiêu diệt. Bất quá tam phẩm cơ duyên đến cùng tại cái gì địa phương đâu? Không phải là ở phía trước tòa này phế tích cung điện bên trong? Khương Phàm trong lòng hơi động, hắn vung tay lên, lập tức đem bọn này thiên bằng tộc tu sĩ thi hải còn có trên người túi chữ vật thu lại. Sau đó hắn hướng phía xa xa phế tích cung điện bay đi. Hiện tại hắn vô cùng hiếu kỳ, cái kia đạo tam phẩm cơ duyên đến cùng là bảo vật gì? Chương 315, đại thu hoạch, đến thượng phẩm thông thiên linh bảo. Vạn thú đồ chương 315, đại thu hoạch, đến thượng phẩm thông thiên linh bảo, vạn thú đồ. Không bao dài thời gian, Khương Phàm liền đi tới phế tích cung điện chỗ sâu. Dựa theo su cắt tỷ hung phủ tin tức, hắn đi tới tòa cung điện này bên trong, sau đó liền thấy vách tường phía trên một bức tranh. Đây là một bộ xưa cũ bức họa, phía trên miêu tả rất nhiều dị thú cùng linh thú, lít nha lít nhít, phản phất đã dung nạp thế gian vạn thú, tràn ngập cổ lão, thơm bất khả chắc khí tức. Hắn lập tức liền ý thức được bộ này bức họa hiển nhiên chính là đạo này tam phẩm cơ duyên. Phù lão, ngươi biết không biết rõ đây là cái gì? Khương Phàm lập tức dò hỏi. Bởi vì Hỗn Nguyên Phù bút làm truyền thừa cổ xưa chi khí, tự nhiên hiểu rất rõ tu tiên giới các loại thượng cổ bí văn. Nếu là liền nó đều không hiểu rõ, như vậy thì không có mấy người hiểu rõ. Đây là một tòa thượng cổ bí cảnh, mà bộ này đồ chính là trưởng khống tòa này bí cảnh chìa khóa. Nếu là có thể luyện hóa món pháp bảo này, như vậy thì có thể triệt để trưởng khống tòa này bí cảnh thế giới. Vận khí của ngươi tương đương không tệ, thế mà có thể tìm tới cái này bí cảnh chi bảo. Hỗn Nguyên Phù bút rất là cảm khái nói, dù là nó biết rõ cái này tiểu tử vận khí tương đương mỹ tiên, nhưng là nó cũng không nghĩ tới thế mà tùy tiện liền có thể tìm tới một tòa thượng cổ thời đại bí cảnh thế giới, hơn nữa còn đạt được trưởng khống bí cảnh thế giới cơ hội, cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Có thể trưởng khống bí cảnh thế giới? Làm sao trưởng khống? Khương Phàm hiếu kỳ hỏi. Dù sao đây chính là trưởng khống một phương bí cảnh thế giới, ở đâu là chuyện dễ dàng như vậy? Trước đó hắn cũng từng đi qua một chút bí cảnh thế giới, nhưng là đều không có cách nào tìm tới trưởng khống những này bí cảnh thế giới phương pháp. Thượng cổ thời đại thời điểm, một chút thế lực tìm được bí cảnh thế giới, bọn hắn liền sẽ tại bí cảnh thế giới bố trí từng tòa đại trận. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể mượn nhờ đại trận lực lượng, triệt để trưởng khống những này bí cảnh thế giới. Thậm chí còn có thể tại bí cảnh thế giới thiết lập một ít quy tắc. Tỷ như nói cách bao lâu thời gian mới có thể mở ra một lần bí cảnh, đồng thời cũng hạn chế tiến vào bí cảnh thế giới tu sĩ tu vi các loại. Chính là bởi vì trận pháp lực lượng, cho nên mới khiến cho những này bí cảnh thế giới có quy tắc. Hôn Nguyên Phủ bút giải thích nói. Nói cách khác, trước đó ta đã từng đi vào Di Lăng bí cảnh, Hắc Long bí cảnh các loại, đều là thượng cổ thời đại bí cảnh, mà bọn chúng sớm đã bị một tòa đại trận nắm trong tay. Khương Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Cũng khó trách hắn cảm thấy những này bí cảnh thế giới ẩn chứa lớn lao nguy hiểm, tuyệt đối không thể tại bí cảnh thế giới đóng lại trong lúc đó tiến vào, bằng không mà nói tất nhiên sẽ lâm vào tử kiếp ở trong. Hiện tại xem ra, những này bí cảnh thế giới đích thật là 10 phần hung hiểm. Nếu là mình tại bí cảnh thế giới không có mở ra trong lúc đó tiến vào, liền có thể bị bên trong đại trận diệt sát. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Nếu là nghĩ trưởng khống những này bí cảnh thế giới, như vậy thì cần trưởng khống trận pháp hạch tâm. Nhưng là bình thường tình huống dưới, bình thường tu sĩ nơi nào có cơ hội tiến vào hạch tâm, từ đó luyện hóa trận pháp à? Bất quá bây giờ không đồng dạng. Toàn này bí cảnh thế giới tựa hồ đã từng bị trọng thương, liền trận pháp trận linh cũng lâm vào ngủ say. cho nên mới sẽ tự động mở ra bí cảnh thế giới cửa ra vào, để cái khác tu sĩ tiến vào cái này địa phương. Mà trước mắt bức họa này, không hề nghi ngờ chính là tòa này bí cảnh hạch tâm của thế giới chi bảo. Thượng cổ thời đại tu sĩ lợi dụng món bảo vật này lực lượng, giữ chức trận pháp hạch tâm, duy trì trận pháp vận chuyển. Bởi vậy nếu là luyện hóa món bảo vật này, như vậy thì tương đương với nắm trong tay tòa này bí cảnh thế giới. Hôn Nguyên phủ bút gọn gàng dứt khoát nói, trên thực tế đây cũng là trưởng khống bí cảnh thế giới một cái phương pháp, đó chính là luyện hóa bí cảnh trận pháp hạch tâm. Nếu là ngày sau có thể luyện hóa Hắc Long bí cảnh, còn có Di Lăng bí cảnh các loại trận pháp hạch tâm, như vậy cũng có thể trưởng khống những này bí cảnh thế giới, từ đó khiến cho những này bí cảnh thế giới trở thành chính mình hậu hoa biên. Nghĩ luyện hóa món pháp bảo này ở đâu là chuyện dễ dàng như vậy? Nếu là ta không có đoán sai, nó tối thiểu đều là thông thiên linh bảo cấp độ bảo vật. Nếu như không có đạt được đối phương đồng ý, chỉ sợ căn bản là không cách nào luyện hóa thành công. Đãng Ma Trung mở miệng nói, biểu thị nghĩ luyện hóa bí cảnh chi bảo 10 phần khó khăn, cơ hội là chuyện không thể nào. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Liền xem như tại thượng cổ thời đại, cũng không có mấy cái tu sĩ có thể làm được chuyện như vậy. Trừ phi là đạt được bí cảnh thế giới trận linh tán thành, để đối phương cam tâm tình nguyện nhận chủ. Nếu không muốn cưỡng ép nhận chủ, cũng chỉ là sẽ dẫn đến bí cảnh thế giới hủy diệt mà thôi. Đến thời điểm chỗ tốt gì cũng không thể sẽ có được. Hôn Nguyên phủ bút cũng thừa nhận điểm này. Cũng chính bởi vì dạng này, bí cảnh thế giới mới có thể trở thành rất nhiều cổ lao thế lực hang ổ, dù sao ngoại nhân cơ hồ không cách nào xâm lấn, cũng không cách nào trưởng khống bí cảnh thế giới trận pháp. Siêu. Nghe nói như thế, Thương Phàm cũng không nói lời nào, hắn đi tới bức tranh này trước mặt, đưa tay đặt ở bức họa này phía trên. Đồng thời hắn lập tức tiêu hao đại lượng khí vận điểm. 1 vạn khí vận điểm, 5 vạn khí vận điểm, 10 vạn khí vận điểm, 15 vạn khí vận điểm. Đến cuối cùng, hắn chọn vẹn tiêu hao 40 vạn khí vận điểm. Một cỗ thần bí năng lượng từ trên người hắn tuôn ra, sau đó không có vào bức tranh này nội bộ chỗ sâu. Lập tức, Khương Phàm cảm giác được món pháp bảo này hạch tâm chỗ sâu khí linh, tựa như một đám sắp hủy diệt ngọn lửa. Không hề nghi ngờ, nếu là không có mình, món pháp bảo này khí linh liền sẽ cấp tốc bị diệt. Nhưng là cái này cỗ thần bí năng lượng không có vào trong đó, cấp tốc lớn mạnh cái này khí linh linh tính, khiến cho cái này nhỏ ngọn lửa cháy hừng hực bắt đầu, linh tính đạt được tấn manh tăng trưởng. Hắn phát hiện chính mình từng sợi linh hồn lực lượng cũng dung nhập món bảo vật này hạch tâm chỗ sâu. Phản phất song phương đã hòa làm một thể, đạt đến nhân khí hợp nhất cấp độ. Âm ầm trong khoảnh khắc, món pháp bảo này lập tức khôi phục, bộ này bức họa phía trên vô số đường cong tựa hồ sống lại, bên trong vô số linh thú cùng dị thú đều phát ra gào thét, một cỗ sóng âm chi lực quét ngang xung quanh 4 phương 8 hướng, đưa tới toàn bộ bí cảnh thế giới chấn động, phát ra ông chấn động tiếng vang. Ngay sau đó, nguyên bản mở ra bí cảnh cửa ra vào, cũng tại cái này thời điểm trong nháy mắt đóng lại bắt đầu. Cứ như vậy, rốt cuộc không ai có thể tiến vào tòa này bí cảnh trong thế giới. Thì ra là thế, đây là thượng phẩm thông thiên linh bảo, vạn thú đồ. Khương Phàm từ món pháp bảo này trên thân thu được một cỗ to lớn tin tức, hắn cũng lập tức biết được món pháp bảo này đến cùng là cái gì. Hiển nhiên món pháp bảo này cấp độ không chút nào thấp hơn Hỗn Nguyên phủ bút. Đoán chừng tại thượng cổ thời đại thời điểm, cũng nhất định là tiếng tăm lừng lẫy, ẩn chứa lớn lao uy năng. Không thể nào, cứ như vậy luyện hóa rồi. Thấy cảnh này, Đãng Ma Trung lập tức ngộng, trợn mắt hốt mồm. Nó căn bản cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Rõ ràng cái này thông thiên linh bảo ở vào trạng thái trầm tịch. Bình thường tới nói, là không thể nào đạt được đối phương công nhận. Nhưng là mình chủ nhân đây, lại là không biết rõ sử dụng thủ đoạn gì, dễ như trở bàn tay luyện hóa đối phương. Đây quả thực là thừa dịp đối phương ngủ say, từ đó ba vương ngạnh ngược cùng. Tựa hồ chính mình cũng là như thế bị cưỡng ép nhận chủ. Ha ha, chủ nhân là bực nào nhân vật, luyện hóa một kiện thông thiên linh bảo đáng là gì? Thật đúng là cho là mình là tiên khí a. Vạn hóa đan lô rất là khi dễ nói. Nó cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, căn bản cũng không tính là gì. Cái này, nghe nói như thế, Đãng Ma Trung, Linh Lung Tháp cùng Thái Ức Nam Yên La đều là tức giận đến nghiến răng, hận không thể đem cái này ra hỏa hành hung một trận, cái thằng này thật sự là quá mức chân chó. Ta nhớ ra rồi, đây cũng là thượng cổ tông môn Vạn Thú Tông bảo vật trấn phái Vạn Thú Đồ. Không nghĩ tới cái này thượng cổ tông môn cũng diệt vong. Chương 315, đại thu hoạch, đến thượng phẩm thông thiên linh bảo, Vạn Thú Đồ 2 chương 315, đại thu hoạch, đến thượng phẩm thông thiên linh bảo, Vạn Thú Đồ thậm chí liền cái này bảo vật trấn phái cũng lưu tại nơi này. Cái này thời điểm, Hỗn Nguyên phủ bút tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn thấy bộ này đồ, lập tức nói, nó có chút kinh nghi bất định nhìn xem món pháp bảo này, hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này nhìn thấy Vạn Thú Đồ. Dù sao cái này thượng phẩm thông thiên linh bảo uy năng cũng là tương đương ghê gớm. Mặc dù so chính cũng lên, nhưng là cũng để cho Vạn Thú Tông sừng sững tại rất nhiều cổ lao thế lực chi lâm. Vạn Thú Tông cùng Ngự Thú Tông khác nhau ở chỗ nào? Khương Phàm nhíu mày. Hắn nhưng là nhớ kỹ Tô Vi Vi tu luyện công pháp Thái Âm Ngự Thú quyết chính là đến từ Ngự Thú Tông. Đều là thượng cổ thời đại Ngự Thú Tông môn, thuộc về thú tu một viên. Nhưng là trên tổng thể tôi nói, vẫn là Vạn Thú Tông càng thêm cường đại một điểm. Bởi vì bọn hắn khống chế linh thú càng nhiều, cũng càng thêm cường đại. Nghe đồn Vạn Thú Tông phía sau còn có chân linh chỗ dựa. Hôn Nguyên phủ bút giải thích nói, không hề nghi ngờ Vạn Thú Tông tại thượng cổ thời đại thời điểm cực kỳ cường đại, mỗi cái Vạn Thú Tông đệ tử đều khống chế cường đại linh thú, chiếm lĩnh vô số địa bàn, thu được vô số tài nguyên. Trên cơ bản cùng Hôn Nguyên phủ tông thực lực không phân trên dưới. Nó cảm thấy Vạn Thú Tông sở dĩ như thế cường đại, cùng cái này thượng phẩm thông thiên linh bảo Vạn Thú Đồ thoát ly không được quan hệ. Đáng tiếc là, món bảo vật này thế nhưng là Vạn Thú Tông truyền thừa chi khí, ngoại giới tu sĩ đều không biết do nó có dạng gì năng lực. Nhưng là ai có thể nghĩ tới đây, lúc tới vận chuyển, thế mà bị thế hệ này Hôn Nguyên phủ tông tông chủ đạt được Vạn Thú Đồ. Đây quả thực là lớn lao cơ duyên. Còn có loại sự tình này, xem ra cái này Vạn Thú Tông rất ghê gớm. Nhưng là ngay cả như vậy, như thế cường đại tông môn vẫn là bị hủy diệt. Khương Phạm trong lòng hơi động. Từ khi luyện hóa cái này Thông Thiên Linh Bảo về sau, hắn lập tức liền phát hiện chính mình triệt để luyện hóa tòa này bí cảnh thế giới trận pháp. Chỉ cần mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể mở ra tòa này bí cảnh thế giới cửa ra vào. Tòa này bí cảnh thế giới tên là Vạn Thú Bí Cảnh, hết thảy tồn tại 4 cái hư không môn hộ, có thể thuận tiện bí cảnh tu sĩ ra vào. Mà tòa này bí cảnh thế giới hiện ra hình vuông, đường kính là 3 vạn km. Mặc dù so không lên trước đó Hắc Long bí cảnh cùng Di Lăng bí cảnh, nhưng là đó cũng là tương đương khổng lồ. Dù sao liền xem như địa cầu đường kính, cũng chỉ là hơn 4 vạn km mà thôi. Như thế to lớn bí cảnh thế giới, hoàn toàn có thể dung nạp số 1 tỷ phàm nhân ở hai nơi này cái địa phương. Nhưng là bởi vì trải qua vô số tuyết nguyệt, đã to lớn kết nạn, tòa này bí cảnh thế giới đã không có bất luận cái gì sinh linh, thậm chí liền dã thú cũng không còn tồn tại, chỉ là trồng rất nhiều cỏ dại, cây cối các loại thực vật mà thôi. Khắp nơi đều là hoang sơn dã lĩnh. Thuần túy là một tòa chiến hậu phế tích bí cảnh. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, đại biểu cho tòa này bí cảnh thế giới không có bất cứ phiền phức gì. Hôn Nguyên Phủ Tông cũng có thể tại cái này địa phương chủ kiến. Chủ nhân. Ngay tại cái này thời điểm, một thanh âm trong nháy mắt chuyển tới Khương Phạm ý thức hải chỗ sâu. Hiển nhiên cái này Thông Thiên Linh Bảo Vạn Thú Đồ Khí Linh khôi phục. Vừa mới khôi phục, nó liền biết rồi Khương Phạm là chính mình chủ nhân. Đáng tiếc là nó đã mất đi trước đó tất cả ký ức, tựa như tân sinh khí linh. Bất quá cũng chính bởi vì dạng này, nó đối với Khương Phạm vô cùng trung thành, giống như là chính mình phụ thân, cảm thấy vô cùng thân thiết. Ngươi có cái gì năng lực? Khương Phạm gọn gàng dứt khoát dò hỏi. Năng lực của ta rất đơn giản, đó chính là có thể nô dịch vạn thú. Vạn Thú Đồ gọn gàng dứt khoát nói. Hiển nhiên, đây chính là rễ của nó bản năng lực, có thể cưỡng ép nô dịch rất nhiều sinh linh. Nói như vậy, càng là cường đại linh thú, thì càng khó mà ký kết khế ước. Cũng không phải cái gì linh thú đều nguyện ý cùng nhân loại tu sĩ ký kết khế ước. Thậm chí một chút ngự thú sư muốn cùng linh thú ký kết khế ước, đều cần đối phương vừa mới sinh ra. Cứ như vậy, những này linh thú đầu là một trương giấy trắng, mới có thể lừa gạt đối phương ký kết. Nhưng là Vạn Thú Đồ không đồng dạng, nó có thể cưỡng ép nô dịch rất nhiều linh thú, dù là đối phương không nguyện ý cũng không quan trọng. Đây cũng là ngày xưa Vạn Thú Tông mạnh mẽ như vậy trọng yếu nguyên nhân. Chỉ cần là bị Vạn Thú Tông để mắt tới linh thú, đều sẽ bị bắt trở lại, bị Vạn Thú Đồ nô dịch, trở thành Vạn Thú Đồ một viên. Lâu dài dĩ vãng, Vạn Thú Tông nô dịch linh thú liền càng ngày càng nhiều, sau đó trở thành một cố cường hành thế lực. Có thể hay không nô dịch chân linh? Khương Phạm Hiếu kỳ hỏi. Hắn biết rõ loại năng lực này chỗ lợi hại. Nếu là mượn nhờ Vạn Thú Đồ lực lượng, liền có thể nô dịch rất nhiều linh thú, thậm chí là yêu tộc tu sĩ. Nói thật, nếu như dựa vào Hỗn Nguyên Chính Phủ Tông trưởng thành, đều không biết rõ cần hao phí bao nhiêu thời gian. Nhưng là nếu như lợi dụng Vạn Thú Đồ lực lượng, nô dịch từng cái yêu tộc tu sĩ, để bọn chúng hóa thành linh thú. Cứ như vậy, Hỗn Nguyên Phủ Tông lực lượng liền sẽ cấp tốc tăng vọt. Thậm chí không cần hao phí bao nhiêu thời gian, liền có thể trở thành một cái cường đại tông môn. Bất quá hắn rất hiếu kỳ Vạn Thú Đồ cực hạn là tại cái gì địa phương. Nếu là có thể nô dịch chân linh, như vậy món pháp bảo này lực lượng liền tương đương đáng sợ. Không rõ ràng, ta chưa từng thấy qua chân linh. Nhưng là nếu như chủ nhân đầy đủ cường đại, có lẽ có thể làm được. Vạn Thú Đồ cũng không dám khẳng định, dù sao nó cũng không rõ ràng trong truyền thuyết chân linh đến cùng cường hành tới trình độ nào. Có lẽ cũng không phải là mình có thể nô dịch được sinh linh. Bất quá ngay cả như vậy, nó cũng đối với mình lực lượng khá có lòng tin. Trừ cái đó ra, ngươi còn có năng lực khác sao? Khương Phạm tiếp tục hỏi. Ngoại trừ nô dịch vạn thú bên ngoài, ta còn có thể phát động vạn thú đại trận, hội tụ rất nhiều linh thú lực lượng, hòa làm một thể. Vạn Thú Đồ tiếp tục nói. Không hề nghi ngờ, nô dịch vạn thú cũng chỉ bất quá là nó một phần trong đó lực lượng mà thôi. Nó còn có thể mượn nhờ rất nhiều linh thú lực lượng, bộc phát ra vượt qua tưởng tượng uy năng. Rất tốt. Khương Phạm cảm thấy rất là hài lòng. Hiển nhiên cái này Thông Thiên Linh Bảo Vạn Thú Đồ là công pháp một thể bảo vật, ảo diệu vô tận. Đáng tiếc là món bảo vật này là Vạn Thú Bí Cảnh Hạch Tâm Chi Bảo, đã dung nhập bí cảnh bên trong. Nếu là đem món bảo vật này lấy ra, sẽ dẫn đến bí cảnh thế giới trận pháp sụp đổ. Đến chính thời điểm liền không cách nào trưởng khống tòa này bí cảnh thế giới. Trừ khi tìm tới cái khác Thông Thiên Linh Bảo thay thế Vạn Thú Đồ tác dụng, nếu không nó đều không thể lý khai. Nhưng là cái này cũng không quan hệ. Dù sao trên người hắn bảo vật rất nhiều, cũng không kém Vạn Thú Đồ cái này. Món bảo vật này chỉ cần lưu tại nơi này, che chở Vạn Thú Bí Cảnh liền hoàn toàn có thể. Hiển nhiên cái này cũng tất nhiên sẽ trở thành Hỗn Nguyên Phủ Tông bảo vật chân phái. Tiếp xuống liền cần đem Đào Hoa Cốc phàm người toàn bộ di chuyển tới đây. Khương Phàm nhưng không có quên Đào Hoa Cốc kiếp nạn, huyết chi chu tộc nguyên anh tu sĩ khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh tới, cho nên vẫn là mau chóng di chuyển tương đối tốt, miễn cho kiếp nạn đột kích, dẫn đến không có cách nào kịp thời ly khai. Chương 316, viên mãn cấp tứ tượng linh phủ, ngưng tụ tứ tượng pháp vực. Chương 316, viên mãn cấp tứ tượng linh phủ, ngưng tụ tứ tượng pháp vực. Mấy ngày sau, đợi tại Đào Hoa Cốc các phàm nhân cũng nhao nhao di chuyển đến Vạn Thú Bí Cảnh ở trong, đồng thời bí cảnh thế giới triệt để đóng lại. Cứ như vậy, liền xem như hóa thần tu sĩ đi vào Thiên Tùng Sơn Mạch, cũng không có khả năng tìm được nhân loại vết tích. Siêu siêu siêu. Ngay tại cái này thời điểm, trên bầu trời đột nhiên tới lần lượt từng thân ảnh, thình lình đều là huyết chi chu tộc nguyên anh tu sĩ. Bọn chúng trên thân tràn ngập màu máu khí tức, phản phất mang theo khắp thiên huyết mây, nương theo lấy vô số oan hồn. Trước đó Chu Ngũ bắt bọn chúng chính là chết tại Thiên Tùng Sơn Mạch sao? Nhưng là đi qua thời gian dài như vậy, hung thủ đã sớm không biết rõ trốn đi nơi nào. Làm gì tiếp tục tới đây tìm kiếm? Một tôn huyết chi chu tộc nguyên anh tu sĩ mở miệng nói. Nó đối với tìm kiếm giết chết Chu Ngũ Bắt các loại tu sĩ hung thủ không có bất cứ hứng thú gì, chẳng qua là lãng phí nó thời gian mà thôi. Đối với nó tới nói, chết mất tộc nhân không đáng đồng tình, thuần túy là bởi vì quá yếu ớt. Mà nhỏ yếu tại Tây Châu đại lục chính là nguyên tội, không có gì đáng nói. Lúc đầu ta cũng là không muốn tới nơi này, nhưng là ai bảo Thiên Bằng tộc một chút tam gia yêu tu đi vào Thiên Tùng sơn mạch, lại là bỗng nhiên chết rồi. Chuyện này đưa tới Thiên Bằng tộc một chút trưởng lão tức giận, để chúng ta đến đây truy nã hung thủ. Dù là chỉ là làm dáng một chút, cũng phải tới đây lục soát một phen, miễn cho bị Thiên Bằng tộc bắt được cái trôi. Huyết Chi Chu tộc tộc trưởng trầm giọng nói, nó tự nhiên cũng biết rõ đi vào Thiên Tùng sơn mạch sẽ không tìm được bất luận cái gì manh mối, dù sao thời gian trôi qua dài như vậy. Vấn đề là, hiện tại lại có Thiên Bằng tộc tu sĩ chết rồi. Trong đó một cái thậm chí còn là Thiên Bằng tộc nguyên anh trưởng lão dòng chính tử tôn, điều này cũng làm cho Thiên Bằng tộc tức giận. Vì Huyết Chi Chu tộc tương lai suy nghĩ, bọn chúng cũng không thể không lớn cử hành động, miễn cho trêu chọc đến phiền phức. Không thể nào, đến cùng là ai lá gan như thế lớn, lại dám sát hại Thiên Bằng tộc tu sĩ, chẳng lẽ không sợ chọc giận Thiên Bằng tộc, từ đó rước lấy diệt tộc chi họa sao? Kia Huyết Chi Chu tộc nguyên anh tu sĩ đều động, nó đều không nghĩ tới Tây Châu đại lục thế mà còn có cái nào yêu tu như thế dũng mãnh, đơn giản giống như là không muốn sống nữa đồng dạng. Dù sao Tây Châu đại lục phía trên ai không biết rõ Thiên Bằng tộc không tàn, nhưng phàm là đắc tội Thiên Bằng tộc tu sĩ cùng chủng tộc, đều sẽ bị đối phương chu diệt, thậm chí là cửu tộc di diệt. Ha ha, trên thế giới này trẻ con miệng còn hôi sữa nhiều đi, thật đúng là coi là Thiên Bằng tộc thân phận là miễn tử phụ a. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, Tây Châu đại lục phía trên cường đại tu sĩ đến mãi không hết, dù cho Thiên Bằng tộc cũng không cách nào một tay che trời, đoán chừng mấy cái kia Thiên Bằng tộc tam gia yêu tu quá mức phách lối, đắc tội đối phương, mới gặp phải dạng này tai họa. Hẳn là tên hung thủ này cùng sát hại chúng ta Huyết Chi Chu tộc hung thủ là cùng một cái. Nói thật không phải rất rõ ràng, bởi vì không có bất cứ chứng cứ gì, nhưng là ta cảm thấy dạng này yêu tu hẳn không phải là rất nhiều, cho dù là cùng một cái cũng không đủ là lạ. Nếu là như vậy, kia chúng ta như thế nào cho phải? Dám can đảm đắc tội Thiên Bằng tộc, đối phương chỉ sợ không thể khinh thường a, dựa theo trước đó tình báo đến xem, đối phương nhất định là tứ gia yêu tu. Không cần lo lắng, bằng cho chúng ta mượn thực lực, liền xem như đánh không lại đối phương, chạy trốn cũng là có thể. Nói không sai, dù sao chúng ta cũng chỉ là điều tra tình báo mà thôi, nếu như đối phương thật rất cường đại, như vậy chúng ta cũng không cần thiết cùng đối phương cùng chết, chỉ cần đem tình báo này giao cho Thiên Bằng tộc là được rồi. Đúng à, chúng ta Huyết Chi Chu tộc chỉ là tứ giai chủng tộc mà thôi, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu là chúng ta xong đời lời nói, Huyết Chi Chu tộc sợ rằng cũng phải xong đời, vẫn là đến cẩn thận một chút tương đối tốt. Rất nhiều Huyết Chi Chu tộc nguyên anh tu sĩ nghị luận ở Mỹ bởi vì Khương Phàm một mực gần nấp thân hình của mình, che giấu mình tình báo, cho nên thực lực của hắn là không biết, chủng tộc là không biết, mà không biết chính là lớn nhất sợ hãi. Đối với những này Huyết Chi Chu tộc nguyên anh tu sĩ tới nói, hung thủ thực lực thần bí khó lường, mười phần kinh khủng, nội tâm là rất kiêng kỵ, sợ trêu chọc đến địch nhân đáng sợ. Cho nên bọn chúng cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho trêu chọc đến đại họa. Bất quá liền xem như dạng này, bọn chúng cũng là tận trung tận tụy, tìm tòi toàn bộ Thiên Tùng sơn mạch, trong đó cũng bao gồm đảo Hoa Cốc. Nhưng là ngay cả như vậy, bọn chúng cũng không có phát đương nhiệm gì dấu vết để lại. Cuối cùng bọn chúng cũng là nuối lòng một hơi, trở về hướng Thiên Bằng tộc bẩm báo tin tức này, dù sao bọn chúng đã tận lực. Cũng may mắn Khương Phàm kịp thời đem đảo Hoa Cốc các phạm nhân toàn bộ di chuyển. Nếu không tiếp tục lưu lại đảo Hoa Cốc, nhất định là một lần thiên đại tai họa. Tuế nguyệt trôi qua, trong chớp mắt thời gian một năm đi qua. Vốn là ở vào phế tích trạng thái vạn thú bí cảnh, giờ phút này cũng bị trùng kiến bắt đầu. Trung ương khu vực là từng tòa nguy nga ngọn núi, mà ngọn núi bên trên thì là kiến tạo từng tòa to lớn cung điện. Về phần chân núi mặt tạo thành một cái cỡ nhỏ thành trấn, nhân khẩu đã vượt qua 15 vạn. Sở dĩ gia tăng nhiều nhân khẩu như vậy, là bởi vì một năm này xuống tới, các phạm nhân sinh dục rất nhiều đời sau. Dù sao thoát ly yêu tộc uy hiếp, lại thêm áo cơm không lo, nhân khẩu tự nhiên là cấp tốc gia tăng. Có thể nói, toàn bộ vạn thú bí cảnh bắt đầu có người ở khí tức, đã trở thành Tây Châu đại lục nhân tộc nhạc viên. Mà ở trong đó cao nhất một tòa ngọn núi chính là Vạn Thú Sơn, phía trên có một tòa nguy nga xa hoa cung điện. Cái này địa phương dĩ nhiên chính là Khương Phàm bình thường sinh hoạt khu vực. Giờ này khắc này, Linh Lung Tháp nội bộ thế giới, rốt cục đem tứ tượng linh phù độ thuần thục đều tu luyện tới viên mãn cấp độ. Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, hắn cảm giác được chính mình đan điền khí hải chỗ sâu hỗn nguyên kim đan, từng mai bản mệnh phù lục lóe ra tia sáng kỳ dị. Đặc biệt là Thanh Long Giáp Mộc phù, Chu Tước Phần Thiên phù, Bạch Hổ Canh Kim phù cùng Huyền Vũ Thủy Uyên phù các loại tứ tượng linh phù, bọn chúng tại hỗn nguyên kim đan phía trên hiện lên thanh long, chu tước, bạch hổ cùng huyền vũ các loại tứ đại thần thú hư ảnh. Phản phất giờ khắc này, hắn nắm giữ tứ tượng chi lực, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, chu vi kim một thủy hỏa các loại tứ tượng chi lực quay chung quanh cùng một chỗ, tạo thành kỳ dị cộng hưởng. Ngay cái này thời điểm, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra trên người mình giao diện ảo, một loạt số liệu lập tức bày biện ra tới. Tính danh: Khương Phàm, mệnh cách: Hồng Phúc Tế Thiên, thuộc tính: Đại nạn không chết, tất có hậu phúc thọ nguyên, 10000 năm linh căn, thiên linh căn khí vận điểm, 70 vạn tài phú, 3500 vạn linh thạch công pháp, đằng xa công, kim đan thiên, tam giai hậu kỳ, công pháp, hỗn nguyên phủ kinh, tầng thứ 3 bản mệnh thần thông, thiên tử vọng khí, xúc địa thành đốn, trường phong, khống thủy bản mệnh phụ lục, thanh liên địa hỏa phủ, đại thành, âm dương nguyên đường, phụ, tinh thông, su cắt tị hung phủ, đại thành, huyền quy hộ thân phủ, tinh thông, vạn kiếm triều tông phủ, đại thành, ngũ hành phá trận phủ, thuần thục, cảnh giới, kim đan 7 tầng, 60, chức nghiệp, tam giai thượng phẩm phụ sư, 10, không hề nghi ngờ, trên người hắn tứ tượng linh phủ biến mất tại giao diện ảo. Dù sao độ thuần thục đã đạt đến viên mãn cấp độ, Một năm này xuống tới hắn tiêu hao đại lượng khí vận điểm, mới đưa tứ tượng linh phù độ thuần thục tăng lên tới cảnh giới này. Cho nên trước mắt cũng chỉ là còn lại 70 vạn khí vận điểm mà thôi. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá. Tứ tượng hợp nhất, đây cũng là tứ tượng pháp vực sao? Trong khoảnh khắc, Khương Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức thôi động trên người mình tứ tượng linh phù.